Chương 179, trừng phạt đúng tội. Chương 179, trừng phạt đúng tội. 9. Cựu trưởng lão. Kia đệ tử chấp sự sắc mặt đại biến, hơi kém thất thố phía dưới từ tính tọa ụ đá bên trên ngã xuống. Thiết Nưu cùng một tên khác mặt nạ tu sĩ giật nảy mình, vội vàng cùng nhau quay đầu hướng sau lưng liếc nhìn một chút, đã thấy đằng sau ngoại trừ Cẩu Hoa cùng Triệu Ánh Nhi bên ngoài, cũng không có người nào khác, lập tức đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Sư Minh, chỗ này cũng không có những người khác a, từ đâu tới cựu trưởng lão? Kia đệ tử chấp sự đưa tay run rẩy chỉ vào Cẩu Hoa, hắn chính là cựu trưởng lão. Cũng không biết có phải hay không nghĩ đến cựu trưởng lão một ít nghe đồn, nói xong câu này, cả người hắn tựa như là bị một cỗ đột nhiên xuất hiện to lớn sợ hãi cho đánh tan, rốt cuộc khống chế không nổi, hú lên quái dị liền muốn hướng kia quặng mỏ chỗ sâu chạy thủ mạng. Một bên chạy lúc, còn một bên hướng phía bên trong mà lớn tiếng kêu gọi, cựu trưởng lão tới, tiền bối cứu ta. Bất quá, không đợi hắn chạy ra mấy bước, liền gặp thân ảnh của một thiếu niên nhanh chóng lách mình đi lên, lại phát sau mà đến trước, ngăn ở trước người hắn, một thanh liền trực tiếp chế trụ cổ tay của hắn. Người chạy cái gì? Ta cũng không nói muốn giết ngươi a. Cậu ba một mặt không hiểu chất vấn. Hắn vừa rồi như thế khẽ động, không chỉ có trong nháy mắt phá vỡ lúc trước kia trông coi đệ tử ở trên người hắn bày cấm chế, đồng thời cũng đem mình luyện khí tầng 4 tu vi thật sự bạo lộ ra. Thế mà chỉ có luyện khí trung kỳ. Kia đệ tử chấp sự sửng sốt một chút, rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Tiếp lấy giống như là làm quyết định gì đó, một phát hung ác, cấp tốc tế ra một cái kéo bộ dáng trung dài pháp khí. Kia pháp khí từ thuần kim chế tạo, khoảng chừng dài 4, 5 thước, toàn thân tản ra một cỗ kim quang lóng lánh sắc ý, vừa ra tới liền trực tiếp cắt hướng cậu gã cổ. Cậu gã lại căn bản không có muốn tranh né ý tứ, cái tay trái hướng giữa không trung nhẹ nhàng chụp tới. Trong chớp mắt liền đem kia kéo vàng tay đem nhẹ nhõm nắm trong tay, nhìn giống như là đối phương chủ động đem cái này kéo vàng pháp khí lấy ra hiến cho cậu ba. Cùng lúc đó, cậu ba cổ tay phải theo tay vừa lộn, kia đệ tử chấp sự lập tức như gặp phải cự lực lôi kéo, cả thân thể trong nháy mắt liền không bị khống chế, đi theo cố lực đạo kia ở giữa không trung xoáy dạo qua một vòng. Chờ hắn lại lúc rơi xuống đất, chỉ nghe ca nhất thanh, đầu kia bị cậu ba nắm lấy tay trái cánh tay, liền đã bị nhẹ nhõm bẻ gãy. Hai người lúc này mới chợt giao thủ một cái, chỉ dùng một hiệp, tên kia đường đường luyện khí 6 tầng đệ tử chấp sự liền đã bị nhẹ nhõm cầm xuống. Hơn nữa còn bị bẻ gãy một tay. Biến cô bất thình lình, lập tức liền đem Thiết Như cùng một tên khác trông coi đệ tử cho nhìn ngây người. Hai người đều là nghẹn họng nhìn chân chối, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng bất khả tư nghị chi sắc. Triệu Ánh Nhi cũng không khỏi đến mở to hai mắt, đôi mắt đẹp lấp lóe, trên mặt dị sắc liên tục, "Cậu Ba, nguyên lai ngươi cũng lợi hại như vậy nha. Bọn hắn toàn đều không phải là đối thủ của ngươi rồi." Cậu Ba bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, vội vàng khiêm tốn nói, "Cũng không có, nếu quả thật gặp được trúc cơ tiền bối, cũng vẫn là khó đối phó." Nghe nói như thế, ba tên linh mạch trông coi tu sĩ biểu lộ đều trở nên tương đương cổ quái. Đầu kia mang đầu trâu mặt nạ trông coi tu sĩ rất nhanh kịp phản ứng, vội vàng xuất ra một viên truyền âm phủ liền muốn báo tin. Nhưng không đợi hắn tới kịp mở miệng, liền gặp một đạo hắc mang nhanh chóng hiện lên, bá một chút, càng đem hắn toàn bộ mang theo đầu trâu mặt nạ đầu đều cho bổ xuống. Trong nháy mắt tươi thi thể tách rời, thân tử đạo tiêu. Ngay sau đó, dùng tên giả trương toàn bốn thú cốc đệ tử ở một bên chậm rãi hiện ra thân hình, trong tay còn cầm một thanh trường đao màu đen. Đao phong kia bên trong có từng đạo màu đen vừa đi vừa về lượn lờ. Rất nhanh liền đem mới nhiễm trông coi tu sĩ máu tươi cắn nuốt sạch sẽ. Một lát sau, hắn thu hồi màu đen đại đao, nhìn chằm chằm Cẩu Hoa một chút, sau đó cung kính chắp tay, nguyên lai là liệt diễm môn đan khâu tử tiền bối ở trước mặt, ngược lại là van bối mắt vụng về còn xin tiền bối thứ lỗi. Cẩu Hoa vội vàng quát tay, không đúng không đúng, ta không phải đan khâu tử. Vừa rồi là chính hắn nhận lầm người, cho nên hiểu lầm. Kia bốn thú cốc đệ tử lại dụng thần niệm cẩn thận tìm hiểu xuống, gặp Cẩu Hoa trên thân không có lại có tu vi của hắn che lấp, đích thật là luyện khí tầng 4 tu vi thật sự, lúc này mới chợt hiểu gật đầu, thì ra là thế. Không qua đạo hưu có thể lấy luyện khí tầng 4 tu vi nhẹ nhõm chế phục luyện khí 6 tầng, nghĩ đến nhất định là liệt diễm môn bên trong nổi danh thiên kiêu đi, làm sao ta trước kia chưa từng nghe nói qua. Cậu ba vui vẻ, giải thích nói, ta là năm ngoái mới tiến vào liệt diễm môn, năm ngoái trước đó còn tại Hắc Thủy thôn trồng hoa màu đâu. Mà đạo hưu đã tại cái này linh mạch bên trong tiềm ẩn 2 năm, tự nhiên không có khả năng biết tên của ta. Chỉ dùng thời gian 1 năm liền đã đột phá luyện khí trung kỳ a. Đối phương rõ ràng bị cái này tu hành tốc độ hù dọa, chau mày, có chút không dám tin tưởng. Bất quá cuối cùng vẫn lấy lòng thức chắp tay. Liệt diễm môn quả nhiên thiên tiêu khắp nơi trên đất, không hổ là ta đại lương quốc thứ vừa tu hành tông môn. Tiếp lấy lại chỉ lấy thi thể trên đất, chủ động giải thích nói, mấy người này muốn dùng truyền âm phù đưa tin ra ngoài, vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, tại hạ mới không thể không ra tay đem nó chém giết, mong rằng đạo hữu chớ nên trách tội mới là. Cậu ba không có vấn đề nói, hắn muốn cũng không phải là người tốt lành gì, chết thì chết, không có gì đáng nói. Bốn thú cốc đệ tử lúc này mới thở dài một hơi, tiếp lấy lại nhìn về phía Thiết Nưu, kia người này. Không đợi hắn nói hết lời, Thiết Nưu liền bịch một chút quỳ rạp xuống đất, hai vị sư minh. Không, hai vị tiên sư, ta chưa từng có lạm sát kẻ vô tội, ta cũng không phải người xấu a. Bất quá, lời này lập tức liền bị Triệu Ánh Nhi bật trần, cậu ba ngươi đừng nghe hắn, hắn vì có thể leo đến trông coi tiên sư vị trí, không biết hại chết nhiều ít người, ngay cả hồng thủ cùng ta đều hơi kém bị hắn tính toán. Hắn sớm cũng không phải là Hắc Thủy thôn cái kia Thiết Nưu, cho dù chết cũng là trừng phạt đúng tội. Thiết Nưu lập tức sắc mặt đại biến, hai mắt phun lửa, tiện nhân, dám hại ta, ta trước giết chết ngươi. Nói xong, hắn thân thể bỗng nhiên bắn ra, liền muốn hướng phía Triệu Ánh Nhi cấp tốc nhảy tới. Bất quá hắn vừa mới đứng người lên, liền cảm giác thân thể tứ chi bắt đầu không bị khống chế phát ra một trận kịch liệt run rẩy. Lập tức chỉ thấy lúc trước chui vào đầu kiếm màu đen tiểu xà từ hắn cái bụng ở giữa trực tiếp rách ra mà ra, hung hăng cắn một cái, lại lần nữa từ miệng vết thương cấp tốc chui vào. Lại một cái chớp mắt, đã từ chỗ cổ rách ra. Nhanh chóng như vậy tiến vào chui ra phía dưới, vẹn vẹn qua ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, Thiết Nhu cả người liền đã là toàn thân huyết động, phá thành mảnh nhỏ, vô cùng thê thảm. Sau đó, kia tiểu hắc rắn lại một ngụm đem nó đan phủ cắn nát, Thiết Nhu mới rốt cục triệt để tắt thở, ngã nhào trên đất. Tiểu hắc rắn tiêu hóa Thiết Nhu tinh huyết, từ thân thể tàn phế bên trong chui ra về sau, cũng không có trực tiếp bỏ lại, mà là đột nhiên hai mắt nhất hồng, ngược lại hướng phía cầu và phương hướng kích bắn đi. Ừm. Tiểu hắc trở về. Kia bốn thú cốc đệ tử rất là ngoài ý muốn, vội vàng nhanh chóng bấm pháp quyết như muốn cưỡng ép triệu hồi. Nhưng này tiểu hắc xà tượng là nổi cơn điên, lại mảy may không nghe sai khiến, trong nháy mắt liền kích xạ đạo cầu vá trước người. Chỉ là, không đợi nó cắn một cái dưới, cầu vá đã dẫn đầu há mồm, phun ra một đoàn lam ngọn lửa màu trắng, bình một cái liền đem hắc xà toàn thân nhóm lửa. Vừa mới vệ giết một luyện khí tu sĩ hắc xà, tại cái này đoàn băng diễm thiêu đốt phía dưới không có chút nào sức phản kháng. Trong khoảnh khắc liền bị triệt để đốt thành cho bụi, sau đó theo gió phiêu tán. Chương 180, ngự trùng phụ triện, phệ linh trùng hiện. Chương 180, ngự trùng phụ triện, phệ linh trùng hiện. Kia bốn thú cốc đệ tử vốn là cùng tiểu hắc rắn có thần hồn liên hệ, lúc này hắc xà bị giết, hắn nhất thời chưa kịp đem thần hồn liên hệ cắt ra, trong nháy mắt tâm thần bị hao tổn, thổi phun một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Bất quá hắn lại không thời gian thay kia tiểu hắc rắn tiết hận cấp tốc lấy ra một viên thuốc căn bảo, sau đó liền hướng phía cầu gái chắp tay tạ lỗi, mới tiểu hắc không biết thế nào đột nhiên mất khống chế phát cuồng, tuyệt không phải tại hạ bản ý vô ý mạo phạm đạo hữu, còn xin đạo hữu trách phạt. Cầu gái tự nhiên biết đây không phải vấn đề của đối phương, nhưng chính hắn thần hồn nguyên rủa bí mật lại không thể tùy tiện đối với người ngoài nói ra, đành phải ra vẻ lạnh nhạt khoát tay áo. Trách phạt cũng không cần việc nhỏ mà thôi, đạo hữu cũng không cần để ở trong lòng. Bộ này thái độ lạnh nhạt, tại mấy người còn lại trong mắt xem ra, nhưng lại càng gia tăng mấy phần cao thâm mặt chắc ý vị. Bị bẻ gãy một tay đệ tử chấp sự vốn là chuẩn bị tế ra át chủ bài đánh lén, gặp cầu ga ngay cả khoảng cách gần như vậy hắc xà đánh lén đều có thể nhẹ nhõm ứng đối, con mắt cấp tốc chớp động mấy lần, rất nhanh lại đem đánh lén ý nghĩ cho nhấn trở về. Kia bốn thú cốc đệ tử sợ cầu ga ghi hận, càng là không dám thất lễ. Nghĩ nghĩ, lại từ trong túi chứa vật lấy ra mấy khối trung phẩm linh thạch cung kính đưa qua, tại hạ lần này là nhận tông môn nhiệm vụ mà đến. Trên thân cũng không có đeo bảo vật gì, chỉ có thể lấy linh thạch làm bồi tội, còn xin đạo hữu nhận lấy. Cầu ga vội vàng quát tay, đạo hữu cũng quá khách khí, thật không cần. Ta biết đây không phải vấn đề của ngươi. Kia bốn thú cốc đệ tử gặp cầu ga như thế chối từ, trong lòng càng phát giác không nỡ. Vừa nghĩ tới vừa rồi cầu ga mấy lần xuất thủ lợi hại thủ đoạn, hắn cắn răng, lại đem mình còn lại mười mấy khối trung phẩm linh thạch toàn bộ đem ra, đây đã là trên thân thể tại hạ toàn bộ thân ra, còn xin đạo hữu cần phải đem việc này bỏ qua. Cầu ga sửng sốt một chút, rất nhanh kịp phản ứng, khoát tay nói, đạo hữu hiểu lầm ta không phải ý tứ kia. Thật không cần gì bồi tội, ta cũng không thiếu linh thạch a. Không cần linh thạch a. Nghe nói như thế, kia bốn thú cốc đệ tử sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, chẳng lẽ lại, đạo hữu là nhìn chúng tại hạ cái kia thanh hắc viêm nào? Cầu ga cũng ý thức được, tốt như chính mình không cầm ít đồ, chuyện này liền sẽ không rất giống như. Hắn suy nghĩ một chút nói, pháp khí cũng không cần bất quá ta nghe nói, bốn thú cốc có rất lợi hại ngự thú công pháp. Cái kia không biết có hay không có thể dùng đến khống chế linh trùng công pháp và pháp thuật. Có thể hay không dạy cho ta? Gặp cầu ga rốt cục đưa ra yêu cầu, kia bốn thú cốc đệ tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong bổn môn hoàn toàn chính xác có ngự trùng bí thuật, nhưng đó là tông môn bí pháp, chỉ có bốn thú cốc thân truyền đệ tử thông qua tông môn khảo nghiệm về sau mới có thể tu hành. Bất quá, ta lần này ra trước khi đến, sư tôn cố ý đưa tặng ta một viên trung giai ngự trùng phù, nếu là đạo hữu cần, vậy ta liền đem này mai phù triện tặng cùng đạo hữu là được. Nói, hắn vung tay lên, quả thật liền đem một viên tử sắc trung giai phù triện đưa tới, này phù triện bên trong tổng cộng có 5 đạo ngự trùng bí thuật pháp chú, lấy linh lực rót vào liền có thể trực tiếp kích hoạt sử dụng. Mỗi một đạo pháp chú sứ ra đều có thể làm cho đạo hữu khống chế lại 10 con linh trùng. 5 đạo sử dụng hết tức phế, cụ thể khi nào sử dụng, đạo hữu nhưng tự hành châm trước. Cầu ga không nghĩ tới thật có thể đạt được một viên khống chế linh trùng phụ triện, lập tức lại hỉ, chắp tay nói, đà tạ đạo hữu. Đúng, ta còn không biết bạn xưng hô như thế nào đâu. Đối phương tựa hồ là ra ngoài cảnh giác, lúc trước một mực không có tự giới thiệu, lúc này bị cầu ga chủ động hỏi, mới thản nhiên chắp tay nói, đại lương quốc ba đại tông môn đều là một nhà, bốn thú cốc đệ tử tiêu mở đất đạo, gặp qua cầu ga sư đệ. Cầu ga cũng lập tức đáp lấy lại, nguyên lai là tiểu sư mình, kính đã lâu kính đã lâu. Kia gãy một cánh tay đệ tử chấp sự gặp cầu ga thật đem hắc xà đánh lén sự tình bỏ qua coi là thiếu niên này là ham đối phương công pháp và bảo vật, hiền lành có thể lớn, vội vàng nói, cầu ga sư đệ, ta cái này kim nhận cắt cũng là một kiện trung giai pháp khí, đối với một thuộc tính yêu thú đều có cực mạnh khắc chế hiệu quả. Không bây giờ ngày liền tặng cho sư đệ cũng đem mới chuyện phát sinh cùng nhau bỏ qua như thế nào? Cầu ga nghe vậy sửng sốt một chút, lại dùng nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt nhìn đối phương hai mắt, lúc này mới lạnh lùng mở miệng nói, vị sư huynh này, vừa rồi ngươi thế nhưng là muốn dùng cái này kéo vàng cắt ta đầu, hiện tại một câu liền muốn bỏ qua. Ngươi thấy ta giống đồ đần sao? Kia đệ tử chấp sự có chút ngộng, không rõ vì sao cái này cầu ga sư đệ ngay cả hắc xà đánh lén sự tình có thể bỏ qua, đến mình nơi này lại không được. Chẳng lẽ là mình xuất ra pháp khí cấp bậc quá thấp, đối phương trừng mắt. Tiêu Mở Đất Đạo tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của hắn, sợ mình bị lần nữa liên lụy đi bảo, vội vàng nói, cầu ga sư đệ, người này mới vừa xuất thủ chi quả quyết, chắc hẳn trong tay cũng tất nhiên dính không ít vô tội tính mệnh. Ta nhìn không cần cùng hắn nói nhảm, trực tiếp giết là được. Chỉ cần đem hắn chém giết, trên người hắn tất cả pháp khí cùng bảo vật, còn không phải toàn quy sư đệ tất cả. Kia đệ tử chấp sự gấp, đội bằng nói, chờ một chút. Các ngươi không phải vì cực phẩm linh thạch tới a?
ta có thể mang các ngươi đi tìm cực phẩm linh thạch. Tiêu Mở Đất nói rõ hiển không có ý định buông tha hắn, cười lạnh một tiếng nói, kia sản xuất cực phẩm linh thạch ma quật, chắc hẳn ngay tại đầu này trong hầm mỏ a. Chúng ta bây giờ đều đã tìm tiến đến còn cần đến ngươi đến mang. Kia đệ tử chấp sự cũng không nghĩ ngợi nhiều được nói thẳng, Tiêu đạo hữu có chỗ không biết, cái này chỗ bí ẩn trong hầm mỏ, còn trông coi một vị trúc cơ kỳ tiền bối. Chúng ta sở dĩ sẽ đem việc này giấu giếm xuống tới, không có báo cáo tông môn, tất cả đều là vị kia trúc cơ tiền bối ý tứ. Hắn nói còn chưa dứt lời, cả người lại là đột nhiên cứng đờ, tựa hồ đầu lưỡi bị thứ gì quấn lấy như vậy, rốt cuộc nói không nên lời nữa chưa tới. Ngay sau đó, chỉ thấy quanh người hắn bắt đầu phát ra không bị khống chế run rẩy kịch liệt, trên mặt cũng là đột nhiên thất khiếu chảy máu, đôi mắt bên trong thì là hiện ra một vòng to lớn vẻ kinh hoàng, nhìn xem liền mười phần kinh khủng. A! Triệu Ánh Nhi giật nảy mình, hét lên một tiếng liền cấp tốc trốn đến cầu ba sau lưng. Cầu ba cũng là không hỏi nguyên do, vung tay lên, gọi ra một đoàn màu xanh trắng băng diễm, đem cái kia còn đang run rẩy bên trong đệ tử chấp sự trong nháy mắt nuốt hết. Nhưng không đợi người kia tiêu, lại gặp hai con bị linh lực bao quanh nhỏ bé linh trùng đột nhiên từ băng diễm bên trong xung ra, một trái một phải, trực tiếp hướng phía cầu ba phương hướng nhanh chóng kích xạ mà đến. Là phệ linh trùng. Sư đệ cẩn thận. Tiêu Mở Đất đạo sắc mặt đại biến, lập tức quay người về sau hối hả chạy trốn. Nhưng cầu ba giống như là không để ý, không những không có chạy, ngược lại trước tiên đem viên kia trung giai ngự trùng phù lấy ra, tựa hồ là muốn dùng phù này triệt đem hai con phệ linh trùng thu phục. Tiêu Mở Đất đạo tâm bên trong thầm mắng một câu ngu xuẩn, vẫn như cũ lớn tiếng nhắc nhở, cầu ba sư đệ đừng phí sức, ngự trùng phù chỉ có thể nhằm vào vô chủ linh trùng thi triển, cái này hai con phệ linh trùng rõ ràng đều là vật có chủ, ngự trùng phù đối bọn chúng vô dụng, vẫn là mau trốn đi. Bất quá, hắn nói còn chưa dứt lời, cả người liền ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp kia hai con vệ linh trùng vừa bay đến cầu ga trước người hai bước khoảng cách, tựa như là người thấy cái gì đáng sợ mùi, lại bị dọa đến vội vàng bay xa. Rất nhanh liền vòng qua cầu ga hai người, ngược lại hướng phía bên mình nhanh chóng bay tới. Chương 181, người này thật sự là luyện khí tầng 4. Chương 181, người này thật sự là luyện khí tầng 4. Nhìn thấy kia hai con vệ linh trùng đối cầu ga tránh không kịp hình tượng, Tiêu Mở Đất đạo đã triệt để trợn tròn mắt, chuyện gì xảy ra? Cái này vệ linh trùng chẳng lẽ còn sẽ chọn người sao? Vừa rồi hắn thấy rất rõ ràng, hai con phệ linh trùng đột nhiên từ kia đệ tử chấp sự trong cơ thể chui ra ngoài lúc, đều không có nhìn những người khác một chút liền trực tiếp bay về phía cầu hoa, rõ ràng là phía sau có người khống chế, muốn dùng phệ linh trùng đối cầu hoa khởi xướng đánh lén. Bởi vậy, Tiêu Mở Đất đạo tâm gián đoạn định, cái này hai con phệ linh trùng đột nhiên vội vàng né tránh, cũng không phải tới tự chủ người mệnh lệnh, mà là bọn chúng tự phát hành vi. Nhưng phệ linh trùng vì sao tình nguyện vi phạm chủ nhân mệnh lệnh cũng muốn né tránh cầu hoa sư đệ? Chẳng lẽ cầu hoa sư đệ trên người có cái gì phệ linh trùng khắc tình, mới khiến cho phệ linh trùng đối với hắn tránh không kịp? Không kịp nghĩ nhiều, hai con vệ linh trùng đã riêng phần mình lượn quanh cái vòng, nhanh chóng áp sát tới. Tiêu Mở Đất đạo không dám thất lễ, vội vàng vung tay lên, trong nháy mắt tế ra một trường tấm vong lớn màu trắng. Kia lưới lớn cũng không biết từ loại nào chất liệu cấu thành, ô lưới dày đặc, sợi tơ mềm dẻo, vừa ra tới liền giống như là mắt, nhanh chóng hướng hai bên trái phải riêng phần mình lượn một vòng, trong chớp mắt liền đem hai con vệ linh trùng cho cùng nhau chiêu mộ được đi vào. Cầu ba nhãn tỉnh sáng lên, hiếu kỳ hỏi, Tiếu sư huynh, đây là vật gì? Thế mà ngay cả vệ linh trùng đều có thể bao phủ. Vật này tên là linh trùng lưới. Từ trăm năm thiên tàm ti luyện chế mà thành, là sư tôn chuyên môn luyện chế ra đến dùng cho bắt giữ các loại linh trùng trung dài pháp khí. Tiêu Mở Đất đạo nhanh chóng giải thích một câu, nói tiếp, bất quá cái này phệ linh trùng chính là linh trùng trên bảng hung vật, mặc dù trước mắt cái này hai con chỉ là ấu trùng, nhưng linh trùng lưới đoán chừng cũng khốn không được bọn chúng bao lâu. Cầu ba sư đệ, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi đi. Hắn vừa mới dứt lời liền đột nhiên cảm ứng được cái gì, vội vàng quay đầu hướng linh trùng trên mạng nhìn sang, đã thấy kia hai con vừa mới bị bao phủ phệ linh trùng, lúc này đã đem kia linh trùng lưới khai ra cái cỡ ngón tay lỗ rách, cũng từ đó thành công chạy trốn ra ngoài. Ta linh trùng lưới. Tiêu Mở Đất đạo kêu thảm một tiếng, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Hắn biết vệ linh trùng có thể tránh thoát mà ra, nhưng không nghĩ tới thế mà lại nhanh như vậy. Ông ngong ngong, ông ngong ngong. Hai con vệ linh trùng vẫn như cũ không có đi xem cậu ba một chút, lại tiếp tục chia binh hai đường, hướng phía Tiêu Mở Đất đạo giáp công tới. Tiêu Mở Đất đạo gấp, vội vàng cắn nát ngón trỏ, mượn tinh huyết chi lực nhanh chóng bấm một cái phát huyết. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền có một khối huyết sắc tấm chắn đột nhiên tránh hiện ra, che ở trước người hắn. Kia huyết sắc tấm chắn như là có linh chi vật, vừa xuất hiện liền cảm ứng được hai con vệ linh trùng uy hiếp vậy mà chủ động một phân thành hai, phân biệt thuấn di đến hai bên trái phải, chặn hai con vệ linh trùng công kích. Cũng không biết kia huyết sắc tấm chắn là từ loại nào chất liệu luyện chế mà thành mặc cho vệ linh trùng sắc bén rắc hút như thế nào cắn xé, thế mà đều không thể đem tấm chắn cắn nát mảy may. Hai con vệ linh trùng cũng không từ bỏ, lại cấp tốc vươn cánh, muốn vòng qua kia huyết sắc tấm chắn, từ còn lại khe hở chỗ chui vào. Nhưng này huyết sắc tấm chắn mỗi lần đều có thể thuấn di qua khứ, vừa lúc ngăn tại hai con vệ linh trùng trước đó. Để cái này hai đầu hung vật không cách nào tới gần Tiêu Mở Đất đạo có chút. Tiêu Mở Đất đạo chính tiêu hao tinh huyết cùng linh lực nỗ lực trèo chống lúc, lại nghe một bên truyền đến cầu ba không đúng lúc hỏi ý, "Tiếu sư minh, cái này tấm chắn lại là thế nào làm?" "Thật là lợi hại nha." Chuyển mắt nhìn đi, đã thấy cầu ba ở một bên hiếu kỳ nhìn xem, trên mặt không những không có bối rối chút nào chi sắc, ngược lại dù bận bận ung dung, cực kỳ giống phiên chợ bên trên lại gần xem náo nhiệt vây xem người qua đường. Nhìn xem thiếu niên kia một bộ phong khinh vân đạm biểu lộ, nhìn lại mình một chút đã bị bức bách đến trong góc thê thảm bộ dáng. Tiêu Mở Đất đạo tâm bên trong vừa vội lại giận, đều nhanh muốn khóc lên. Cầu ba sư đệ, ngươi cũng đừng làm thế. Hắn rốt cục nhịn không được mở miệng tỉnh cầu nói, ta biết trên người ngươi có thể khắc chế vệ linh trùng phương pháp, cho nên bọn chúng mới như vậy sợ ngươi. cầu sư đệ tranh thủ thời gian ra tay đi, ta sắp không chịu nổi. A nha. Cầu ba giật mình gật đầu, tiểu sư minh ngươi nói sớm đi, ta nhìn ngươi liên tiếp tế ra nhiều như vậy bảo vật, còn tưởng rằng ngươi tự mình một người liền có thể xử lý đâu. Tiêu Mở Đất đạo khỏe miệng một trận cuốn rút, hơi kém bị tức đến phun máu. Cũng may cầu ba cũng không có lại tiếp tục đứng ngoài quan sát, mà là nói xong câu này liền thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào trước người. Kia hai con phệ linh trùng rõ ràng bị hù dọa lại bỏ Tiêu Mở Đất đạo liền phải nhanh chóng thoát đi. Nhưng cầu ba tốc độ càng nhanh, trong chớp mắt lại tiếp tục lấn người đi lên, chỉ tiện tay vung lên, liền một tay một cái, đem hai con phệ linh trùng cùng nhau nắm trong tay. Tiêu Mở Đất đạo giật nảy mình, vội vàng nhắc nhở, sư đệ cẩn thận, cái này phệ linh trùng giác hút vô cùng sắc bén, ngay cả cao giai pháp khí đều có thể cắn đứt, nhục thân nhưng sợ không thể chạm vào a. Đang nói đây, chỉ thấy cầu ga hai tay phịch một tiếng, diễn phần mình giấy lên một đoàn màu xanh trắng băng diễm. Hai đoàn băng diễm cấp tốc có vào, trong nháy mắt liền bị áp xúc đến cầu ga trong lòng bàn tay, đem kia hai con phệ linh trùng tầng tầng bao vây lại. Sau đó lại gặp cầu ga hai tay cùng nhau một nắm, hai con phệ linh trùng còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền tiêu vì thăng cốc, bị triệt để bóp nát. Tiêu Mở Đất đạo ngây người tại nguyên chỗ, cả người đã kinh biến đến mức trợn mắt hốt mồm. Mới từ cầu ga xuất thủ đến cuối cùng đem hai con phệ linh trùng chém giết, tổng cộng chỉ dùng không đến hai cái thời gian hô hấp, mà lại toàn bộ hành trình tay không tấc sắt, không có sử dụng bất luận cái gì pháp khí cùng bảo vật. Trái lại mình vừa rồi lại là cấp tốc chạy trốn, lại là tế ra bí bảo đau khổ ngăn cản, còn kém chút mà không có đỡ được. Mãnh liệt như thế so sánh phía dưới, lập tức liền để Tiêu Mở Đất đạo tâm bên trong sinh ra một cỗ chỉ có tại đối mặt sư tôn lúc mới có tự ti mặc cảm cùng cảm giác bất lực. Đồng thời hắn đôi mắt bên trong cũng hiện ra một cái thật sâu nghi hoặc, trước mắt tên này nhìn xem thường thường không có gì lạ thiếu niên, thật chỉ có luyện khí tầng 4 tu vi a. Hắn lại không biết, lúc này cậu ga lại đối cứng mới đốt giết vệ linh trùng băng diễm uy lực 10 phần thất vọng. Làm cậu ga tự sáng tạo công pháp, băng diễm quyết tử vừa mới bắt đầu biểu diễn ra uy lực liền tương đương hùng mãnh. Lại thêm trong khoảng thời gian này cậu ga liên tục tăng cao tu vi, lại hấp thu địa hỏa cùng xích giao đan điền chi hỏa, vốn cho rằng băng diễm quyết hẳn là cũng có thể có chỗ tiến hóa, cho dù so ra kém hỏa thần, đoán chừng cũng không kém nhiều mới đúng. Nhưng vừa rồi cậu ba hao phí một hồi lâu linh lực, chủ động đem băng diễm thu nạp mới đem hai con vệ linh trùng đốt giết. Mà lúc trước hắn lần thứ nhất gặp được vệ linh trùng thời điểm, chỉ tế ra lò lửa nhỏ thần hỏa nhẹ nhàng hơi dính, mảng lớn vệ linh trùng liền trong nháy mắt bị đốt đốt thành cho bụi. Như thế so sánh phía dưới cậu ba mới biết được, cái này băng diễm uy lực cùng thần hỏa chi ở giữa chênh lệch, đơn giản giống như thiên địa khác biệt. Chỉ sợ vô luận băng diễm quyết lại như thế nào tăng lên cùng dung hợp, đều không có cách nào gặp phải thần hỏa dù là một thành. Xem ra cái này băng diễm linh hỏa uy lực cũng không có ta trong tưởng tượng lợi hại như vậy mà. Cậu ba có chút bất đắc dĩ thở dài. Một bên chính đang khôi phục linh lực Tiêu Mở Đất đạo nghe vậy, mí mắt nhẹ nhàng nhẹ dưới, sắc mặt lập tức trở nên tương đương cổ quái. Chương 182, linh thú tinh huyết, người quen chương 182, linh thú tinh huyết, người quen phệ linh trùng uy hiếp biến mất, kia huyết sắc tấm chắn rất nhanh lại hợp hai là một, sau đó lẳng lặng treo tại Tiêu Mở Đất đạo thân bên cạnh. Tiêu Mở Đất đạo vốn định đem huyết sắc tấm chắn thu hồi, nhưng hắn bóp nhiều lần pháp quyết, kia huyết sắc tấm chắn đều không hề động một chút nào. Dùng thân niệm cẩn thận cảm giác phía dưới mới phát hiện, thứ này một bên đang bảo vệ mình đồng thời, một bên tựa hồ đang lặng lẽ đánh giá cậu ba. Cậu ba rất nhanh liền thu thập xong nỗi lòng, một lần nữa đem ánh mắt chuyển di tới, "Tiểu sư huynh, ngươi còn chưa nói đâu, cái này tấm chắn là từ cái gì làm sao cảm giác không hề giống pháp khí?" Cậu ba sư đệ tầm mắt không tệ, Tiêu Mở Đất đạo gật đầu nói, "Vật này xác thực không phải pháp khí, mà là từ tinh huyết luyện hóa mà thành máu thuẫn." "Máu thuẫn?" Cậu ba nghe vậy, lấy làm kinh hãi, lại đem thần niệm tán phát đi qua xem cẩn thận cảm giác, lúc này mới phát hiện, kia tấm chắn quả nhiên chỉ có thật mỏng một tầng, rõ ràng chính là một giọt tinh huyết triển khai về sau biến thành một tầng huyết sắc màng mỏng. Chỉ dựa vào mỏng như vậy một tầng là có thể đem vệ linh trùng ngăn lại a? Thật là lợi hại. Cái này tinh huyết chủ nhân khẳng định tu vi không thấp a? Cậu ba nghi hoặc hỏi. Tiêu Mở Đất đạo vốn định trực tiếp đem thoại để chuyển hướng, đột nhiên lại giống như là cảm ứng được cái gì, có chút sửng sốt một chút. Sau đó vung tay lên, tại hai người chung quanh cách xuất một đạo pháp thuật bình chướng, cái này mới chậm rãi mở miệng, "Cậu ba sư đệ, nhưng nghe qua ta bốn thú cấp tứ đại thủ hộ linh thú." Cậu ba nháy mắt, rất nhanh liền kịp phản ứng, đối phương đây là không muốn để cho Triệu Ánh Nhi cùng những người khác nghe được đối thoại. Hắn cũng không để ý, gật đầu nói, "Nghe là nghe qua, bất quá ta nghe được phiên bản có mấy cái. Có người nói thủ hộ bốn thú cấp chính là yêu thú, có người nói là linh thú, có người nói là cấp 4 tu vi, còn có người nói là cấp 5, cụ thể tình huống như thế nào, ta cũng không rõ ràng. Có thể giúp nhân tộc ta tông môn chăm sóc sơn môn tự nhiên là linh thú." Tiêu Mở Đất đạo cố ý lướt qua bốn con linh thú tu vi, nói tiếp, "Ta bốn thú cấp sở dĩ có thể tại Đại Lương quốc tu tiên giới sừng sững trăm năm mà không ngã, tất cả đều là bởi vì có bốn vị này linh thú tổ sư nguyên nhân. Linh thú tổ sư không chỉ có thể trợ giúp chăm sóc sơn môn, hơn nữa còn sẽ giúp lấy thủ hộ đi ra ngoài bên ngoài tông môn đệ tử. Phàm là trong cốc đệ tử ưu tú, thông qua tông môn khảo hạch về sau, liền có thể cùng trong đó một vị linh thú tổ sư ký kết thần hồn khế ước, tiến tới đạt được một giọt linh thú tinh huyết bản thân. Sư đệ hiện tại thấy khối này huyết sắc tấm chắn, chính là từ trên người của ta giọt kia linh thú tinh huyết luyện hóa mà thành. Việc này vốn là bốn thú cốc tông môn bí ẩn, chỉ có thân truyền đệ tử trở lên thân phận mới có tư cách biết được. Nhưng mới Tiêu Mở Đất đạo đang muốn nói sang chuyện khác thời điểm, trong thần hồn lại đột nhiên hiện lên một tia muốn cho cậu ba giải thích rõ ràng thần niệm. Hắn tự nhiên minh bạch, kia là linh thú tổ sư trong bóng tối chỉ dẫn, thế là đành phải thuận theo tự nhiên nói ra. Thần hồn khế ước còn có thể như thế ký đâu? Cậu ba lại là giật mình. Lúc trước hắn biết đến thần hồn khế ước, đều là từ tu sĩ cầm ra tinh huyết của mình dung nhập vào cái khác linh thú, linh trùng hoặc là pháp bảo bên trong, có thể làm cho này linh trùng pháp bảo không cách nào phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo tu sĩ mệnh lệnh. Nhưng dưới mắt, cái này bốn thú cốc tình huống lại là trái ngược. Đây chẳng phải là nói, các ngươi bốn thú cốc đệ tử đều muốn nghe kia bốn con linh thú? Cái này lời mặc dù không sai, nhưng sư đệ rõ ràng là hiểu lầm. Tiêu Mở Đất đạo khoát tay cười nói, bốn vị linh thú tổ sư thần hồn khế ước, cũng không có cái khác thần hồn khế ước như vậy khắc nghiệt, chỉ là vì ban cho linh thú tinh huyết bản thân, có thể trợ giúp thủ hộ cùng dẫn đạo đệ tử trong môn phái càng nhanh tu hành, chỉ thế thôi. Còn chúng ta muốn nghe từ linh thú tổ sư hiệu lệnh, cũng không phải là ra ngoài thần hồn khế ước khống chế, mà là bởi vì bọn chúng là tông môn tiền bối cùng tổ sư thân phận. Thì ra là thế. Cậu Ba giật mình gật đầu, nhưng trong lòng lập tức nghĩ đến mình trong thần hồn cái kia nguyền rủa là cấn, hỏi tiếp, Tiếu sư minh, vậy ngươi bị khế ước về sau, trong thần hồn có cái gì dị dạng? Thì như có thêm một cái kỳ quái là cấn cái gì? Tiêu Mở Đất đạo bất đắc dĩ cười một tiếng, trong thần hồn tình hình chính là mỗi một vị người tu hành hạch tâm cơ mật, cậu Ba sư đệ ngày sau gặp được đạo hữu khác, nhưng tuyệt đối không thể như thế tùy ý hỏi ý. Cậu Ba cái này mới phản ứng được là mình sốt ruột vội vàng chắp tay tạ lỗi, ta không phải cố ý, Tiếu sư minh ngươi đừng nóng giận. Không sao, Tiêu Mở Đất đạo khoát tay nói, bất quá như cầu ba sư đệ thật đối ta bốn thú cốc linh thú tổ sư cảm thấy hứng thú chờ chuyện chỗ này về sau, có thể đi ta bốn thú trong cốc làm khách. Nói không chừng vị tiên linh thú tổ sư nhìn chúng cầu ba sư đệ, sẽ đích thân cho sư đệ giải đáp nghi hoặc. Cầu ba đại hỉ, tốt à, ta cũng đang muốn tìm cơ hội đi bốn thú cốc cùng Nghiệm Nguyệt Tông phân biệt nhìn xem đâu. Vậy chúng ta vậy cứ thế quyết định. Hai người làm lần này ước định về sau, Tiêu Huyết Sắc tấm chắn lúc này mới dựa theo Tiêu Mở Đất đạo pháp quyết chỉ dẫn, trong nháy mắt tụ lại, ngưng vì một giọt tinh huyết, rất nhanh lại lần nữa thu nhập đến Tiêu Mở Đất đạo ngón tay trong vết thương. Quả nhiên là linh thú tổ sư đối cầu và sư đệ sinh ra hứng thú. Tiêu Mở Đất đạo trong lòng bừng tỉnh, lại nhìn về phía thiếu niên kia lúc, trong mắt liền nhiều một tia vẻ hâm mộ. Hắn lập tức thu pháp thuật bình chướng, do dự một chút nói, chiếu vừa rồi cái kia đệ tử chấp sự nói, cái này trong hầm mộ còn có một vị trúc cơ tiền bối tại trông coi ma quật. Bên trong chỉ sợ có chút hung hiểm, ta xem chúng ta thì không nên đi vào. Cầu và sững sờ, vậy cái này ma quật chúng ta liền mặc kệ a? Dĩ nhiên không phải, Tiêu Mở Đất đạo khoát tay nói, cầu và sư đệ hẳn là thụ liệt diễm môn cựu trưởng lão sai khiến mới sớm xuống tới điều tra a. Bây giờ như là đã tìm được ma của chỗ, chỉ cần dùng truyền âm phủ thông báo một tiếng, lại đem định vị pháp kỳ cắm ở chỗ này, cựu trưởng lão liền sẽ dẫn người đi tìm tới. Chuyện còn lại, giao cho cựu trưởng lão đi xử lý là được. Cậu ba nghe vậy, sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Hắn móc móc sọ não, có chút xấu hổ cười nói, cái kia. Kỳ thật ta lần này là vụng trộm tới ngoại trừ một vị đồng hành sư minh bên ngoài, trong tông môn bên cạnh không có những người khác biết. Mà lại, cũng không đến cái gì cựu trưởng lão. Vừa rồi những cái kia trông coi đệ tử cho là có cựu trưởng lão muốn xuống tới điều tra, đều là ta cùng sư minh chế tạo tin tức giả. Cái gì? Tiêu Mở Đất đạo trực tiếp trợn tròn mắt. Hắn lúc trước nghe trông coi đệ tử nói liệt diễm môn cựu trưởng lão muốn tới, lại gặp cầu ba khắp nơi gặp nguy không loạn, còn tưởng rằng cầu ba chính là cựu trưởng lão phái xuống tới lúc đầu binh, cũng đã chuẩn bị xong chuẩn bị ở sau mới đúng. Không nghĩ tới, thiếu niên này vẫn thật là đơn thương độc mã một người xông ra tới. Trạng huống này đến quá mức đột nhiên, Tiêu Mở Đất đạo nhất thời không có chuẩn bị, trong lòng lập tức liền không có lực lượng, cả người đều trở nên hoảng loạn lên. Kia, cái này, phải làm sao mới ở đây? Chuyện bây giờ đã triệt để bại lộ, chỉ sợ qua không được bao lâu, mấy vị thai ngục trưởng già liền sẽ xuống tới đem chúng ta vây chết ở chỗ này, mà lại kia trong hầm mộ còn có một vị trúc cơ tiền bối. Tiêu Mở Đất đạo càng nói càng hoảng, trong lòng thậm chí đã sinh ra một loại, mình hôm nay sợ là phải chết ở chỗ này rất ngộ. Cậu ba nhưng như cũng một mặt lạnh nhạt, khoát tay nói, Tiếu sư minh yên tâm, ta đã đoán được vị bên trong kia trúc cơ tiền bối thân phận, hẳn là ta trước đây quen biết một vị người quen. Ngươi cùng Ánh Nhi tỷ tỷ ở chỗ này chờ, ta đi vào nói với hắn nói, không chừng có thể để cho hắn cải tà quy chính cũng nói không chắc. Không được không được. Tiêu Mở Đất đạo liền đội vàng lắc đầu. Ta sao có thể để cậu ba sư đệ một người tiến đi mạo hiểm? Muốn đi mọi người cùng nhau đi. Cậu ba chần chừ một lúc nói, thế nhưng là trong tay người kia chí ít còn có hơn mấy chục chỉ vệ linh trùng, nếu là cùng một chỗ thả ra lời nói, ta tự vệ là không có vấn đề, liền sợ không dành bận tâm những người khác. Tiêu Mở Đất đạo sửng sốt một chút, lập tức hiên ngang lấm liệt sửa lời nói, sư đệ nói không sai, đem Ánh Nhi cô nương một người lưu ở nơi đây hoàn toàn chính xác không quá an toàn. Đã như vậy, vậy ta liền lưu lại giúp sư đệ che chở nàng tốt, sư đệ ngươi yên tâm đi vào là được. Triệu Ánh Nhi, chương 183. Vừa tiến đến liền đưa cực phẩm linh thạch. Chương 183, vừa tiến đến liền đưa cực phẩm linh thạch. Cậu ba một mình dọc theo quặng mỏ không ngừng xâm nhập, càng đi vào trong, liền trong cảm giác kia sáng trở nên càng phát ra lờ mờ. Rõ ràng là khô cạn vách đá cùng hang động, trong không khí lại thêm ra một cô ẩm ướt mà hư thối khí tức, phản phất là vô số thi thể cùng cỏ dại hỗn tạp cùng một chỗ, hư thối về sau lẫn nhau dung hợp mà phát ra mùi. Cái mùi này mặc dù nghe buồn nôn, nhưng trong đó lại mơ hồ ngậm tạp lấy một tia kỳ quái mùi thịt, để cho người ta nghe liền không khỏi sinh ra một cỗ cực độ đói khát về sau mới có mãnh liệt muốn ăn, vô ý thức nghĩ lần theo cái này kia mùi đi vào tìm kiếm. Đây chính là ma quật mùi a. Cậu ba nuốt nước miếng một cái, âm thầm cô, Tiếu sư minh nói ma quật có thể kích thích trong lòng mỗi người chỗ sâu nhất dục vọng, nguyên lai dục vọng của ta chính là ăn a. Vừa rồi cậu ba tiến trước khi đến, Tiêu Mở Đất nói rõ hiển không yên lòng, lại làm cuối cùng một phen căn dặn. Để cho không nên tới gần ma quật, đừng bị ma quật bên trong ma khí cuốn lên, đừng để trong động ma nổi lên bất luận cái gì bảo vật dẫn dụ vân vân. Nói thật giống như kia ma quật là một cái ẩn chứa vô số bảo tàng bảo sơn giống như. Cậu ba đối với cái này lại không thèm để ý chút nào, hắn muốn là đối những tu sĩ kia đỏ mắt bảo vật không thế nào cảm thấy hứng thú. Trong lòng càng lo lắng chính là Đan Khâu Tử trước mắt trạng thái. Thông qua vừa rồi kia hai con vệ linh trùng, Cầu Ba cơ bản đã xác định, hẳn là đoạt xá ma tu về sau Đan Khâu Tử giấu ở bên trong. Cầu Ba sở dĩ một mình vào đây, cũng là không muốn để cho Liệt Diễm môn chi người bên ngoài biết việc này, miễn cho sự tình bại lộ về sau ảnh hưởng đến Liệt Diễm môn danh dự. Hy vọng Đan Khâu Tử có thể nghe lời cùng ta trở về, cứ như vậy, ta cũng không cần lại mỗi ngày mang theo cái mặt nạ giả trang cựu trưởng lão. Cầu Ba thầm nghĩ trong lòng một câu, lại tăng nhanh đi đến xâm nhập tốc độ. Cái này quặng mỏ là một đường uốn lượn nghiêng hướng xuống mà đi, cho dù lấy Cầu Ba cất lực, cũng đi ước chừng thời gian một nén nhang, mới đi đến quặng mỏ dưới đáy một cái khoáng đạt trong động vật. Cái này động vật cùng Cầu Ba đệ cửu phong cái kia ngọn núi động vật không xê xích bao nhiêu, bất quá bên trong cũng không mọc ra bất luận cái gì hoa cỏ cây, ngược lại là quái thạch săn sát, như là bãi tha ma, đỉnh đầu cũng đổ treo rất nhiều hình thù kỳ quái măng đá, vừa vặn cùng phía dưới rừng đá lẫn nhau đem đối ứng. Tại động vật chính vị trí trung tâm, có một cái ước chừng chỉ có tầm 10 bước vuông ao nước nhỏ. Ao nước chung quanh tựa hồ là trải qua tận lực tu sửa biên giới 10 phần đoan chính, vuông bước. Bên trong mà nước chất lại cũng không thanh tịnh, ngược lại bày biện ra một loại quỷ dị màu đỏ sậm. Kia hồng mang thậm chí còn thấu mì chín trần nước lạnh chiếu rọi đến bốn phía vách đá cùng rừng đá phía trên, làm cái này lớn như vậy lòng đất động quật tất cả đều biến thành một mảnh đỏ sậm, lộ ra có chút âm trầm kinh khủng. Đó chính là Tiếu sư Minh nói tới ma quật phân thân a. Thế mà đều lớn như vậy. Dựa theo Tiêu Mở Đất đạo thuyết pháp, huyết ma quật phân thân bình thường lấy huyết chỉ hình tượng xuất hiện, ngay từ đầu có lẽ chỉ có to bằng chậu rửa mặt nhỏ, nhưng theo huyết nhục chăn nuôi gia tăng, hàng năm đều sẽ mở rộng một chút. Chờ dài đến rộng 4-5 trượng lúc, liền có sung túc tinh huyết chi lực, để thượng cổ huyết ma tàn hồn ở đây ngừng chân. Nếu là dài đến rộng 40-50 trượng, biến thành một cái hồ nhỏ, thậm chí có thể gánh vác lên thượng cổ huyết ma bản thể giáng lâm. Xem ra cái này ma quật phân thân đã thôn vệ không ít người vô tội huyết nhục a. Cầu Ba thầm than nhất thanh, vừa cẩn thận đảo mắt một vòng, cũng không thấy những người khác ảnh. Hắn khẽ nhíu mày, nghĩ, đột nhiên lớn tiếng nói, Đan Khâu Tử ra đi, ta đã thấy ngươi á. Bốn phía vẫn như cũ không thấy mảy may động tĩnh. Cầu Ba đang chuẩn bị hô câu thứ hai lúc, đã thấy kia đỏ sậm trong ao bình tĩnh mặt nước giống như là đột nhiên bị giật mình tỉnh lại bắt đầu lộc cộc tuôn ra liên tiếp bọt khí. Cùng lúc đó, một tia màu đỏ sậm khí thể từ trong ao chậm rãi nổi lên, bắt đầu dây dưa cùng nhau lan tràn, rất nhanh liền tại kia ao nước ngay phía trên huyền hóa ra các loại khác biệt chẳng cảnh. Ngay từ đầu là một dương chiếu lấp lánh vàng bạc châu báu, ngay sau đó lại biến thành một bàn tản ra mùi hương mỹ vị món ngon, lại một cái chớp mắt lại biến ra cái trang điểm lộng lẫy mỹ nhân tuyệt sắc, hướng phía Cầu Ba câu tay vui cười. Như thế lặp đi lặp lại huyền hóa ra mấy cái chẳng cảnh, Cầu Ba đều chỉ là ngơ ngác nhìn xem, biểu lộ bình thản, không nhúc nhích chút nào. Tiếp theo một cái chớp mắt, đã thấy kia chính nhảy câu người vũ đạo mỹ nhân xảo giơ tay lên, lại từ trong tay áo bắn ra một khối trong suốt hình thoi tinh thể. Tinh thể kia chỉ có tiểu hài nhi lớn chừng bàn tay, quanh thân xanh thẳm tinh khiết, tựa hồ không có chút nào tạp chất. Nhưng trong đó hoạch chính trung tâm chỗ, nhưng lại bọc lấy cái như có như không mảnh điểm sáng nhỏ, kia điểm sáng bên trong rõ ràng ẩn chứa linh lực lớn, lại hướng tinh thể từng cái chân nhắn mặt ngoài chết xạ ra ngũ thải bàn làn qua mang. A, Cầu Ba sửng sốt một chút, nguyên bản bình thản không gợn sóng trên mặt cũng rốt cục lên một tia biến hóa, đây là cực phẩm linh thạch. Từ tinh thể kia xuất hiện trước tiên, Cầu Ba liền cảm nhận được, thứ này cùng vừa rồi mỹ nhân, mỹ thực, vàng bạc châu đáo toàn cũng khác nhau, cái sau đều là từ kia màu đỏ sẫm xương mù huyền hóa ra tới, mà viên này tảng đá lại là chân thật tồn tại. Thế mà thật tung ra cực phẩm linh thạch. Cầu Ba cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Tiêu Mở Đất đạo lúc trước nói qua, mỗi một cái ma quật phân thân đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ô uế chung quanh sông núi địa mạch, đồng thời cũng sẽ đem quanh mình chôn giấu các loại bảo vật siêu tập tới chiếm làm của riêng. Bất quá những bảo vật này sẽ không dễ dàng xuất ra, trừ phi có người nguyện ý dùng huyết đục chăn nuôi ma quật, mới có thể có đến tương ứng đồng giá trao đổi. Nhưng đồng giá trao đổi cũng chỉ là mặt ngoài, những cái kia cùng ma quật hoàn thành giao dịch tu sĩ, sớm tối đều sẽ bị tự thân dục vọng nuốt hết, cuối cùng đem nhục thân của mình cũng đổi đi. Cái này cực phẩm linh thạch là chuyên môn lấy ra cho ta sao? Nhưng ta cũng không muốn dùng thứ gì chăn nuôi người a. Cầu Ba trực tiếp nói. Kia màu đỏ sẫm mỹ nhân lắc đầu, rõ ràng là đang nói Cầu Ba không cần xuất ra những vật khác đến trao đổi ý tứ. Cầu Ba đối cực phẩm linh thạch nhu cầu vốn là không có như vậy bức thiết, cũng không có xoắn xuýt liền khoát tay nói, vẫn là thôi đi, vô công bất thụ lộc, kia linh thạch chính ngươi giữ lại tốt. Kia ma khí huyền hóa mỹ nhân rõ ràng gấp, lại nhẹ nhàng dương lên, đem viên kia cực phẩm linh thạch trực tiếp nhét vào ao nước bên cạnh mấy bước bên ngoài. Ngươi thật đúng là cho a. Cầu Ba có chút ngoài ý muốn, vừa tiến đến liền đưa cực phẩm linh thạch, vậy ta coi như thật cầm nha. Cầu Ba nói xong, quả thật liền mấy cái sải bước đi tới, đem khối kia cực phẩm linh thạch cấp tốc nhặt lên. Nhưng hắn vừa đứng dậy, chỉ thấy kia ma khí huyền hóa mỹ nhân đột nhiên nổ tung, trong nháy mắt hóa thành mười mấy đầu màu đỏ sẫm xương mù xiển xích, từ bốn phương tám hướng hướng chính trung tâm Cầu Ba vị trí tụ đến. Cầu Ba không dám lãnh đạm, lập tức nhanh chóng bấm một cái pháp quyết, băng diễm quyết. Tiếp theo một cái chớp mắt, hơn 10 đạo màu xanh trắng ngọn lửa từ Cầu Ba trong hai tay cùng nhau tuôn ra, cũng đều tự tìm một đầu ma khí xiển xích kích bắn đi. Trong nháy mắt, cái này hơn 10 đạo băng diễm liền cùng kia ngang nhau số lượng ma khí đồng thời đụng va vào nhau, giao hội chỗ trong nháy mắt phát ra một trận như là chảo dầu tưới nước kịch liệt tiếng vang. Xì xì xì, xì xì xì. Vượt quá Cầu Ba dự kiến chính là, những cái kia đỏ sẫm xương mù xiển xích cũng không bị trực tiếp tiêu, thế mà có thể cùng băng diễm lẫn nhau giằng co xuống tới. Bất quá cái này cháy hừng hực băng diễm, rõ ràng đối kia ma khí cũng tạo thành cực lớn tiêu hao. Chỉ rằng có mấy hơi thở về sau, ma quật tựa hồ rốt cục không chịu nổi, lại đem kia mười mấy đầu xiển xích riêng phần mình thu về. Chương 184, ngươi cũng không cần trở về, Chương 184, ngươi cũng không cần trở về. Xem ra cái này ma quật cũng không có đáng sợ như vậy mà. Cầu Ba vẫn đích nói thầm một câu, yên lặng đem khối kia nhẹ nhõm nhặt được cực phẩm linh thạch cất kỹ. Lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía đỏ sầm băng đá, cất cao giọng nói, Đan Khâu Tử, ta đã đem cái kia giả trang cựu trưởng lão giả Đan Khâu Tử cho chém giết, cũng coi là cho ngươi báo thù. Dưới mắt đệ cựu phong cựu trưởng lão chi vị trống chỗ, ngươi mau chạy ra đây, cùng ta về liệt diễm môn tiếp tục làm người cựu trưởng lão đi. Hắn nói đến chăm chú, lại không chú ý tới, vừa mới thu hồi huyết chỉ màu đỏ sẫm xương mù xiên xích, lại tại rừng đá hiểm hộ phía dưới lặng lẽ lấy ra. Sau đó tựa như một đầu màu đỏ sẫm trường xà dọc theo mấp mô mặt đất hướng cầu ga phương hướng vụng trộm bò qua tới. Bất quá, mắt thấy kia đỏ sẫm xiên xích cũng nhanh muốn leo đến cầu ga bên chân lúc, cầu ga lại nhẹ nhàng nhảy lên, lại nhảy tới mấy chục bước bên ngoài, tiếp tục hướng phía giữa không trung gọi hàng, Đan Câu Tử, trưởng môn đã xuất quan, lão nhân gia ông ta hiểu rõ đại nghĩa, nhất định có thể hiểu được nỗi khổ tâm của ngươi, mau chạy ra đây cùng ta trở về đi. Kia đỏ sầm xiềng xích kiên nhẫn, lần thứ hai từ phía sau vây quanh cậu ba góp chân phía dưới, sau đó đột nhiên vọt lên nhào về phía cậu ba. Nhưng cậu ba đã giống người không việc gì đồng dạng lần nữa nhảy ra, nhảy tới mấy chục bước bên ngoài, để ma khí lần nữa bùa hụt. Tựa hồ là sợ Đan Khâu Tử nghe không rõ ràng, cậu ba mỗi lần hô xong nói liền đổi chỗ khác, mà lại mỗi một lần đều là tại kia ma khí sắp sờ đến chân mình cùng thời điểm vừa vặn nhảy ra. Như thế vừa đi vừa về đổi nhiều lần về sau, kia ma khí tựa hồ cũng trở nên càng phát ra nóng nảy, rốt cục từ bỏ lặng lẽ tiềm hành, trực tiếp hóa thành một con màu đỏ sẫm cự bàn tay to. Hướng cầu ga trên thân bỗng nhiên chụp tới, lần này làm ra động tĩnh quá lớn, bị cầu ga nhìn cái rõ ràng. Thiếu niên sửng sốt một chút, tiếp lấy vây bàn tay lớn một cái, lần nữa tê ra một đoàn màu xanh trắng băng diễm, cùng kia ma khí huyễn hóa bàn tay đụng vào một chỗ. Xì xì xì, xì xì xì, một trận kịch liệt nổ vang về sau, kia to lớn ngầm bàn tay màu đỏ bị băng diễm đốt vẹt hơn phân nửa, tựa hồ cũng rốt cục hết giận, không thể không một lần nữa lui trở về máu trong ao. Cầu ga lấy ra một viên bổ linh đan ăn vào, rất mau đem vừa mới tiêu tốn linh lực bổ sung trở về. Sau đó nhìn qua kia huyết chỉ tự lẩm bẩm. Rõ ràng đều đã biết không làm gì được ta, làm sao còn chưa hết hy vọng. Cái này ma quật có chút cổ quái, nhìn tới vẫn là đến cẩn thận chút. Tiếp lấy lại liếc nhìn chung quanh một vòng, lông mày không tự giác hơi nhíu lên. Hắn vừa rồi một bên gọi hàng đồng thời, một bên lặng lẽ thả ra mấy chục cái ẩn thân trạng thái tật ảnh u nga đến các ngõ ngách bên trong tìm hiểu, nhưng cho tới bây giờ, vẫn như cũ không thể dò thăm Đan Khâu Tử mảy may khí tức. Xem ra Đan Khâu Tử là không muốn nhìn thấy ta, cho nên mới ẩn nặc thân hình, cũng thu liễm khí tức. Cầu ga đem mấy chục cái tật ảnh u nga thu hồi đến linh trùng trong túi, bất đắc dĩ thở dài, đã như vậy kia cũng chỉ phải đem hắn cưỡng ép bước đi ra. Trong lúc nói chuyện, cậu ba lại đem hai cái như là đèn lồng xích dao con ngươi cùng nhau xuất ra. Linh lực quán chú phía dưới, hai cái con ngươi giống như là trong nháy mắt xuống lại, bắt đầu quay tròn bốn phía luân chuyển. Rất nhanh, hai cái con ngươi đột nhiên dừng lại, cùng nhau khóa chặt cậu ba phía bên phải một vị trí nào đó, sau đó nhanh chóng lấp lóe. Tiếp theo một cái chớp mắt, cậu ba liền cảm giác vừa mới rót vào to lớn linh lực tại trong chớp mắt liền bị cấp tốc hao hết sạch, cùng lúc đó, mình phía bên phải mới bước bên ngoài, đột nhiên trống rông giấy lên hai đoàn yêu dị hỏa diễm. Ngọn lửa kia uy lực mặc dù so băng diễm chênh lệch rất nhiều, nhưng khí thế hùng hùng, tấn mạnh thiêu đốt phía dưới, trong nháy mắt liền đem một tới gần thân ảnh màu đen từ ẩn nấp trạng thái phía dưới bị ép hiện ra thân hình. Người kia nguyên bản dùng một kiện đấu đồng màu đen che toàn thân, lúc này lại bị xích dao đồng hỏa đem áo choàng đốt rủi hơn phân nửa, lộ ra một vóc người trung đẳng nam tử tóc xám. Người này mũi cao thẳng, xương gò má lồi ra, làn da ngăm đen, hai mắt thâm thúy, chính là một năm trước bị Đan Khâu Tử tàn hồn đoạt xá vị kia ma tu thiếu chủ. Đan Khâu Tử, quả nhiên là ngươi. Cậu ga vội vàng thu con ngươi, trên mặt lộ ra một vòng nhìn thấy người quen mừng rỡ. Đan Câu Tử nhìn chằm chằm cậu ba một chút, lại nhìn xem trên người mình món kia bị cháy hỏng ẩn thân áo choàng, làm sao cũng cao hứng không nổi. Vừa rồi kia hai cái đồ chơi nhỏ, hẳn là kia xích dao con mắt ta. Đan Câu Tử chậm rãi mở miệng, dùng thanh âm khàn khàn hỏi, nói như vậy, ngươi quả thật đem kia xích dao cho chém giết. Không đợi cậu ba kế trả lời, hắn lại hỏi tiếp, việc này, ngươi nhưng cùng đồng trưởng muốn nói. Cậu ba chi tiết gật đầu, đương nhiên nói, cái này cũng không phải bí mật gì, có cái gì không thể nói. Đan Câu Tử khẽ nhíu mày, biểu lộ trở nên có chút cổ quái, ngươi chém giết xích dao, lại thu một đôi xích dao con người. Hơn nữa còn cùng trưởng muốn nói, nhưng như cũng còn có thể sinh long hoạt hổ đứng ở chỗ này. Cái này, có cái gì không đúng sao? Cầu ba một mặt mờ mịt móc móc sọ não, tiếp lấy khoát tay nói, đừng nói nhiều như vậy Đan Câu Tử, ngươi cùng ta cùng một chỗ về liệt diễm môn đi. Nếu là trưởng môn cùng còn lại mấy vị trưởng lão biết ngươi còn chưa có chết, khẳng định đều sẽ rất cao hứng. Cao hứng? Ha ha ha. Đan Câu Tử giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn nhịn không được một trận ngửa đầu cười to. Cười sau một lúc lâu, mới một lần nữa nhìn về phía cầu ba, hoán hận nói, nếu để cho đồng trưởng môn biết ta còn chưa có chết, hắn sợ rằng sẽ đứng ngồi không yên, hận không được sử dụng bí pháp đột thuật, lập tức bay tới tự tay giết ta. Cậu ba sửng sốt một chút, nhất thời không có minh bạch đối phương tại sao lại nói loại lời này. Lại nghe Đan Câu Tử hỏi tiếp, tiểu tử, ngươi lần này thần hỏa làm sao cùng lần trước không đồng dạng? Cậu ba thừa cơ giải thích nói, Đan Câu Tử ngươi hiểu lầm, đây không phải cái gì thần hỏa, mà là tu luyện đốt khí quyết về sau luyện chế ra tới linh hỏa. Đốt khí quyết? Đan Câu Tử nhíu mày, đây không phải là tông môn cấm thuật sao? Làm sao lại bị ngươi đã luyện thành? Tiếp lấy lại giống là nghĩ đến cái gì, lập tức lại hỉ, đã như vậy, vậy ngươi cũng không cần trở về, chỉ cần ngươi có thể đem đốt khí quyết chính xác phương pháp tu luyện nói ra, lão phu liền có thể để ngươi lưu tại ma quật bên trong, không ngừng đạt được lợi ích. Cầu ba sững sờ, liền vội vàng khoát tay nói, không được không được. bên ngoài còn có người đang chờ ta đây. Đan Câu Tử trực tiếp ngắt lời nói, một cái mỏ đồng cùng một cái luyện khí trung kỳ tu sĩ mà thôi, cũng không có gì lớn ngay tại chỗ giết chính là, vừa vặn còn có thể đem thi thể của bọn hắn ném vào huyết trì bên trong, chăn nuôi ma quật. Cầu Ba cho mày, trong mắt ẩn ẩn có nộ khí bốc lên. Đan Câu Tử lại không thèm để ý chút nào, ha ha cười nói, tiểu tử, ngươi cũng đừng nghĩ lấy liệt diễm môn. Đã nơi đây đã xuất hiện thượng cổ huyết ma ma quật phân thân, đã nói lên kia thượng cổ huyết ma cũng không chân chính vẫn lạc. Chỉ cần ngươi đi theo lão phu ở đây cẩn thận chăn nuôi ma quật, tin tưởng không ra mấy năm, liền có thể nên đón thượng cổ huyết ma tàn hồn giáng lâm nơi đây. Cầu Ba nghe vậy, mày nhíu lại đến sâu hơn, nói như vậy, cái này ma quật có thể dài đến như thế lớn, đều là ngươi một tay tạo thành. Kia là tự nhiên. Đan Câu Tử gật đầu nói, nếu không phải lão phu lần nữa khổ tâm kinh doanh, một mặt hướng tông môn dầu diếm, một mặt đem vô số mỏ đồng ném đút tới máu trong ao tiến hành kiên nhẫn chăn nuôi, cái này ma quật như thế nào lại dáng dấp nhanh như vậy? Hắn tựa hồ đem việc này trở thành một kiện công lao, một mặt ngạo nghễ nói, tiểu tử, ngươi bây giờ quy thuận lão phu còn không tính quá muộn. Đợi đến huyết ma tàn hồn giáng lâm thời điểm, đừng nói là liệt diễm môn coi như toàn bộ đại lương quốc tu tiên giới, đều tướng thần phục tại thượng cổ huyết ma ma trảo phía dưới. Mà hai người chúng ta cũng có thể dựa vào cái này tòng long chi công, trở thành huyết ma thân cận nhất tôi tớ. Đến lúc đó, đại lương quốc vô số tu hành tài nguyên, bảo vật, mỹ nhân, toàn đều có thể mặc cho ngươi ta thỏa thích chọn lựa, há không đẹp quá thay. Chương 185, chúc đĩa phi kiếm chi uy. Chương 185, chúc đĩa phi kiếm chi uy. Nhìn xem Đan Câu Tử gần như điên cuồng bộ dáng, Cầu Ba trong lòng vừa thấy thất vọng lại là phẫn nộ. Cứ việc một năm trước Cầu Ba lần thứ nhất gặp được Đan Câu Tử thời điểm, thiếu chút nữa bị đối phương thả ra phệ linh trùng giết chết. Nhưng hắn lúc ấy còn tưởng rằng, kia là Đan Câu Tử vì cầu sinh mà làm ra không thể làm gì lựa chọn. Về phần bên trong tông môn đối với cựu trưởng lão những cái kia không chịu nổi nghe đồn, Cầu Ba cũng tưởng rằng Xích Giao thay thế cựu trưởng lão về sau làm ra, cùng nguyên bản Đan Câu Tử không quan hệ. Thẳng đến lúc này Cầu Ba mới giật mình phát giác, nguyên lai mình đối vị này cựu trưởng lão lại chưa từng có thực sự hiểu rõ qua. Nói cách khác, ngươi tử vừa mới bắt đầu ngươi chính là người xấu, cũng không phải là bị ma quật ô uế về sau mới biến thành như vậy. Cầu Ba rốt cục nhịn không được nghiêm nghị chất vấn. Người xấu? Đan Câu Tử sững sờ, tiếp lấy liền khống chế không nổi giống như lên tiếng cùng thiếu, ha ha ha. Tiểu tử, hắn rất mau dừng lại, dùng một bộ nhìn đồ đần đồng dạng biểu lộ nhìn xem Cầu Ba, phàm là có thể bước vào đến trong tu tiên giới tu sĩ, cái nào không phải tâm trí người quyết đoán. Vì có thể tranh đoạt kia cực kỳ bé nhỏ thiên đạo tiên duyên, những cái được gọi là tu sĩ chính đạo đều là cơ quan dùng hết, hao tổn tâm cơ, giết người phóng hỏa đều là chuyện thường ngày, dù là đồ thành diệt tộc cũng sẽ không tiếc. Từ đâu tới người tốt lành gì cùng người xấu? Cầu Ba vô ý thức muốn phản bác, nhưng nghĩ lại ở giữa, lại nghĩ tới thanh tĩnh trong cốc mấy vị tu sĩ chính đạo đối những người phạm tục kia tính mệnh coi thường thái độ, lập tức vì đó trì trệ. Lại nghe Đan Câu Tử nói tiếp, liền xem như liệt diễm môn đồng trưởng môn, trong tay nhiệm vô tội tính mệnh, không có một ngàn cũng có mấy trăm. Còn lại mấy vị trưởng lão đoán chừng cũng không kém nhiều. Kể từ đó, những cái được gọi là tu sĩ chính đạo cùng ma tu lại có gì khác biệt? Người nói bậy. Cầu Ba lớn tiếng bác bỏ một câu. Cựu đại trưởng lão Cầu Ba cũng đã gặp mấy cái, những người khác Cầu Ba không rõ ràng, nhưng thất trưởng lão Hỏa Đạo người đầy mặt chính khí, bát trưởng lão Đỗ trưởng Chu làm người cổ hủ, si mê lợi khí. Theo Cầu Ba, chỉ ít hai người này là không thể nào vô duyên vô cớ đi ra ngoài giết hại vô tội tính mệnh. Đan Câu Tử cười ha ha, trưởng môn liền sau lưng ngươi, ngươi nếu không tin, tự mình đi hỏi hắn đi. A, trưởng môn đã đến rồi sao? Cầu Ba tin là thật, lập tức quay đầu nhìn lại, quả nhiên gặp sau lưng cách đó không xa phía trên ao máu, đứng đây cái cùng đồng tiên lịch giống nhau như lúc lão giả thân ảnh. Bất quá thân ảnh này dưới chân phù phiếm, toàn thân đỏ sậm, rõ ràng là từ ma khí huyền hóa mà thành. Cầu Ba chính nghi hoặc chuyện gì xảy ra lúc, lại nghe bên tai truyền đến một tràng tiếng xé gió vang. Vội vàng quay đầu, liền gặp Đan Câu Tử đã lách mình đi vào trước mặt, hung hăng một trường trực tiếp đập vào Cầu Ba ngực. Ba. Một tiếng vang trầm, Cầu Ba bị một tát này cự lực trực tiếp đập bay ra ngoài. Nửa đường lướt qua phía trên ao máu lúc, lại bị những ma khí kia huyền hóa vô số đại thủ giữ chặt thân thể tứ chi, sau đó cùng nhau dùng sức, liền đem Cầu Ba cả người kéo vào đến máu trong ao. Uổng phí lão phu như thế cảnh giác, nguyên lai chỉ là cái kẻ ngu, ha ha. Đan Câu Tử thu về bàn tay, tự rêu cười một tiếng, bất quá một năm không thấy, kẻ này liền đã đến luyện khí tầng 4. Tu vi tăng trưởng nhanh như vậy, chắc hẳn linh căn tư chất không tầm thường. Lại thêm bên ngoài hai người kia, hẳn là có thể để cho ma quật tăng trưởng không ít ta. Trong lòng của hắn đang nghĩ ngợi lần này có thể được cái gì dạng bảo vật phản hồi lúc, đã thấy kia huyết chỉ tựa như đột nhiên sôi trào, bắt đầu toát ra liên tiếp lộc cộc cự bong bóng lớn. Ngay sau đó, chỉ thấy Cầu Ba thân ảnh từ kia máu trong ao chậm rãi xuất hiện. Ừm. Đan Câu Tử lông mày ngưng tụ, trên mặt hiện ra một vòng thật sâu vẻ kinh ngạc, an ta toàn lực một trường, lại ngã vào động ma máu trong ao, thế mà còn có thể không có việc gì. Cái này sao có thể? Mặc dù Đan Câu Tử cũng không khôi phục lại chút cơ tu vi, nhưng lấy dưới mắt cái này mà tu thiếu chủ luyện khí đỉnh phong nhục thân thực lực, toàn lực một dưới lòng bàn tay, cũng không phải bình thường luyện khí sĩ có thể đủ chịu được nổi. Lại thêm kia huyết chỉ cũng là uy lực không tầm thường, phàm nhân chạm vào tức tử, liền xem như người tu hành, cũng sẽ bị kia ma khí vô cùng vô tận từ quanh thân huyệt khiếu cấp tốc xâm nhập, sau đó đem nó triệt để ô uế thôn tính vệ. Nhưng lúc này của Hoa, trên dưới quanh người đều bị một đoàn lam ngọn lửa màu trắng chăm chú bao vây lại, thân thể tứ chi lại không một chút đốt bị thương, chỉ có ngực áo bảo bị vừa rồi một cái tát kia đánh nát, tại trên lồng ngực ấn kế tiếp huyết hồng trừng lớn. Đan Câu Tử sắc mặt trở nên có chút cổ quái, cười lạnh một tiếng nói, lão phu ngược lại muốn xem ngươi đến tuột cùng có thể chống đỡ đến khi nào. Kia trong ao máu ma khí cùng máu đen, một bên sôi trào đồng thời, một bên huyễn hóa thành vô số hình thù kỳ quái ngầm bàn tay màu đỏ, hướng phía cầu va điên cuồng chụp tới. Nhưng cầu va quanh thân lam ngọn lửa màu trắng tựa hồ quần quần không dứt, không ngừng từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Hai triệt tiêu lẫn nhau phía dưới, lại tạm thời tạo thành cái kỳ dị cân bằng. Vì có thể kịp thời điều động ra càng nhiều băng diễm ứng đối máu đen ăn mòn, cầu va cũng chỉ có thể tĩnh tọa trong đó, nhanh chóng vận chuyển đốt khí quyết công pháp, không dành bận tâm cái khác. Mặc dù tạm thời không ngại, bất quá theo trung quanh ma khí cùng huyết thủy điên cuồng phản công, cầu va rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình hai linh lực tiêu hao tốc độ cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Tiểu tử vô dụng, đang khâu tự tựa hồ gặp kia băng diễm trông mà thèm, lần nữa động nghĩ muốn cầm tới tay tâm tư, cười lạnh nói, ngươi đã ngã vào huyết trì, ma quật liền sẽ không dễ dàng từ bỏ ngươi cục thịt béo này, mà lại thủy hỏa tương khắc, vô luận ngươi kia linh hỏa lại thế nào trèo chống chờ ngươi linh lực trong cơ thể hao hết về sau, cuối cùng vẫn là sẽ bị huyết trì bên trong ma huyết dập tắt. Hắn chờ trong chốc lát, nói tiếp, không bằng dạng này, chỉ cần ngươi lấy thiên đạo phát hệ, đáp ứng đem kia đốt khí quyết phương pháp tu hành dạy cho lão phu, lại đồng ý làm đến cổ huyết ma nô bộ, lão phu liền có thể ra tay giúp đỡ, đem ngươi vớt lên. Vừa dứt lời, liền gặp cầu ga giống là nghĩ đến cái gì, đột nhiên chừng mở rộng tầm mắt, thủy hỏa tương khắc. Đúng thế, tiểu sư minh đều nói, cái này ma quật sẽ bị thiên lôi khắc chế, ta làm sao trước đó đều không nghĩ tới. Nói vung tay lên, liền từ trong túi chứa vật gọi ra một thanh toàn thân tử sắc trúc kiếm. Đan Câu Tử chính đang lo lắng, có thể hay không bởi vì một câu nói của mình mà nhắc nhở cầu ga đầu. Nhìn thấy chuôi này trúc kiếm về sau, lập tức liền nhịn không được cười ra tiếng, trúc kiếm phi kiếm. Ha ha ha, lại muốn dùng một kiện pháp khí cấp thấp đến đối kháng lên cổ huyết ma quật phân thân. Tiểu tử ngươi sợ không phải đang nằm mơ chứ? Đan Câu Tử còn muốn tiếp tục trào phúng bài câu lúc, đã thấy phi kiếm kia trên mũi kiếm đột nhiên lóe ra mấy đạo tử sắc lôi hồ. Kia lôi hồ mặc dù nhìn xem nhỏ bé, chỉ có lớn bằng ngón cái, nhưng trong đó rõ ràng ẩn chứa một cỗ to lớn lôi đỉnh chi lực, để cho dù thân ở mấy chục bước bên ngoài Đan Câu Tử đều ẩn ẩn cảm nhận được một tia tim đập nhanh. Chỉ gặp cầu ba bấm một cái kiếm quyết, đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền gặp kia phi kiếm màu tím giống như là mở linh trí bám một chút liền bắt đầu vòng quanh cầu ba quanh thân nhanh chóng phi hành. Nguyên bản quay chung quanh tại cầu ba bốn phía những ma khí kia cùng ma huyết, phàm là bị phi kiếm này trên mũi kiếm tử sắc lôi hồ chạm đến, liền phát ra tư một tiếng hét thảm, sau đó trong nháy mắt tiêu tán. Xì xì xì, xì xì xì. Theo kia phi kiếm màu tím tại cầu ga trung quanh vừa đi vừa về xoay nhanh, lôi hồ lấp loe phía dưới, vô số ma khí cùng ma huyết bị đều chém giết. Một lát sau, cầu ga trung quanh ma khí cùng ma huyết liền bị tiêu diệt toàn bộ trong không. Nho nhỏ trong động ma, liền bày biện ra cầu ga một mình đứng ở huyết chỉ chính giữa, mà ma khí cùng ma huyết lại bị đuổi tới bốn phía, không dám tùy tiện đến gần kỳ quái chẳng diện. Chương 186, huyết toàn, bảy trùng bây công. Chương 186, huyết toàn, bảy trùng bây công. T. Đan Câu Tử đã bị trước mắt tràn diện triệt để kinh đến cả người triệt để sững sờ ngay tại chỗ, trợn mắt hốt mồm, như là thạch điêu. Cái này ma quật phân thân, Đan Câu Tử là nhìn tận mắt nó xuất hiện cũng trưởng thành. Từ ban đầu cái kia chỉ có con suối lớn nhỏ lỗ hổng nhỏ, một chút xíu chăn nuôi, chậm rãi lớn lên, dòng dã dùng thời gian mười mấy năm, mới dài cho tới bây giờ cái này có hơn 10 bước rộng huyết chỉ. Mặc dù ma quật phân thân cũng không linh trí, nhưng Đan Câu Tử đã sớm đem mình làm thượng cổ huyết ma trung thực tôi tớ. Mà kia ma quật phân thân tựa như là Đan Câu Tử tự tay nuôi đến lớn huyết ma thiếu chủ nhục thân. Lúc này nhìn tận mắt mình bồi dưỡng thiếu chủ nhục thân, trong nháy mắt liền bị cẩu ga đảo cái hiếm nát, Đan Câu Tử khiếp sợ trong lòng cũng phẫn nộ, trong nháy mắt liền nhảy lên tới mức độ không còn gì hơn. Tiểu tử dừng tay, mau dừng tay. Đan Câu Tử hét lớn một tiếng, theo giơ tay lên, liền đem ma tu trên thân còn sót lại một viên tinh hồng huyết toàn nhanh chóng tế ra. Kia huyết toàn vốn là huyết sắt môn hấp thu thượng cổ huyết ma truyền thừa mà luyện chế ra tới đỉnh cấp pháp khí, bây giờ lại trải qua ma quật nhiều năm luyện dần, uy lực càng là không tầm thường, thậm chí ngay cả trúc cơ tu sĩ cũng không dám đón đỡ. Vừa mới tế ra, liền tại hai người bên thai cùng nhau nổ lên một trận bén nhọn tiếng xé gió. Nhưng cầu ga nhưng không có muốn mảy may tránh né ý tứ, vẫn như cũ khống chế trúc tía phi kiếm ở máu trong ao xuyên tới xuyên lui, tiếp tục làm hao mòn lấy còn sót lại ma huyết cùng ma khí. Đan Câu Tử thấy xong mắt đỏ bừng, tức giận đem mình quanh thân linh lực toàn bộ dốc vào đến huyết toàn bên trong, đi chết. Thoáng qua ở giữa, kia huyết toàn liền mang theo đỉnh cấp pháp khí to lớn uy áp bay đến cầu ga trước người. Nhưng trong tưởng tượng cầu ga đan phủ bị triệt để đánh xuyên hình tượng cũng không thoại nguyện xuất hiện, chỉ nghe có một tiếng, huyết toàn lại bị thứ gì cho sinh sinh ngăn lại. Cái gì? Đan Câu Tử lập tức rất là chấn kinh, tập trung nhìn vào mới phát hiện, cầu ga nơi đan điền, chẳng biết lúc nào lại bao trùm lên một tầng thật dày kim sắc áo giáp. Kia áo giáp rõ ràng là từ một con chỉ linh trùng trùng sắc tổ hợp mà thành, mấy chục cái linh trùng dùng tự mình con bộ cứng rắn sắc ngoài hướng ra bên ngoài, lẫn nhau đè ép dựa chung một chỗ, chẳng những thành công chặn huyết toàn, cũng không cho huyết toàn lưu lại mảy may có thể chui nhập khe hở. Đan Câu Tử vội vàng biến hóa pháp quyết, thao túng huyết toàn ngược lại đánh út về phía cầu ga ngực, lại nghe con một tiếng, cầu ga chỗ ngực cũng bị một tầng thật dày kim sắc áo giáp sớm bao trùm. Đan Câu Tử lông mày ngưng tụ, tiếp tục thao túng huyết toàn đánh út về phía cầu ga chán. Lần này không đợi huyết toàn bay tới, cầu ga trên chán cũng sớm bao trùm một tầng đồng dạng kim sắc áo giáp. Cong, cong, cong. Chỉ nghe một trận liên tục kim thạch đan sen chi tiếng vang lên, huyết toàn lại lần lượt từ cầu ga cái hốc, cổ, phần lưng, mệnh môn trở vị trí nhanh chóng lướt qua. Nhưng mỗi một lần tại huyết toàn đến trước đó, đều sẽ có kim sắc áo giáp sớm bao trùm, đem huyết toàn thế công ngăn cản lại tới. Sau một lát, huyết toàn đem cầu ga trên dưới quanh người toàn bộ lướt qua, cầu ga cả người cũng theo đó bị một tầng thật dày kim sắc trùng giáp hoàn toàn bao trùm, không có lưu lại mảy may khe hở. Mà Đan Câu Tử linh lực đã bị huyết toàn tiêu hao hơn phân nửa, mắt thấy trong huyết chỉ ma khí bị từng tấc nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ, Đan Câu Tử trong lòng vừa vội vừa giận, sắc mặt cũng biến thành tương đương khó coi. Đây là cái gì linh trùng? Ngươi một cái nho nhỏ luyện khí sĩ, làm sao lại xuất ra nhiều như vậy bà bối? Hai người ban đầu ngẫu nhiên đụng phải thời điểm, thiếu niên này liền tế ra có thể tùy tiện đốt giết vệ linh trùng, thậm chí còn có thể thương tới trúc cơ tu sĩ thần hồn thần hỏa. Lần này đi tìm đến, lại nhiều dùng đốt khí quyết luyện chế linh hỏa, lại thêm kia có được kinh khủng lôi đỉnh chi lực trúc địa phi kiếm, cùng dưới mắt cái này có thể ngăn cản trúc cơ sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực trùng giáp. Nhiều như vậy cho bảo, lại tất cả đều xuất hiện tại một thường thường không có gì lạ luyện khí trong tay thiếu niên, cái này khiến Đan Khâu Tử đối với mình cùng nhau đi tới tu hành kiến thức, đều sinh ra thật sâu hoài nghi. Cầu Ba vẫn như cũ không đáp lời, chỉ yên lặng thao tung trúc địa phi kiếm đối còn sót lại huyết chỉ ma khí tiến hành sau cùng tiêu diệt toàn bộ. Cứ việc kia lôi đỉnh chi lực đối với ma khí khắc chế hiệu quả nhanh chóng, nhưng trúc địa phi kiếm trên mũi kiếm tổng cộng cũng chỉ có 5 đạo lôi hồ mà thôi, tại cao cường như vậy độ lập đi lặp lại tiêu hao phía dưới, 5 đạo lôi hồ uy lực cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc yếu bớt. Cầu Ba liền không thể không một tay điều khiển trúc địa phi kiếm, một tay tế ra băng diễm quyết, để băng diễm phụ trợ lôi hồ, đối còn lại huyết chỉ tiến hành sau cùng giảo sát. Lại là cái này linh hỏa. Đan Câu Tử thấy thế, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhãn tình sáng lên, tại khẩn cấp như vậy tình trạng phía dưới đều không có tế ra thần hỏa, không phải là kia thần hỏa xảy ra vấn đề gì, ngươi đã không cách nào điều dụng. Nghe nói như thế, Cầu Ba vô ý thức nháy mắt. Chỉ như vậy một cái nho nhỏ chi tiết, lại bị Đan Câu Tử tóm gọn. Quả nhiên bị lão phu đoán trúng, ha ha. Đan Câu Tử cuồng tiếu vài tiếng, sau đó vung tay lên, đem giấu ở trong cơ thể mình mấy chục cái vệ linh trùng cùng nhau gọi ra. Nhóm này vệ linh trùng mặc dù số lượng so một năm trước giảm bất hơn phân nửa, nhưng mỗi một cái linh trùng thân thể đều so một năm trước tăng lớn thêm không ít. Mà lại cũng không biết có phải hay không bị ma khí trường kỳ ảnh hưởng duyên cớ, mỗi một cái vệ linh trùng quanh thân đều biến thành một mảnh huyết hồng, như là từ trong động ma bay ra ma trùng. Nhóm này vệ linh trùng bị lão phu dùng ma khí tỉ mỉ chăn nuôi một năm, mặc dù vẫn là ấu trùng, nhưng so với trước đó, uy lực đã tăng lên trọn vẹn hơn 2 lần. Mới lão phu lo lắng ngươi kia thần hỏa sẽ đem vệ linh trùng đốt giết, mới một mực không có lấy ra. Đã ngươi hiện tại đã không cách nào sử dụng thần hỏa, vậy lão phu còn sợ ngươi làm gì? Đan Câu Tử vừa nói chuyện đồng thời, cũng tại tử quan sát kỹ lấy Cầu Ba phản ứng. Gặp Cầu Ba từ đầu đến cuối không có cầm ra cái gì ứng đối, hắn cũng rốt cục yên tâm lại, hướng phía trước một chỉ nói, đi, đem tiểu tử kia giết cho ta. Trên người hắn tất cả linh trùng, cho hết ta thôn vệ sạch sẽ. Mấy chục cái vệ linh trùng nhận được mệnh lệnh, liền lập tức vươn cánh, lơ sắc bén rất hút, hướng Cầu Ba bên này nhanh chóng bay tới. Ong ong ong, ong ong ong. Thoáng qua ở giữa, nhóm này vệ linh trùng liền tới đến Cầu Ba trước người, cũng từ bốn phương tám hướng hướng phía Cầu Ba quanh thân các nơi cùng nhau khởi xướng tiến công. Cầu Ba không thể không đội vàng đem băng diễm triệu hồi, bao trùm tại mình trùng giáp bên ngoài. Nhưng này chút vệ linh trùng lại giống không sợ chết, thỉnh thoảng liền sẽ có một con khiêng băng diễm nóng rực xông vào tiến đến, tại trùng giáp bên trên hung hăng cắn một cái, sau đó nhanh chóng nhanh rời đi. Bởi vì những này vệ linh trùng chung quanh bọc lấy một tầng huyết sắc ma khí, thời gian ngắn tiếp xúc cũng sẽ không bị băng diễm đốt bị thương, nhiều nhất chỉ là đem quanh thân ma khí cho đốt vệ mà thôi. Mà Cầu Ba bên này, mỗi bị cắn một cái, trùng giáp phía trên liền sẽ gia tăng ra một đầu rõ ràng vết thương. Tại rõ ràng như thế cứ kéo dài tình huống như thế, Cầu Ba rất nhanh liền đã rơi vào hạ phòng, thậm chí liền đối trúc tía phi kiếm điều khiển cũng biến thành đỡ trái hở phải, tựa như lúc nào cũng sẽ bị vệ linh trùng quần công phá phòng ngự, sau đó cấp tốc sụp đổ. Chương 187, ngươi cũng có vệ linh trùng. Gieo gió gặt bão. Chương 187, ngươi cũng có vệ linh trùng. Gieo gió gặt bão. Mặc dù kia trúc tía phi kiếm vẫn như cũ ở trong huyết chỉ tiêu diệt toàn bộ ma khí, bất quá theo Cầu Ba lực chú ý bị phân tán, phi kiếm tốc độ rõ ràng trở nên chậm rất nhiều. Lại thêm trong huyết chỉ ma khí cùng máu đen đã bị thanh trừ hơn phân nửa, còn lại bộ phận liền có đại lượng không gian bốn phía thoát đi, cái này liền khiến cho ma khí bị lôi hồ chém giết tốc độ cũng thả chậm mấy lần. Đan Câu Tử như cũng không vừa lòng, lại không chế huyết toàn muốn đem phi kiếm kia ngăn cản. Nhưng không đợi huyết toàn dựa vào, liền bị lưỡi kiếm kia bên trong bắn ra một đạo lôi hồ đánh trúng, tứ nhất thanh, trong nháy mắt liền đem huyết toàn cho trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đan Câu Tử cùng huyết toàn thần hồn tương liền, cũng không nhịn được phốc phốc một chút phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cái này trúc tiễn phi kiếm đến cùng là lai lịch gì, ẩn chứa lôi đỉnh chi lực thế mà mạnh như vậy. Đan Câu Tử nhanh chóng phục thêm một viên tiếp theo đan dược, ổn định thể nội hỗn loạn linh lực, trên mặt đã tràn đầy chấn kinh chi sắc. Bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, huyết toàn vốn là dùng thượng cổ huyết ma truyền thừa công pháp luyện chế mà ra pháp khí bản thân sẽ bị thiên lôi khắc chế, cũng là chuyện đương nhiên. Nghĩ đến tầng này, Đan Câu Tử cũng không dám tùy ý làm loạn, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí khống chế huyết toàn tại Cầu Ba chung quanh vừa đi vừa về né tránh. Một bên tránh né lấy bị lôi hồ chạm đến, một bên tùy thời chuẩn bị chờ Cầu Ba trùng giáp bị phệ linh trùng phá vỡ về sau, khởi xướng một kích chí mệnh cuối cùng. Tiểu tử, Đan Câu Tử một mặt khôi phục thương thế bên trong cơ thể, vẫn không quên hướng phía Cầu Ba hung hăng nói ra, lão phu nhìn ngươi kia trúc tía phi kiếm cũng sắp không chịu nổi à. Vô dụng, chỉ cần tại trong động ma lưu lại một tia ma khí, lão phu liền có thể đem cái này ma quật phân thân một lần nữa chăn nuôi. Người ta bản không oán không cửu, hôm nay lại đột nhiên xuất hiện, đem lão phu vài chục năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát, ha ha, chờ một chút đưa ngươi chém giết về sau, lão phu nhất định phải đem máu tươi của ngươi tự mình luyện hóa, để mà chăn nuôi ma quật. Như thế, mới có thể giải lão phu mối hận trong lòng. Hắn vừa mới dứt lời, liền gặp Cầu Ba đột nhiên dương mắt nhìn về bên này tới, trong miệng phát ra nhất thanh quát nhẹ, phá. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đan Câu Tử liền cảm giác phía sau mình linh lực vòng bảo hộ, lại đột nhiên bị cái gì bén nhọn chi vật cho đâm xuyên qua. Thứ gì? Đan Câu Tử đôi mắt ngưng tụ, trong nháy mắt liền cảm ứng được có một cỗ quen thuộc cự đại uy hiếp từ phía sau cấp tốc bước đến, để hắn ngăn không được lưng run lên. Hắn phản ứng cũng cực nhanh, vội vàng hướng phải phía trước thả người nhảy ra, đồng thời nhanh chóng quay đầu, đã thấy hai con khoảng chừng lớn chừng hột đào kim sắc linh trùng, chẳng biết lúc nào đã lặng yên xuất hiện ở sau lưng mình, cũng như bóng với hình nhanh chóng đuổi theo. Là phệ linh trùng. Đan Câu Tử lập tức chừng lớn hai mắt, ngươi thế mà cũng có phệ linh trùng. Để hắn khiếp sợ không chỉ là cậu ba có phệ linh trùng chuyện này, mà là trước mắt cái này hai con phệ linh trùng hình thể, so với hắn tỉ mỉ chăn nuôi phệ linh trùng còn lớn hơn nhiều gấp mấy lần, đã là sắp tiếp cận thành niên thể tình trạng. Như là dựa theo tu vi đến xem, cái này hai con phệ linh trùng thực lực đã không thua gì luyện khí đỉnh phong tu sĩ trình độ. Đan Câu Tử không dám thất lễ, trong nháy mắt liền đem huyết toàn triệu hồi, hướng phía con kia phệ linh trùng kích bắn đi. Bất quá kia hai con phệ linh trùng không chỉ có hình thể lớn, mà lại thân pháp cũng càng thêm nhanh nhẹn, tùy ý mấy cái quay thân né tránh, liền đem huyết toàn liên tục nhiều lần thế công cho nhẹ nhõm tránh đi. Mắt thấy hai con phệ linh trùng lần nữa từ hai bên trái phải cấp tốc tới gần, Đan Câu Tử cũng không dám lại khinh thường, lập tức đem nguyên bản vây khốn tại cổ va chung quanh phệ linh trùng triệu hồi hơn phân nửa. Coi như ngươi phệ linh trùng sắp tiếp cận thành niên thể, lão phu lấy hai mươi mấy con đối phó ngươi hai con, nhìn ngươi còn có thể hay không chống đỡ được. Dứt lời vung tay lên, hai mươi mấy con phệ linh trùng liền nghĩa vô phản cố, trực tiếp hướng phía kia hai con lớn cái đầu phệ linh trùng vào tới. Lần này, kia hai con lớn cái đầu kim sắc phệ linh trùng rõ ràng cũng biết lợi hại, không dám lại tiếp tục hướng phía trước, ngược lại bắt đầu hối hả lui lại. Đan Câu Tử lập tức đại hỉ, vội vàng nói, đừng để bọn chúng chạy, mau đuổi theo, trước đuổi tới người có thưởng. Kia hai mươi mấy con huyết hồng sắc phệ linh trùng tựa như là như bị điên trong nháy mắt hóa thành hai mươi mấy đạo hồng quang, đồng loạt đuổi theo. Nhưng đuổi tới một nửa lúc, đã thấy kia hai con kim sắc phệ linh trùng đột nhiên cùng nhau vòng trở lại, cơ sắc bén rất hút, mở miệng một tiếng, càng đem truy tại phía trước nhất mà hai con màu đỏ phệ linh trùng trong nháy mắt chém giết, sau đó lại vớt cánh cấp tốc bay xa. Còn lại màu đỏ phệ linh trùng rõ ràng đều bị hù dọa nhau nhau hám lại tốc độ, không còn dám tùy tiện hướng về phía trước. Dám giết ta phệ linh trùng! Đan Câu Tử hét lớn một tiếng, trên mặt đã tràn đầy sắc mặt giận dữ. Lập tức lần nữa gắt, đem vây khốn tại cầu ga chung quanh phệ linh trùng triệu hồi gần một nửa, tất cả đều vùi đầu vào đối đầu không kia hai con kim sắc phệ linh trùng truy sát bên trong. Có vừa rồi vết xe đổ, Đan Câu Tử lần này không dám lại lung tung truy kích, mà là tự mình dùng thần niệm khống chế, đem ba mươi mấy chỉ màu đỏ phệ linh trùng phân có mấy bảy trùng, đối kia hai con kim sắc phệ linh trùng tiến hành điên cuồng bao vây chặt đánh. Trong lòng của hắn giận dữ, lại muốn mau chóng đem kia hai con kim sắc phệ linh trùng lấy xuống, xem xét trên người bí mật, bởi vậy hết sức chăm chú. Lại không chút nào chú ý tới, dưới chân thổ ra đã mất âm thanh lở ra, hai con đồng dạng lớn nhỏ kim sắc phệ linh trùng từ trong lòng đất lặng yên chui ra, sau đó nhanh chóng xông vào đến hắn áo bào đen bên trong. Ngay sau đó, Đan Câu Tử liền cảm giác mình song trên đùi, cùng nhau truyền đến một trận kịch liệt nhói nhói. Hắn cả người nhất thời sắc mặt đại biến, trong nháy mắt liền kịp phản ứng, lại là phệ linh trùng. Dạng này phệ linh trùng ngươi thế mà còn có. Đan Câu Tử cũng biết rõ cái này linh trùng chỗ lợi hại, không dám có chút do dự, lập tức bấm một cái kiếm quyết, để huyết toàn tại mình giữa hai chân cấp tốc lượn quanh hai vòng. Chỉ nghe vù vù hai tiếng, kia ma tu thiếu chủ hai chân liền ứng thanh mà đứt. Hoàn thành tráng sĩ chân gãy, Đan Câu Tử cũng biết hôm nay đại thế đã mất, cấp tốc băng bó trên đùi vết thương, sau đó hung hăng chừng cầu va một chút, liền muốn quay người hướng cửa hàng phương hướng đào tẩu. Nhưng hắn nửa thân thể mới từ ma quật huyết chỉ bên cạnh lúc bay qua, đã thấy một con ngầm bàn tay lớn màu đỏ đột nhiên từ kia huyết chỉ còn lại máu đen bên trong xuất hiện, đem Đan Câu Tử một phát bắt được, sau đó cấp tốc kéo vào đến máu trong ao. Đan Câu Tử trong nháy mắt ý thức được cái gì, lập tức sắc mặt đại biến. Chờ một chút, hắn vội vàng hét lớn, ngươi không thể nuốt ta, ta là huyết ma đại nhân nô bộc, là người một nhà. Ngươi chẳng lẽ quên là ai đem ngươi nuôi lớn rồi? Nhưng này ma quật phân thân vốn là linh trí chưa mở, mà lại lúc này lại bị Tử Lôi đánh cho chỉ còn lại một điểm thân thể tàn phế, phàm là nghe tu sĩ đến tinh huyết liền muốn thôn phệ, chỗ nào còn phân rõ người một nhà cùng ngoại nhân. Không đợi Đan Câu Tử mở miệng lần nữa, liền có vô số hình thù kỳ quái đại thủ nhao nhao hướng hắn một nửa trên thân thể bắt tới. Những cái kia huyết thủ giống như là mang theo một loại nào đó mãnh liệt ăn mòn chi lực, mỗi nắm liền có thể để Đan Câu Tử trên người huyết nhục rơi xuống một khối lớn. Chỉ trong nháy mắt, vị này đã từng liệt diễm môn cựu trưởng lão, thậm chí ngay cả tự bạo cũng không kịp, liền bị kia vô số màu đỏ sẫm huyết thủ từng khối vô xuống, sau đó triệt để hòa tan ở trong huyết trì. Chương 188, suối máu con suối, triệt để tiêu diệt. Chương 188, suối máu con suối, triệt để tiêu diệt. Nhìn xem Đan Câu Tử tàn hồn cùng kia ma tu nhục thân bị huyết chỉ triệt để thôn vệ, cầu ga trên mặt không vui không buồn. Cái này linh mạch bên trong biến cố vốn là bởi vì ma quật mà lên, hiện tại kẻ đầu têu bị ma quật thôn vệ, cũng coi là gieo gió gặt bão đi. Cầu ga âm thầm thở dài nhất thanh, lại cũng không đội vã xử lý còn lại huyết chỉ, mà là cấp tốc lên mở, cũng lấy ra lúc trước Tiêu Mở Đất đạo đưa tặng viên kia trung giai ngự trùng phụ triện. Linh lực rót vào về sau, phụ triện bên trong năm đạo ngự trùng bí thuật pháp chú đồng thời kích hoạt. Tiếp theo một cái chớp mắt, theo một cỗ pháp chú vô hình gợn sóng cấp tốc đẩy ra, giữa không trung những cái kia không có chủ nhân màu đỏ phệ linh trùng cùng nhau sức sở, tiếp lấy liền bị một cỗ không thể kháng cự thần niệm riêng phần mình giáng lâm, cũng cương ép khống chế thân thể. Nghĩ không ra cái này ngự trùng phụ triện thế mà tốt như vậy dùng. Cậu ba trong lòng vui mừng. Thông qua kia phụ triện bên trong ẩn chứa pháp chú chi lực, cậu ba trong nháy mắt liền cùng cái này mấy chục cái phệ linh trùng thành lập nên thần hồn liên hệ. Loại này thần hồn liên hệ cùng lúc trước cầu ga cùng bốn con khác kim sắc phệ linh trùng thành lập thần hồn khế ước giống nhau ý hệt, cảm giác tựa như là dùng kia ngự trùng bí thuật pháp chú thay thế chủ nhân tinh huyết, tiến tới đạt đến khác loại thần hồn khế ước hiệu quả, để những cái kia bị khế ước phệ linh trùng không dám chút nào chống lại chủ nhân ý chí. Bất quá cầu va đồng thời cũng chú ý tới, bọn này màu đỏ phệ linh trùng trong thân thể, lây dính từng tia từng sợi màu đỏ sẫm dây nhỏ. Những cái kia nhỏ không thể thấy dây nhỏ du tẩu tại mỗi một cái phệ linh trùng cấp nối, chàng đạo, cùng một ít nhỏ bé trong lỗ chân lông, mặc dù để bọn này phệ linh trùng hình thể nhìn so trước đó lớn thêm không ít, nhưng cũng khiến cho những tiểu tử này dễ dàng biến trở nên nóng nảy thậm chí mất khống chế. Đây chính là ma khí nhập thể đại giới a. Cầu va khẽ nhíu mày, dây dưa sâu như thế, vô luận dùng lôi hồ vẫn là sử dụng băng diễm quyết, chỉ sợ đều không cách nào tiến hành như thế tỉ mỉ thanh lý, hơn nữa còn rất dễ dàng đem phệ linh trùng thân thể triệt để diệt sát. Cầu va suy nghĩ một hồi lâu, đều không nghĩ tới có biện pháp nào có thể giải quyết vấn đề này, hắn lại không nỡ đem cái này mấy chục cái phệ linh trùng trực tiếp giết, đành phải trước đem thu nhập đến linh trùng trong hộp ngọc, nghĩ đến chờ mình tu vi tăng trưởng về sau nhìn nhìn lại có hay không những biện pháp khác. Vì không cho kia bốn cái kim sắc phệ linh trùng bị ma khí lây nhiễm, cầu va đem nó thu nhập đến linh trùng trong túi, cùng tật ảnh u nga thả đến cùng một chỗ. Đương nhiên, tại thu nhập trước đó, cầu va cũng phát động thần hồn uy áp, đối cái này bốn cái đại gia hỏa làm một phen trịnh trọng cảnh cáo, để không được thôn phệ bất luận cái gì một con tật ảnh u nga vân vân. Chỉ tiếc, vừa mới đạt được ngự trùng phụ triện, trong nháy mắt liền bị ta cho dùng. Chờ sau khi ra ngoài, tìm cơ hội đi một chuyến bốn thú cấp đi, nhìn có thể hay không dùng linh thạch nhiều mua mấy cái ngự trùng phụ triện trở về đảm bảo. Cầu va nói xong, trong tay bịch một cái giấy lên một đoàn linh hỏa, đem kia đã vứt bỏ vô dụng ngự trùng phụ triện cấp tốc đốt thành cho bụi. Sau đó mới quay đầu, nhìn về phía trong động ma huyết trì. Kia ma quật phân thân vừa rồi đã bị cầu va dùng tử lôi tiêu mất hơn phân nửa, lúc này thôn phệ đan khâu tử tản hồn cùng ma tu nhục thân về sau, rõ ràng lại khôi phục chút nguyên khí. Bất quá nó tựa hồ vô ý thức biết cầu va đáng sợ, bởi vậy chỉ ở cầu va đối diện huyết trì trong góc chậm rãi nhúc nhích, không dám tới gần mảy may. Không đầy một lát, phía trên ao máu lại lần nữa dùng màu đỏ sẫm ma khí, huyền hóa ra một trần trụi thân thể mỹ nhân tuyệt sắc. Kia mỹ nhân tuyệt sắc xuất hiện về sau, trước là cố ý phô bày một vòng mình luyện chuyển dáng người, gặp cầu va thở ơ, lại dùng một mặt khẩn cầu thần sắc hướng phía cầu va chắp tay, sau đó tay ngọc giơ lên, đem một cái hội chế huyết sắt môn tiêu chí cái túi vứt đi lên. Đây chính là cái kia huyết sắt môn ma tu thiếu chủ túi chữ vật a. Cầu va sửng sốt một chút, rất nhanh liền minh bạch đối phương ý tứ, ngươi là muốn cho ta tha cho ngươi một cái mạng. Kia mỹ nhân tuyệt sắc trên mặt vui mừng, liền vội vàng gật đầu, cười nói tự nhiên. Nhưng ngay sau đó, cầu va liền không chút do dự khoát tay, không thể nào. Ngươi hại chết nhiều người như vậy, hôm nay ta vô luận như thế nào cũng phải vì những cái kia vô tội người chết đòi cái công đạo. Kia mỹ nhân tuyệt sắc nghe vậy, sắc mặt đại biến, lập tức phát ra một trận im ắng gầm hét, trong nháy mắt hóa thành một cái màu đỏ sẫm cự bàn tay to, hướng phía cầu va hung hăng vô xuống tới. Nhưng không đợi bàn tay kia đập đến, liền nghe bá nhất thanh, trúc tía phi kiếm từ dưới trí thượng, đem bàn tay kia trực tiếp xuyên thấu mà qua. Chỉ một kiếm này, liền để cái này đoàn ma khí tan thành mây khói. Cầu va gặp kia trên mũi kiếm năm đạo lôi hồ đã bị tiêu hao hơn phân nửa, sợ trôi này thật vất vả mới ngẫu nhiên luyện chế ra tới phi kiếm sẽ như vậy phế bỏ, cũng không dám lại tiếp tục tiêu dông dài. Lúc này bấm một cái pháp quyết, vung tay lên, đem từng đoàn màu xanh trắng băng diễm gọi ra, cũng để cấp tốc tràn vào đến máu trong ao. Lập tức, đại lượng màu xanh trắng băng diễm cùng kia còn lại màu đỏ sẫm máu đen, liền bắt đầu kịch liệt rằng có cùng tranh đoạt. Xì xì xì, xì xì xì. Theo trận chói tai tư tư thành vang lên, đại lượng băng diễm cùng ma huyết triệt tiêu lẫn nhau, sau đó hóa thành từng tia từng sợi bạch khí cấp tốc phiêu tán. Cầu va linh lực trong cơ thể cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng tiêu hao. Băng diễm dù sao không có tử lôi mãnh liệt như vậy khắc chế hiệu quả, đối ma huyết tiêu hao tốc độ lập tức trở nên chậm rất nhiều. Bất quá cũng may kia ma huyết vốn là còn thừa không nhiều, đã sớm thành dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chi thế. Lại thêm có chút tía phi kiếm ở một bên lực trận, thỉnh thoảng còn có thể bay xuống đi đem kia ma quật phân thân thật vất vả tích lũy phòng tuyến một kiếm đâm xuyên. Tại khổng lồ như thế uy lực song trọng đả kích phía dưới, cũng không lâu lắm, kia huyết chỉ liền bị tiêu hao đến chỉ còn lại thật mỏng một tầng, lộ ra phía dưới một cái vô cùng xấu xí suối máu con suối. Thế mà còn có con suối. Đây mới là ma quật phân thân tồn tại căn cơ a. Cầu va hấp thụ lần trước địa hỏa con suối chạy trốn giao hấn, không đợi máu này tuyển mắt kịp phản ứng, liền bấm một cái kiếm quyết hướng xuống hung hăng một chỉ, đi. Trúc tía phi kiếm ứng thanh mà động, một kiếm phá mở ma khí phòng ngự, trực chỉ con suối. Trên mũi kiếm năm đạo tử lôi lôi hồ cũng tất cả đều không giữ lại chút nào, cùng nhau tế ra. Xì xì xì. Vâng. Theo nhất thanh ẩm vang nổ vang, kia đang chuẩn bị thoát đi suối máu con suối, trong nháy mắt liền bị to lớn lôi đỉnh chi lực nổ thịt nát xương tan, ngã xuống một chỗ. Cầu va lại vội vàng thao túng băng diễm trào lên quá khứ, đem những cái kia suối máu mảnh vỡ chia cắt bao vây lại, trong khoảnh khắc liền đem nó riêng phần mình tiêu. Không có suối máu con suối trèo trống, còn lại máu đen cùng ma khí liền thành quân lính tàn mạng, cũng không còn cách nào tụ tập, chỉ có thể mặc cho bằng đại lượng màu xanh trắng băng diễm đem nó chia cắt thành mấy mảnh, sau đó tiêu diệt từng bộ phận. Sau một lát, theo cuối cùng một tia ma khí bị đốt phệ hóa thành khói trắng, toàn bộ trong động ma máu đen cùng ma khí liền bị cầu va thanh lý đến sạch sẽ. Ma động quật chung quanh vách đá cùng mảng lớn rừng đá cũng rốt cục từ trước đó màu đỏ sậm khôi phục thành bình thường thổ màu đâu. Hô, cuối cùng là kết thúc. Cầu va triệt để thở dài một hơi. Cứ việc một trận chiến này, cơ hồ tiêu hao cầu va thể nội gần chín thành linh lực, nhưng có thể bằng sức một mình tự tay phá hủy một chỗ ma quật phân thân, cũng làm cho hắn mừng rỡ không thôi, trong lòng cảm giác thành tựu tràn đầy. Cầu va tâm niệm vừa động, đem còn lại băng diễm thu sạch về. Đang muốn bắt đầu ngồi xuống điều tức lúc, lại là hơi sững sờ, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm kia huyết chỉ dưới đáy. Chỉ gặp kia phiến bị tử lôi nổ bay đống loạn thạch bên trong, mơ hồ lộ ra mấy khối trong suốt hình thoi tinh thạch, mỗi một khối đều là xanh thẳm tinh khiết, nhưng lại tại từng cái mặt phẳng đều lóe ra ngũ thải ban lan quang mang, chính là cực phẩm linh thạch. Chương 189, bí ẩn địa đồ. Chương 189, bí ẩn địa đồ. Cậu và tiện tay vung lên, phía dưới to to nhỏ nhỏ lộn xộn hòn đá nhau nhau tản ra, quả nhiên lộ ra khắp nơi hóng ánh xanh thẳm, tất cả đều là cực phẩm linh thạch. Mà lại mỗi một khối linh thạch bên trong linh lực đều tương đương dư giả, không có chút nào tạp chất, phẩm chất có thể xưng hoàn mỹ. Liếc mắt qua, đồng dạng phẩm chất cực phẩm linh thạch, tổng cộng có 7 viên nhiều. Thế mà còn có nhiều như vậy cực phẩm linh thạch. Cậu ba đại hỉ, nhẹ nhàng một chiêu, liền để kia 7 viên cực phẩm linh thạch tự động nổi lên đến rơi vào trong tay. Lại thêm lúc trước vừa lúc đi vào cầm tới viên kia, tổng cộng 8 khỏa cực phẩm linh thạch. Còn có Đan Khâu Tử lưu lại mấy chục con vệ linh trùng, cùng vị kia ma tu thiếu chủ lưu lại túi trữ vật. Như thế xem ra, chuyến này cũng coi là thu hoạch tương đối khá. Cậu ba đem mấy khỏa cực phẩm linh thạch cất kỹ, tiếp lấy lại đem kia ma tu túi trữ vật mở ra. Cùng hắn dự đoán, bên trong mà cũng không có giữ lại vật gì tốt. Ngoại trừ hai kiện rõ ràng bảo lưu lại ma tu đặc sắc trung giai pháp khí bên ngoài, còn có một khối thuộc về ma tu thiếu chủ thân phận ngọc bài. Cùng liệt diễm môn thân phận tấm bảng gỗ khác biệt, khối ngọc bài này phía trên còn cố ý khắc lấy chủ nhân danh tự. Gia Luật Hồng. Đây chính là vị kia huyết sắt môn thiếu chủ danh tự a. Cậu ba thấp giọng thì thảo, bất quá người này nếu là huyết sắt môn thiếu chủ, tại huyết sắt môn bên trong nhất định sẽ có lưu tương ứng bổn mệnh ngọc bài mới đúng. Nói cách khác, sơ tại một năm trước hắn bị Đan Khâu tự đoạt xá vẫn lạc thời điểm, huyết sắt môn bên kia liền cũng đã biết tin tức. Vậy cái này khối thân phận ngọc bài, đại khái là vô dụng a. Nghĩ như vậy, cậu ba lập tức tế ra một đoàn linh hỏa, muốn đem kia thân phận ngọc bài trực tiếp tiêu hủy. Bất quá, kia ngọc bài tựa hồ là trải qua đặc thù nào đó luyện chế, cho dù cậu ba sử xuất hai chuyển linh hỏa thiêu một hồi lâu, thế mà đều không thể đem nó đốt bị thương mảy may. A, cái đồ chơi này khó như vậy đâu ta. Cậu ba khẽ nhíu mày, bất quá hắn không tin tà, lại đem hai chuyển linh hỏa đổi thành băng diễm tiếp tục đốt. Sau một lát, kia ngọc bài tựa hồ rốt cục chống đỡ không nổi, bắt đầu từng khúc chóc ra, thiêu. Chờ chung quanh mảng lớn ngọc chất vật liệu rốt cục chóc ra về sau, ở giữa khắc chữ bộ phận, tựa như là bị kéo dài nhiệt độ cao kích hoạt lên, lại bắt đầu nhất bút nhất họa vừa đi vừa về chớp động. Tiếp theo một cái chớp mắt, đã thấy những cái kia bút họa bên trong, đột nhiên kích xạ ra từng đạo cực nóng hồng quang. Cậu ba giật nảy mình, liền tranh thủ trong tay còn lại nửa khối thân phận ngọc bài bỏ qua, đồng thời mình cũng về sau nhảy ra đến hai trượng bên ngoài, mặt mũi tràn đầy cảnh giác, một bộ tùy thời chuẩn bị ứng đối đánh lén bộ dáng. Cũng may kia thân phận ngọc bài ngã rơi xuống đất về sau, cũng không biểu hiện ra cái gì tính công kích, vẫn như cũ từ ra luật hồng ba chữ bút họa bên trong không ngừng ra bên ngoài toát ra cực nóng hồng quang, nhìn tựa như là muốn đem vừa mới hấp thu nhiệt lượng toàn bộ bài xuất đến. Kia từng đạo hồng quang rất nhanh liền tại khoảng cách thân phận ngọc bài mấy trượng bên ngoài giữa không trung dừng lại, tiếp lấy ngay tại đồng dạng độ cao lẫn nhau đan xen lẫn nhau quấn quanh, chậm rãi diễn hóa. Sau một lát, loại biến hóa này rốt cục dừng lại. Mà cao mấy trượng giữa không trung, một bức to lớn đồ án màu đỏ cũng rốt cục thành hình, ở nơi đó an tĩnh dạng rỡ lấp loé. Cậu ba trực tiếp nhìn ngây người, cái này, khối này thân phận ngọc bài bên trong, thế mà còn cất giấu một bức bản đồ. Kia to lớn đồ trên bàn, có địa mạch, sông núi, dòng sông, rừng rậm chờ khác biệt hình dạng đánh dấu, rõ ràng là một bức bản đồ không thể nghi ngờ. Trong đó còn tại nhiều chỗ ngồi, tiêu chú khô lâu hình dạng cùng yêu thú đồ án, mà tại cả tấm bản đồ góc trên bên phải một cái chỗ bí ẩn, thì là tiêu chú một cái to thêm điểm đỏ. Chẳng lẽ đây chính là bọn họ nói thượng cổ huyết ma tàng bảo đồ? Cậu ba nhớ tới trước đó tại bí ẩn giao dịch hội bên trên chứng kiến hết thảy, trong lòng có một tia suy đoán. Dựa theo thất trường lao thuyết pháp, bức kia thượng cổ huyết ma tàng bảo đồ lúc trước bị chia làm hai nửa, trên nửa trương dấu ở liệt diễm môn, hạ hé mở thì là bị huyết sắt môn lấy đi. Thế nhưng là, cậu ba lần nữa cẩn thận liếc nhìn một chút trên không địa đồ toàn cảnh, cao mày nói, nhưng cái này rõ ràng chính là một chương hoàn chỉnh địa đồ a, từ đâu tới cái gì trên dưới hé mở mà nói, mà lại trên bản đồ những địa phương này, ta làm sao chưa thấy qua đâu? Trước đó tại liệt diễm môn thời điểm, cậu ba liền thông qua Xuân Hiệu sư muội được chứng kiến toàn bộ Đại Lương quốc địa đồ toàn cảnh. Hắn vốn là có đã gặp qua là không quên được bản sự, đối Đại Lương quốc toàn bộ địa thế cũng nhớ cái đại khái. Nhưng trước mắt cái này bức bản đồ bên trong mà dòng sông cùng dãy núi xu thế, cậu ba nhìn xem lại hết sức lạ lẫm, chưa bao giờ thấy qua. Chẳng lẽ bản đồ này chỗ bày ra khu vực căn bản không tại Đại Lương quốc bên trong? Cậu ba suy nghĩ một hồi lâu đều không thể xuất ra tương ứng địa thế đến xứng đôi, chỉ có thể làm giải thích như vậy. Cho nên kia cái điểm đỏ đánh dấu vị trí chính là thượng cổ huyết ma bảo tàng chỗ a. Cậu ba ngầm tự suy đoán, trong lòng cũng ẩn ẩn nhiều hơn mấy phần chờ mong. Lúc trước hắn đối với thượng cổ huyết ma bảo tàng không có khái niệm gì, cũng không thế nào để ý, nhưng lần này linh mạch chuyến đi, tại một cái nho nhỏ ma quật phân thân bên trong, đều có thể tìm ra 8 khỏa cực phẩm linh thạch. Vậy nếu là đổi thành thượng cổ huyết ma ma quật bản thể, bên trong có thể cất giấu nhiều ít cực phẩm linh thạch cùng cái khác thiên tài địa bảo, cậu ba nghĩ cũng không dám nghĩ. Chắc không được, vô luận là liệt diễm môn tu sĩ cùng cái khác tán tu, vừa nghe đến thượng cổ huyết ma tàng bảo đồ đều sẽ hưng phấn như vậy. Bất quá chính cậu ba vẹn vẹn chỉ là có chút chờ mong mà thôi, cũng không sinh ra quá nhiều ý khác. Thượng cổ huyết ma tàng bảo đồ chuyện lớn như vậy, có trưởng môn cùng còn lại mấy vị trưởng lão đi xử lý, ta chỉ là một cái mới nhập môn hơn một năm đệ tử mà thôi, cũng không cần đi nhúng vào. Còn chương này đến cùng có phải hay không huyết ma tàng bảo đồ chờ trở lại liệt diễm môn về sau, giao cho trưởng môn so với một chút liền rõ ràng. Cậu ba trong lòng âm thầm làm quyết định, đang muốn đem kia nửa khối thân phận ngọc bài thu lại thời điểm, đã thấy giữa không trung địa đồ lại bắt đầu phát sinh đung đưa kịch liệt, tiếp theo một cái chớp mắt liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ừm, chuyện gì xảy ra? Cậu ba ngay cả vội túi đầu nhìn lại, quả nhiên gặp kia nửa khối thân phận ngọc bài tựa hồ là hao hết nguyên khí, rốt cục chống đỡ không nổi, đột nhiên tán loạn ra, biến thành một đám màu trắng bột mịn. A. Cầu A trực tiếp trợn tròn mắt, vừa rồi làm sao đốt đều không đốt xấu, làm sao hiện tại ngược lại lập tức liền hỏng? Sẽ không phải chính là bị ta vừa rồi băng diễm cháy hỏng a? Như vậy, ta sau khi trở về nên giải thích thế nào a? Mặc dù cậu A đã đem vừa rồi cái này bức bản đồ toàn cảnh hoàn hoàn chỉnh chỉnh ghi tạc trong óc, nhưng nếu là không có cái này thân phận ngọc bài làm bằng chứng, coi như hắn đem trên bản đồ tất cả tin tức toàn bộ nói ra, đoán chừng cũng không có người sẽ tin tưởng. Nghĩ đến đây, cậu A lập tức liền gấp, vội vàng 2-3 bước chạy tới, cẩn thận từng ly từng tí đem trên mặt đất màu trắng bột mịn nâng lên, một mặt nóng nảy nói lẩm bẩm, ngươi không phải mới vừa rất lợi hại sao? Tranh thủ thời gian một lần nữa liệu nhận nha. Ta còn muốn mang ngươi trở về cùng mặt khác nửa tấm bản đồ bảo tàng làm so sánh đâu. Nhưng vô luận cầu ga như thế nào khuyên nhủ kia thân phận ngọc bài đều không có nặng hơn nữa hiện, chỉ còn lại trong tay màu trắng bột mịn từ ngón tay y mắng trở xuống. Chương 190, tề tụ một đường. Chương 190, tề tụ một đường. Sau một lát, cầu ga nhìn xem tán loạn trên mặt đất màu trắng bột mịn, rốt cục bất đắc dĩ tiếp nhận kia địa đồ đã bị mình tiêu hủy sự thật. Vừa nghĩ tới nhiều người như vậy liều sống liều chết nghĩ muốn tìm nửa tấm bản đồ bảo tàng, cứ như vậy bị mình dùng linh hoạt tiêu, cầu ga trong lòng đã cảm thấy rất là băn khoăn. Bất quá, cầu ga rất nhanh đã tìm được bản thân trấn an lý do. Ta cũng không biết kia thân phận ngọc bài bên trong giấu lấy địa đồ a, mà lại vạn nhất kia cũng không phải là cái gì tàng bảo đồ, mà là cái khác cái gì địa đồ đâu. Vừa nghĩ như thế về sau, cậu ba cảm giác cái náy trong lòng lập tức liền giảm bớt hơn phân nửa. Hắn do dự một chút, rất nhanh âm thầm gật đầu, ừm, chuyện này vẫn là không muốn cho cái khác nói. Vạn nhất nếu là cái gì khác bảo tàng, chỉ sợ lại gây nên mấy cái tông môn ở giữa phân tranh, vậy cũng không tốt. Trong lòng có quyết định, cậu ba cuối cùng đem việc này cho triệt để buông xuống, lại quay đầu nhìn một chút chuôi này trúc tia phi kiếm, trải qua mới kia một phen tranh đấu về sau. Mặc dù phi kiếm bản thể cũng không có quá đại biến hóa, nhưng trên mũi kiếm năm đạo tử lôi lôi hồ đã tiêu hao hơn phân nửa, biến thành nhỏ yếu dây tóc hình dạng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn. Cậu A thấy một hồi lâu đau lòng, cũng không biết cái này lôi hồ có thể không thể tự kiểm chế khôi phục lại. Nếu là không có cách nào khôi phục lời nói, lần này hy sinh liền hơi quá lớn. Cái này trúc kiếm phi kiếm lấy mắt thường nhìn, vẫn như cũng là pháp khí cấp thấp phẩm cấp, uy lực tất cả đều tại kia năm đạo lôi hồ phía trên. Mà kia năm đạo lôi hồ là tử lôi trúc mình trưởng thành 500 năm về sau, trải qua luyện khí thần lôi luyện chế mới cuối cùng thành hình mang theo tương đương tính ngẫu nhiên. Chính cầu ga cũng không biết tiếp theo trôi đồng dạng trúc tía phi kiếm có thể hay không luyện chế ra đến, bởi vậy cảm thấy 10 phần tiếc hận. Cầu ga dùng linh lực rót vào phương thức thử dưới, phát hiện đối lôi hồ khôi phục không có chút nào tác dụng, đành phải tạm thời từ bỏ. Chờ sau này gặp được thời tiết giông tố lúc lấy thêm ra đi thử một chút, vạn nhất hữu dụng đâu. Cầu ga đích nói thầm một câu, đem phi kiếm thu hồi túi trữ vật, lại từ đó xuất ra một kiện mới áo choàng, đem mới vừa rồi bị đan khâu tự đập nát món kia áo bào cho đổi. Cầu ga quanh thân làn da cùng cơ bắp đều dùng đốt khí quyết luyện chế qua một lần, nhục thân cường hãn trình độ viễn siêu bình thường tu sĩ. Cứ như vậy không lâu sau, mới vừa rồi bị đan khâu tự đập vào ngực cái kia dấu bàn tay cũng đã tự động khôi phục lại, nhìn không ra mảy may thụ thương vết tích. Bất quá vì đối phó kia huyết chỉ, ngược lại là tiêu hao chín thành linh lực, lúc này cầu ga sớm đã là thể xác tinh thần đều mệt, liền cũng không có vội vã ra ngoài, mà là liền ngồi xếp bằng, liên tục ăn vào hai cái bộ linh đan về sau, liền bắt đầu mượn đan dược chi lực vận chuyển 8 đoạn trường xuân công pháp, để cho tự thân linh lực cùng thần hồn chậm rãi khôi phục. Lần ngồi xuống này, liền ngồi suốt cả đêm. Đã qua hơn 3 canh giờ cậu ga hắn không có sao chứ? Cái này chỗ bí ẩn quặng mỏ lối vào chỗ, Triệu Ánh Nhi trông mong nhìn về phía đen xì quặng mỏ chỗ sâu, khắp khuôn mặt là vẻ sầu lo. Một bên Tiêu Mở Đất đạo vội vàng trấn an nói, "Ánh Nhi cô nương yên tâm, lấy cậu ga sư đệ năng lực cùng tu vi, tin tưởng coi như hắn tại Lý Biên Nhi gặp được phiền phải gì, cũng tất nhiên có thể biến nguy thành an." Mặc dù trong miệng nói đến đây loại lời nói, nhưng trong lòng hắn lại là cực kỳ không xác định, thậm chí đã nghĩ đến muốn như thế nào mới có thể an toàn thoát đi. "Tiên sư, chúng ta đi vào tìm hắn a." Triệu Ánh Nhi đột nhiên năn nỉ nói. Tiêu Mở Đất đạo đội vàng quát tay, "Ánh Nhi cô nương không có nghe cậu và sư đệ nói a? Bên trong trông coi người kia, chẳng những tu vi đã đến chút cơ kỳ, hơn nữa còn có mấy chục cái phệ linh trùng. Cậu và sư đệ một người đi vào còn có thể tự vệ, hai chúng ta muốn là đi theo vào, nhưng cũng chỉ có thể trở thành gánh nặng của hắn." Tiêu Mở Đất đạo lời này là đem chính hắn cũng bao gồm đi vào, nói thật giống như hắn cũng là toàn trô vô dụng. Nhưng lúc này tình huống đặc thù, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. "Ánh Nhi cô nương," Tiêu Mở Đất đạo do dự một chút, nói tiếp, "lập tức liền trời đã sắp sáng, chỉ sợ lại không lâu nữa, liền sẽ có trông coi đệ tử phát hiện không hợp lý đi tìm tới. Đã chúng ta tiếp tục thủ tại chỗ này cũng là vô dụng, không bằng trước tìm địa phương an toàn giấu đi, sẽ chậm chậm chờ cầu và sư đệ tin tức." Nói còn chưa dứt lời, liền nghe phía trước chủ trong hầm mỏ đột nhiên chuyển tới một lạnh lẽo thanh âm, "Ta liệt diễm môn linh mạch quặng mỏ cũng không phải để dùng cho đạo hữu ẩn thân." Tiêu Mở Đất đạo đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp cách đó không xa quang hoa lóe lên, người còn không thấy đâu, liền có một thanh trung giai phi kiếm dẫn đầu hướng bên này bay tới. Hắn không dám chậm trễ chút nào, vội vàng cũng tê ra một kiện trung giai pháp khí cùng trôi phi kiếm chiến đấu tại một chỗ. Chợt vừa bắt đầu, liền thông qua đối phương pháp khí biết được, người tới linh lực dư giả, đúng là cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Tiêu Mở Đất đạo lập tức sắc mặt đại biến, không được, là linh mạch cai ngục trưởng giả sớm hạ đến rồi. Triệu Bánh Nhi cũng lấy làm kinh hãi, "A, vậy làm sao bây giờ?" Tiêu Mở Đất đạo chau mày, trong lòng cấp tốc suy nghĩ đối sách. Thực lực của đối phương hơn mình xa, đánh thì đánh bất quá, mà lại thân phận của mình đã bại lộ, giấu cũng giấu không được. Lại thêm con đường phía trước đã bị phá hỏng, bây giờ có thể đi cũng chỉ còn lại có sau lưng con đường này bí ẩn quặng mỏ mà thôi. Ngay tại hắn như thế suy nghĩ một chút thời gian, mình món kia trung giai pháp khí đã là liên tục bại lui, mắt thấy cũng nhanh muốn triệt để lạc bại xuống tới. Tiêu Mở Đất đạo không do dự nữa, một tay nắm lấy Triệu Ánh Nhi cánh tay, quay người liền hướng kia cất giấu ma quật phân thân trong hầm mỏ hối hạ lao đi. Hai người vừa rời đi, liền gặp sau lưng chủ trong hầm mỏ, mấy tên người mặc liệt diễm môn chế thức áo bào tu sĩ nhanh chóng đi vào quặng mỏ trước đó. Một người cầm đầu ngày thường đến lưng hùm vai gấu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, chính là Cai Ngục trưởng già Hùng Đạo Quan. Hắn tối hôm qua một đêm không ngủ, liền canh giữ ở Túy Tiên Cư, để tùy thời chuẩn bị ứng đối cựu trưởng lao hết thể dị động. Không ngờ đợi một buổi tối chờ tới lại là có ngoại lai tu sĩ xâm nhập linh mạch tin tức. Hùng Đạo Quan giật nảy mình, đội vàng dùng truyền âm phủ cùng phụ trách trông coi bí ẩn quặng mỏ đệ tử chấp sự câu thông, lại không được đến đáp lại, liền biết ma quật có biến. Cũng không dám lại trì hoãn lúc này, liền để Liễu Như Yên cùng một tên khác Cai Ngục trưởng già lưu thủ Túy Tiên Cư, nhìn xem cựu trưởng lão cùng Lôi Hồng hai người, mình thì là mang theo còn lại hai tên Cai Ngục trưởng già cùng mấy tên đệ tử chấp sự cùng một chỗ đổi tới. Đám người rất nhanh liền tới đến kia bí ẩn mỏ cửa động, lần đầu tiên liền nhìn thấy nằm trên đất Thiết Như cùng một tên khác đệ tử chấp sự thi thể, từng cái đều là sắc mặt đại biến, ánh mắt sợ hãi. Thế mà có thể chém giết đệ tử chấp sự, xem ra người tới tu vi không kém a. Tu vi lại cao hơn lại như thế nào? Dám tiến vào ma quật, đó chính là tự tìm đường chết. Bất quá, nếu để cho vị kia trúc cơ tiền bối tu hành nhận lấy quấy rầy, trách tội xuống, chỉ sợ trong chúng ta lại sẽ có người phải gặp tai ương a. Nếu để cho cựu trưởng lão biết nơi đây sự tình, hậu quả mới càng là thiết tưởng không chịu nổi. Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ, đều không dám tùy tiện bước vào trong đó, từng cái sắc mặt cũng đều trở nên hết sức khó coi. Hùng Đạo Khoan cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà lại trở nên như thế hỗn loạn, trong lòng lập tức vừa sợ vừa giận. Tựa hồ là vì phát tiết lửa giận trong lòng, chỉ gặp hắn tiện tay hung hăng một nắm, giữa không trung Tiêu Mở Đất đạo món kia còn chưa kịp đảo tẩu thiết trào phát khí, trong nháy mắt liền bị phi kiếm chém thành hai đoạn. Sau lưng mấy người còn lại thấy thế, lập tức câm như hến, nhao nhao ngậm miệng nghe lệnh. Chỉ nghe Hùng Đạo Khoan lạnh lùng nói, việc đã đến nước này, chúng ta đã không có đường lui. Chư vị, theo ta cùng nhau đi vào cùng vị tiền bối kia giải thích đi. Chương 191, cựu trưởng lão như thế nào ở đây? Chương 191, cựu trưởng lão như thế nào ở đây? Hùng Đạo Khoan đám người cũng chưa sử dụng ngự kiếm phi hành thủ đoạn, mà là một đường đi bộ, không nhanh không chậm hướng quặng mỏ chỗ sâu xuất phát, tựa hồ sợ sử dụng chút pháp thuật, liền sẽ bị vị kia thần bí tiền bối định một cái đối ma quật đại bất kính chi tội, sau đó xem như chất dinh dưỡng, trực tiếp ném vào đến trong động ma. Đi đến nửa đường lúc, một đoạn thời khắc, Hùng Đạo Khoan đột nhiên không có dấu hiệu nào dừng lại. Hùng trưởng lão, thế nào? Sau lưng một Cai Ngục trưởng già nghi hoặc hỏi. Hùng Đạo Khoan cũng không đáp lại, chỉ quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm phía bên phải một chỗ quái thạch đá lởm chởm vết đá, lạnh giọng mở miệng, "Đạo hữu, loại này thấp kém chướng mắt thủ đoạn, liền không cần cầm đi ra rồi hả?" Đang khi nói chuyện, hắn theo tay run một cái, đem một thanh phi kiếm tế ra. Chỉ nghe bá nhất thanh, khối kia nhìn xem thường thường không có gì lạ vách đá từ giữa đó trong nháy mắt phá vỡ, quả nhiên lộ ra tránh tại Lý Biên Nhi Tiêu Mở Đất đạo cùng Triệu Bánh Nhi hai người. Hùng Đạo Khoan cười ha ha, "Nghĩ giấu ở chỗ này chờ chúng ta đi qua về sau lại lặng lẽ chuẩn đi à?" Đạo hữu không khỏi đem chúng ta nghĩ đến cũng quá ngu xuẩn chút. Tiêu Mở Đất đạo biến sắc, cũng không dám cùng trước mắt mấy người kia cứng đối cứng, ôm đùm lấy Triệu Ánh Nhi cánh tay liền quay người hướng quặng mỏ chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Muốn chạy? Ta đáp ứng a. Hùng Đạo Khoan lạnh hừ một tiếng, theo giơ tay lên, trôi này trung giai phi kiếm trực tiếp phá không đâm về Tiêu Mở Đất đạo cái hốc. Mắt thấy liền muốn đem đối phương chém làm hai đoạn lúc, đã thấy một đạo huyết sắc tấm chắn đột nhiên chống rông thoáng hiện, càng đem Hùng Đạo Khoan một kích toàn lực cho sinh sinh đỡ được tới. Mà Tiêu Mở Đất đạo cũng mượn kiếm khí này lực đẩy, ra tốc hướng phía trước bỏ chạy, rất nhanh biến mất tại trong hầm mỏ. Nhìn xem một tu vi kém xa mình tu sĩ khắp nơi trước mắt bao người công nhiên đào thoát, Hùng Đạo Khoan khuôn mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám. Hắn lại cũng không đoái hoài tới cái khác, hô nhất thanh truy liền dẫn đầu ngự kiếm đuổi theo. Sau lưng còn lại đám người liếc mắt nhìn nhau, cũng không dám phản bác, nhao nhao bấm một cái kiếm quyết ngự kiếm đuổi theo. Bất quá đám người tâm hữu linh tê, đều không dám đuổi đến quá nhanh, từ đầu đến cuối lạc hậu Hùng Đạo Khoan mấy chục bước khoảng cách, không xa không gần cùng tại phía sau. Hùng Đạo Khoan chỗ nào không rõ bọn hắn ý tứ, liền cũng không dùng toàn lực, chỉ duy trì ngang nhau khoảng cách đi theo Tiêu Mở Đất đạo thân về sau. Thỉnh thoảng còn tế ra trên phi kiếm trước đánh lén một chút, để tỏ rõ mình truy sát tặc tử quyết tâm. Nhưng đối phương cái kia đạo huyết sắc tâm chắn rõ ràng không phải bình thường phòng ngự pháp khí, vô luận Hùng Đạo Khoan từ góc độ nào đánh lén, mỗi một lần đều sẽ bị kia huyết sắc tâm chắn cho kịp thời đỡ được. Hùng Đạo Khoan cũng không nóng nảy, cứ như vậy kiên nhẫn đi theo. Chờ mắt thấy hai người sắp bay vào sau cùng động của thời điểm, hắn mới rốt cục không còn dấu rốt, bấm một cái pháp quyết, tế ra một khối thạch ấn. Kia thạch ấn cấp tốc bay đến Tiêu Mở Đất đạo hai người đỉnh đầu, đồng thời đón gió bành trướng, rất nhanh liền biến lớn trở thành một khối cao nửa trượng cự thạch. Sau đó hướng phía dưới hai người nhanh chóng áp xuống tới. Oeng. Theo nhất thanh ầm nổ vang, đã nhanh muốn linh lực hao hết Tiêu Mở Đất đạo cũng nhịn không được nữa, trong nháy mắt liền bị to lớn thạch tấn phá phòng, tiếp theo bị pháp khí đập bay ra ngoài, phù một tiếng, phun ra ngụm lớn máu tươi. Triệu Bánh Nhi cũng bị kia thạch tấn dư uy quét trúng, cả người bị đập bay đến một bên trên thạch bích, toàn thân khớp xương cơ hồ tan ra thành từng mảnh. Lập tức chỉ cảm thấy trong ngũ tạng lục phủ như là rời sông lấp biển, loại kia đột nhiên tới khoan tim đâm nhói cảm giác, để nàng hơi kém ngất đi. Hùng Đạo Khoan sau đó liền rơi xuống, thu pháp khí, lạnh lùng liếc nhìn hai người một chút. Lúc này mới hướng phía động quật bên trong cung kính chắp tay, khởi bẩm tiền bối, hai người này chém giết ta linh mạch bên trong trông coi đệ tử, lại tự tiện xông vào cái này cấm địa bên trong, quấy rầy tiền bối thanh tu, hiện đã bị vãn bối chế phục. Không làm phiền tiền bối tự mình động thủ, vãn bối cái này liền đánh gãy hai người gân tay gân chân, lại cho đi vào giao cho tiền bối xử trí. Đang khi nói chuyện, Hùng Đạo Quan đã ẩn ẩn đã nhận ra có chút không đúng, kia động vật cổng dĩ vãng mắt trần có thể thấy màu đỏ sậm, hôm nay làm sao đột nhiên biến mất. Bất quá động vật bên trong là vị kia thần bí tiền bối tu hành pháp vi, hắn cũng không dám hỏi nhiều. Lúc này liền tế ra một thanh trung giai phi kiếm, liền muốn đem Tiêu Mở Đất đạo cùng Triệu Ánh Nhi tay của hai người gân gân chân toàn bộ đánh gãy. Phi kiếm kia tựa hồ đối với loại nhiệm vụ này hết sức quen thuộc, ở giữa không trung vui sướng dạo qua một vòng, sau đó liền dẫn đầu hướng phía Triệu Ánh Nhi trên thân bay đi. Triệu Ánh Nhi thấy thế, trên mặt đã toàn không huyết sắc, nhịn không được há miệng hô nhất hành, "Cầu ca, cứu ta." Tiếp theo một cái chớp mắt, liền gặp trong động vật đột nhiên có một cây ngân châm hối hạ bay ra, tại phi kiếm kia mũi kiếm nhanh sẽ rơi xuống thiếu nữ trên thân thời điểm, có một tiếng, liền đem phi kiếm trực tiếp đánh bay ra ngoài. Lập tức, một quen thuộc thiếu niên thân ảnh cũng từ trong động vật lách mình ra. "Cầu ca, thật là ngươi." Nhìn thấy cầu ca, Triệu Ánh Nhi lập tức mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, "Ngươi còn chưa có chết, quá tốt rồi." Khục khục. "Ánh Nhi tỷ tỷ, ngươi bây giờ thương thế quá nặng, đừng nói trước." Cầu ca vội vàng ngồi xổm xuống, cẩn thận từng ly từng tí độ nhập linh lực, đem thiếu nữ thể nội khí huyết kinh lạc toàn bộ ổn định, tiếp lấy nhanh chóng lấy ra một viên đan dược chữa thương để ăn vào. Triệu Ánh Nhi sớm đã không chế không nổi vui đến phát khóc, nhưng dư quang nghiêng mắt nhìn đến sau lưng Hùng Đạo Khoan mấy người lúc, lại ẩn ẩn lộ ra mấy phần vẻ lo lắng. Lại nghe cậu ga bình tĩnh nói, "Yên tâm đi, có ta ở đây, hiện tại đã không sao." Thiếu nữ nghe vậy, như cùng ăn tiếp theo viên thuốc an thần, cả người trong nháy mắt triệt để yên tâm lại. "Thiếu sư minh, ngươi còn tốt đó chứ?" Cậu ga tiếp lấy hướng Tiêu Mở Đất Đạo hỏi một câu, đồng thời ném đi một viên thuốc quá khứ. Tiêu Mở Đất Đạo cũng không có cự tuyệt, đem đan dược sau khi ăn vào liền chắp tay gửi tới lời cảm ơn, "Đa tạ cậu ba sư đệ, ta điểm ấy thương thế còn chịu đựng được, tạm thời không chết được." "Bất quá." Hắn cấp tốc quét mắt hậu phương đám người một chút, cau mày nói, "Mấy người kia đều là linh mạch bên trong cai ngục trưởng gia cùng chấp sự, vô luận tu vi hay là đấu pháp kinh nghiệm, đều hơn ta xa, cậu ba sư đệ vụ phải cẩn thận." "Ta hiểu rồi, thiếu sư minh yên tâm là được." Cậu ba nhẹ gật đầu, lúc này mới quay đầu, nhìn về phía Hùng Đạo Khoan mấy người, lạnh lùng nói, "Mấy vị trưởng lão, chúng ta lại gặp mặt. Mọi người tại vừa rồi cậu ba hiện thân thời điểm, cũng đã trợn mắt hốt mồm, ngay cả không dám thở mạnh một cái, tựa hồ không thể tin được từ trong động ma đi ra đúng là cậu ba." Lúc này nghe được cậu ba chào hỏi, mọi người mới rốt cục xác định thân phận của hắn, lập tức từng cái sắc mặt đều trở nên hết sức phức tạp. "Ngươi thật sự là cựu trưởng lão? Cựu trưởng lão không phải còn tại Túy Tiên Cư nghỉ ngơi a? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này?" Hùng Đạo Khoan tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng rũi cổ nhìn về phía động quật bên trong, "Cựu trưởng lão có thể từ bên trong đi tới, chẳng lẽ nói bên trong ma quật phân thân đã không có?" "Không tệ." Cậu ba nhàn nhạt gật đầu, "Kia ma quật phân thân hại vô số người, ta vừa rồi đã xuất thủ, đem ma quật huyết chỉ cho triệt để thanh trước sạch sẽ." "Làm sao có thể?" Hùng Đạo Khoan mấy người nghe vậy, đều là hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. "Kia huyết chỉ chi hung mãnh, bọn hắn đều là tận mắt chứng kiến qua. Tu sĩ bình thường chỉ cần hơi tới gần một điểm liền sẽ cầm giữ không được, một khi bị trong đó máu đen nhiễm, toàn thân huyết nhục xương cốt liền sẽ như là đậu hũ mau mau rơi xuống. Lại càng không cần phải nói, ma quật bên cạnh còn có một chút cơ tiền bối trông coi. Nhưng bên trong mà vị tiền bối kia?" Hùng trưởng lão nói, "Là cái kia ma tu a." Cầu ba trực câu câu nhìn chằm chằm đối phương, lạnh lùng nói, "Ta vốn còn muốn khuyên hắn cải tà quy chính, kết quả hắn không nghe, liền thuận tiện đem hắn cho cùng nhau chém giết." "T." Nghe nói như thế, giữa sân lập tức vang lên trận trận hít vào khí lạnh thanh âm. Mấy tên cai ngục trưởng già cùng chấp sự nhao nhao sắc mặt đại biến, trong mắt cấp tốc hiện ra một vòng khó có thể tin cùng vẻ hoảng sợ. Chương 192, rời núi ấn, nội chiến. Chương 192, rời núi ấn, nội chiến. Không đợi đám người từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, cậu ba cũng đã mở miệng lần nữa, "Nhìn như vậy đến, mấy vị trưởng lao đối cái này ma quật phân thân sự tình là đã sớm biết ta. Cái này ma quật phân thân có thể tại linh mạch bên trong ẩn giấu vài chục năm, mà lại hại vô số người, chắc hẳn mấy vị trưởng lão cũng là từng góp sức." Đám người chỗ nào nghe không hiểu trong lời nói lạnh lẽo chi ý, lập tức tất cả đều nơm nớp lo sợ, mồ hôi lạnh ứa ra. Trong đó một tên cai ngục trưởng lão nhãn châu cấp tốc chuyển nửa vòng, sau đó đột nhiên quỳ mọp xuống đất, lớn tiếng nói, "Cựu trưởng lão minh giám, việc này cùng bọn ta không quan hệ, hết thảy đều là vị kia thần bí tiền bối." "Không, là vị kia ma tu cùng Hùng trưởng lão hai người âm thầm thương nghị, cưỡng bách nữa chúng ta đi làm." Còn lại mấy tên đệ tử chấp sự cùng cai ngục trưởng già cũng nhao nhao kịp phản ứng, lập tức tranh nhau chen lấn quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng kêu oan. "Đúng, hết thảy đều là Hùng trưởng lão an bài." Thuộc hạ một biết việc này sau liền muốn hướng tông môn báo cáo chuẩn bị, cũng là Hùng trưởng lão đem thuộc hạ cho ngăn lại, còn xin cựu trưởng lão trách phạt. Hùng Đạo Khoan cũng không ngờ tới sẽ có một màn này, lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình, giận sôi lên. Bất quá ma quật phân thân sự tình, thật sự là hắn tham dự quá sâu, biết nếu là tông môn truy trách phía dưới, mình nhất định là thai kiếp khó thoát. Dứt khoát thép cắn răng một cái, đưa tay liền đem kia thạch tấn lần nữa tế ra, hướng phía cầu ba cấp tốc bay đi. Tiêu Mở Đất Đạo cùng Triệu Ánh Nhi thấy thế, đều là giật nảy mình. "Cầu ba cẩn thận." "Cầu ba sư đệ, cái này thạch tấn pháp khí uy lực to lớn, hơn nữa còn có chút cổ quái, tranh thủ thời gian né tránh." Nhưng lúc này Hùng Đạo Khoan cùng cậu ba ở giữa cũng chỉ có mấy bước khoảng cách mà thôi, căn bản không kịp làm bất kỳ phản ứng nào. Chờ hai người đem nhắc nhở lời nói xong, kia thạch tấn đã cấp tốc biến thành bếp lò lớn nhỏ, cũng bay đến cậu ba hướng trên đỉnh đầu. Cậu ba lập tức liền cảm giác có một cỗ kỳ dị cấm chế bao phủ xuống, để cho mình quanh thân linh lực tựa hồ trong nháy mắt liền bị đông cứng, không cách nào lại thi triển ra bất luận cái gì pháp thuật cùng pháp khí. "Đi chết đi." Hùng Đạo Khoan hét lớn một câu, kiếm quyết bỗng nhiên một chỉ, kia thạch tấn liền ứng thanh rơi xuống, vang một tiếng, đem phía dưới mặt đất ép ra cái vương bức to lớn sụp đổ. Mà cầu ba cũng bởi vì kia pháp khí giam cầm duyên cớ, không có thể kịp thời né tránh, cả người đều bị sinh sinh đặt ở phía dưới. A, cầu ba. Triệu Ánh Nhi kêu thảm một tiếng, đội vàng bỏ qua đến muốn đem kia to lớn thạch tấn đẩy ra, nhưng cho dù nàng dùng hết toàn lực, cũng không thể đem thạch tấn di chuyển mảy may. Cựu trưởng lão, thế mà cứ thế mà chết đi. Sau lưng mấy tên cai ngục trưởng già cùng đệ tử chấp sự thì là hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không chỉ có kinh ngạc tại Hùng Đạo Khoan quyết tâm, vậy mà thực có can đảm ra tay với cựu trưởng lão. Đồng thời cũng kinh ngạc tại trong truyền thuyết cựu trưởng lão, vậy mà thật bị lần này trộm trong tập kích, không thể né tránh. Ha ha ha. Lại nghe Hùng Đạo Khoan cùng tiếu vài tiếng, đắc ý nói, ta vừa rồi thứ liếc mắt liền nhìn ra đến, này sát mặt người trắng bệnh, khí tức cũng so hôm qua nặng nề rất nhiều, hiển nhiên là linh lực sắp hao hết dấu hiệu. Rất rõ ràng, vì đối phó kia ma quật phân thân cùng thần bí tiền bối, người này cũng tất nhiên là bỏ ra cái giá cực lớn, nói không chừng còn vì vậy mà bị trọng thương, làm sao có thể chịu được ta rời núi lớn vạn quân chi trọng. Nói, Hùng Đạo Khoan lại cấp tốc liếc mắt sau lưng mấy người một chút, lời nói xoay chuyển, đại nghĩa lâm nhiên nói, người này không biết là từ chỗ nào xuất hiện ma tu, dám giả trang cựu trưởng lão tự tiện xông vào ta liệt diễm môn linh mạch, còn biên tạo giả dối không có thật ma quật phân thân sự tình, muốn nói xấu cai ngục trưởng giả, ha ha. Ta đã dùng rời núi lớn đem người này chém giết, các ngươi còn không mau dậy, đem hai vị kia đồng lưu cùng nhau cầm xuống. Sau lưng chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều có chút ngộng. Tiêu Mở Đất đạo đội vàng nhanh chóng ngưng tụ linh lực, tùy thời chuẩn bị tế ra linh thú tinh huyết làm liều chết chống cự. Triệu Ánh Nhi hung hăng chừng Hùng Đạo Khoan một chút, cất cao giọng nói, các vị tiên sư, cái này Hùng trưởng lão vụng trộm cấu kết ma tu, muốn cướp đoạt linh mạch tài nguyên, đã là tử tội. Bây giờ lại công nhiên mưu hại cựu trưởng lão, càng là tội thêm một bậc. Cựu trưởng lão an bài giúp đỡ lập tức đuổi tới, các ngươi còn không tranh thủ thời gian động thủ đem hắn cầm xuống. Thấy mọi người còn đang do dự, nàng tiếp lấy lại bổ sung, phàm người xuất thủ, ta có thể thay thế cựu trưởng lão đặc xá hắn tham dự ma quật phân thân chi tội. Đám người mới đều là tận mắt nhìn đến cựu trưởng lão cùng Triệu Ánh Nhi quan hệ trong đó, lúc này nghe nói như thế, nhao nhao liếc mắt nhìn nhau, rõ ràng đều có chút ý động. Hùng Đạo Khoan thấy thế, lập tức giận quá thành cười, ha ha. Tốt ngươi cái yêu nữ, vậy mà tính toán đến trên đầu ta tới. Vậy ta liền cái thứ nhất trước làm thịt ngươi. Dứt lời, hắn lập tức liền tế ra phi kiếm hướng phía Triệu Ánh Nhi trên đầu thẳng đâm tới. Bất quá, không đợi phi kiếm kia bay tới, liền gặp một cái đồng phiến đã sớm bay đến Triệu Ánh Nhi trước mặt, mặt quạt cấp tốc triển khai, con một tiếng liền đem phi kiếm cho gắt gao ngăn lại. Hùng Đạo Khoan thật sâu nhíu mày, đột nhiên quay đầu, đối sau lưng một cai ngục trưởng già trợn mắt nhìn, Mạc huynh, ngươi thật muốn cùng ta đối nghịch? Tên kia dáng người buồn bã cai ngục trưởng già cũng không đáp lại, mà là hướng phía sau lưng mấy tên đệ tử chấp sự nói, ma quật phân thân cùng ma tu sự tình đều là bởi vì Hùng trưởng lão mà lên, bây giờ cựu trưởng lão trước mắt, chính là ngươi ta tẩy trắng oan khuất sự tình, còn không theo ta cùng một chỗ động thủ. Mấy người còn lại vốn là có đã chút ý động, lúc này gặp có người dẫn đầu, lập tức liền lại không có do dự, nhao nhao tế ra riêng phần mình pháp khí hướng phía Hùng Đạo Khoan cùng nhau công tới. Hùng Đạo Khoan lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, tức giận trùng thiên, tốt tốt tốt, các ngươi thế mà cấu kết ma tu cùng nhau làm loạn, vì bảo vệ tông môn linh mạch, ta hôm nay cũng không thể không đại khai sát giới. Thoại âm rơi xuống, Hùng Đạo Khoan phi kiếm lại trong nháy mắt khí thế tăng gọn, tốc độ cũng thêm nhanh thêm mấy phần, lập tức bay trở về đem bốn người pháp khí cùng nhau ngăn lại. Trong lúc nhất thời, cái này trong hầm mỏ kiếm khí tung hành, ánh lửa văng khắp nơi, pháp khí đan xen đinh đương không ngừng bên hai. Dù cho là lấy một địch bốn, nhưng Hùng Đạo Khoan dù sao cũng là luyện khí 9 tầng tu vi, là trong mấy người pháp lực tối cao cái kia. Mà đối diện ngoại trừ một luyện khí 8 tầng cai ngục trưởng ra bên ngoài, còn lại ba người đều chỉ có luyện khí 6 tầng tu vi. Bởi vậy song phương cái này chợt giao thủ một cái, thế mà bất phân cao thấp, rất nhanh liền lâm vào lẫn nhau cục diện giằng co. Vị kia họ Mạc cai ngục trưởng già gặp đánh lâu không xong, có chút gấp, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi phun tại cái kia thanh đồng phiến phía trên, trong nháy mắt liền để đồng phiến dài đến cao cỡ một người, mà lại khí thế phóng đại. Lại phối hợp còn lại ba kiện pháp khí bây công, lập tức đem Hùng Đạo Khoan làm cho liên tục bại lui. Hùng Đạo Khoan cũng gấp, cả giận nói, ta hảo ý nghĩ thả các ngươi một ngựa, các ngươi lại không phải muốn cùng ta liều mạng. Tốt, kia đừng trách ta không niệm tình xưa. Nói, hắn theo giơ tay lên, đem một viên hạt châu màu vàng nóng trực tiếp ném tới. Mạc trưởng lão lập tức sắc mặt đại biến, không tốt, là Thiên Lôi Châu. Tranh thủ thời gian né tránh, nhưng nhắc nhở của hắn rõ ràng vẫn là quá muộn, chỉ gặp viên kia Thiên Lôi Châu đã cấp tốc bay đến mấy người trước người, sau đó ầm vang nổ tung. Thoáng qua ở giữa, toàn bộ trong hầm mỏ liền như là biến thành một cái nho nhỏ lôi chỉ. Vô số hoặc dài hoặc ngắn lôi hồ hướng bốn phía cấp tốc đạn bắn đi, rất nhanh liền đem mọi người chung quanh cùng nhau thôn vệ. Chương 193, ngươi thế mà không chết. Chương 193, ngươi thế mà không chết. Không bao lâu, theo từ từ thanh âm dần dần giảm nhỏ, trong hầm mỏ lôi hồ cũng rốt cục triệt để tan hết. Chỉ cái này một chút thời gian, trung quanh nguyên bản bách đá cứng rắn đã hoàn toàn đổi một bộ dáng, trở nên thủng trăm ngàn lỗ, như là bị ngàn vạn phi kiếm cùng nhau càn quét qua, có thể thấy được Thiên Lôi Châu chi uy. Quanh mỏ chính giữa, một tầng thật dày thổ giáp bị một cái đại thủ xốc lên, Hùng Đạo Khoan từ kia nghiêm mật phòng hộ trong lớp đất nhanh chân bước ra. Có lẽ là bởi vì có kia thổ giáp bảo hộ, Hùng Đạo Khoan cả người cũng không bị Thiên Lôi Châu lôi hồ lan đến gần mảy may, nhưng lúc này, sắc mặt của hắn vẫn như cũ rất khó coi. Dù sao, vô luận là vừa rồi tế ra viên kia Thiên Lôi Châu, vẫn là lúc này thiếp ở trên người tấm kia đã biến thành giấy lộn cao dài thổ giáp phủ, đều là Hùng Đạo Khoan hao phí vô số tinh lực cùng linh hạch, thật vất vả mới làm được hai tấm át chủ bài. Không nghĩ tới lần này phát sinh như thế biến cố, để hắn bất đắc dĩ tại thoáng qua ở giữa, liền đem hai kiện tiêu hao tính trọng bảo đều dùng ra. Thảm liệt như vậy tiêu hao, quả thực để Hùng Đạo Khoan đau lòng không thôi. Bất quá cũng may, đạo thiên lôi này châu cũng không tính lãng phí. Mới hợp lực vây quét Hùng Đạo Khoan trong mấy người, ngoại trừ vị kia Mạc trưởng lão bởi vì có đồng phiến hộ thể nguyên nhân còn có thể đứng lên được bên ngoài, còn lại bốn tên đệ tử chấp sự đều tại thiên lôi châu uy lực cực lớn phía dưới trực tiếp vỡ lạc. Cho dù là vị kia Mạc trưởng lão, lúc này cũng là khỏe miệng mang máu, thở hổn hển, rõ ràng là bị kia dày đặc lôi hổ bị thương không nhẹ. Ngươi tại sao có thể có thiên lôi châu loại này cho bảo? Mạc trưởng lão nhìn xem chung quanh người ngã ngựa đổ cảnh tượng thê thảm, khắp khuôn mặt là ngưng trọng cùng vẻ khó tin. Hùng Đạo Khoan khinh thường cười nói, ngươi cho rằng ta giống các ngươi những này ngu xuẩn đồng dạng chỉ lo trước mắt ta? Thường cùng ma quật phân thân tiếp xúc, tự nhiên phải có một điện lôi thuộc tính bảo vật phòng thân. Hiện tại đã ma quật phân thân đã hủy, đem cái này thiên lôi châu dùng tại các ngươi bọn này phản đồ trên thân, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Ha ha. Hùng trưởng lão, ta hai người cùng nhau cộng sự nhiều năm, ngươi thật chẳng lẽ nhẫn tâm? Họ Mạc trưởng lão đang chuẩn bị cầu xin tha thứ lúc, đột nhiên thần sắc biến đổi, sau đó lại cao giọng cười ha ha, ha ha ha. Phản đồ, chúng ta vốn là thay tông môn thủ hộ linh mạch, mà ngươi lại cùng ma tu cấu kết, ăn cây táo rào cây sùng, muốn nói phản đồ, ngươi mới là ta liệt diễm môn chân chính phản đồ đi. Đối phương cái này thái độ biến hóa tới 10 phần đột nhiên, để Hùng Đạo Khoan trong lòng vô ý thức sinh ra một cỗ nồng đậm nghi hoặc cùng bất an. Hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp sau lưng kia cái cự đại rời núi ấn vẫn như cũ đều tại nguyên chỗ, nguyên bản bảo vệ ở một bên Triệu Bánh Nhi có lẽ là bị lôi đỉnh chi lực triệt để thôn vệ nguyên nhân, đã không thấy thân ảnh. Ngược lại là cách đó không xa Tiêu Mở Đất đạo thế mà không chết, mà là lần nữa bị cái kia đạo huyết sắc tâm chắn bảo vệ tính mệnh. Hùng Đạo Khoan thấy thế, trong lòng lại hơi buông lòng chút, một cái thủ hạ bại tướng mà thôi, có cái gì tốt? Hả? Nói còn chưa dứt lời Hùng Đạo Khoan liền đột nhiên sửng sốt một chút, bởi vì hắn phương mới rõ ràng nhìn thấy, cái kia rời núi ấn tựa hồ nhẹ nhàng động hạ. Chuyện gì xảy ra? Hùng Đạo Khoan nhướng mày, trong lòng loại kia quen thuộc cảm giác bất an trở nên càng phát ra nồng nặng, hẳn là bên trong mà cựu trưởng lão thế mà còn chưa có chết. Lúc trước đem cựu trưởng lão đặt ở phía dưới mà về sau, Hùng Đạo Khoan sở dĩ một mực không có đem cái này rời núi ấn thu hồi, chính là lo lắng đối phương khả năng còn thừa lại một hơi. Nếu là đem nó thả sau khi đi ra, đối phương còn có cái gì thủ đoạn cuối cùng xuất ra, mình chưa hẳn có thể đỡ được. Không có khả năng. Hắn rất nhanh lắc đầu, rời núi ấn có vạn quân lực, hơn nữa còn có thể đem linh lực của hắn tạm thời phong bế. Hắn muốn là thân chịu trọng thương, linh lực lại bị phong bế, chỉ dựa vào một cái thụ thương độc thân, làm sao có thể chống đỡ được cái này vạn cân trọng áp? Mới hẳn là ta nhìn hoa mắt ta. Đang nói, đã thấy kia rời núi ấn lại động hạ. Mà lại lần này, không còn là vừa rồi loại kia nhẹ nhàng xê dịch, càng giống là có một cỗ cự lực tại Lý Biên Nhi dùng sức đi lên chống đỡ. Phản phất bị giam ở trong đó cũng không phải là cái kia linh lực sắp hao hết thiếu niên, mà là một đầu cấp 2 phía trên cường đại yêu thú. Đồng thời tùy thời chuẩn bị sốc lên đại ấn, thoát khốn mà ra. Cựu trưởng lao thế mà thật không chết. Hùng Đạo Khoan lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng lại bóp mấy cái pháp quyết, lần lượt đánh vào kia rời núi lớn phía trên, khiến cho rời núi lớn trọng lượng lại trong nháy mắt tăng lên hơn 2 lần. Nhưng này to lớn thạch lớn lắc lư cũng không vì vậy mà đình chỉ, ngược lại lắc lư đến càng thêm kịch liệt. Lập tức, còn có cái quen thuộc thanh âm thiếu niên từ thạch lớn phía dưới ẩn ẩn truyền ra, "A, làm sao đột nhiên lập tức biến nặng? Rõ ràng vừa mới đem ngươi kéo lúc tiến vào đều không có nặng như vậy a. Có phải hay không Ánh Nhi tỷ tỷ ngươi bắt đến quá chặt?" Tiếp lấy lại truyền tới Triệu Ánh Nhi thanh âm, "A, ta không có a." Lại nghe thiếu niên kia nói, khẳng định lại là cái tên xấu xa kia sử chiêu số gì, "Ánh Nhi tỷ tỷ chính ngươi coi chừng một điểm, đừng một hồi sốc lên về sau đem ngươi cho ép bị thương." Nghe được bên trong hai người đối thoại, Hùng Đạo Khoan trong lồng ngực nhấc lên một trận kinh đào hải lãng, cựu trưởng lão quả thật không chết. Kia yêu nữ thế mà cũng ở bên trong. Làm sao có thể? Chấn kinh sau khi, hắn lại vội vàng phun ra một ngụm tinh huyết, đem trên thân tất cả linh lực toàn bộ dốc vào đến kia rời núi lớn bên trong, khiến cho toàn bộ rời núi lớn trọng lượng lần nữa đi lên kéo lên gấp 2. Đạt tới trọn vẹn mấy vạn cân chi trọng. Quả nhiên, trải qua phen này ra chỉ về sau, kia to lớn thạch lớn lắc lư liền lập tức ngừng lại. Hùng Đạo Khoan vừa muốn buông lòng một hơi, liền nghe phịch một tiếng, kia đã ra chỉ đến nặng mấy vạn cân rời núi ấn, lại bị một cỗ cự lực đột nhiên là tung, vay một chút ngã xuống đất. To lớn ba chạm, làm cho cả quặng mỏ đều sinh ra rất nhỏ lắc lư cảm giác. Mà Hùng Đạo Khoan bởi vì cùng kia pháp khí thần hồn tương liên nguyên nhân, cũng bị một kích này trong nháy mắt phá phỏng, phốc phốc một chút phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hắn vội vàng phục thêm một viên tiếp theo đan dược, thật vất vả ổn định tâm thần. Lại nhấc mắt nhìn đi, liền gặp cẩu ba mang theo Triệu Ánh Nhi từ kia bị rời núi ấn ép ra trong hố sâu nhảy lên một cái. Hai người đều là hoàn hảo không chút tổn hại, cẩu ba không có bị rời núi ấn ép tổn thương mảy may, Triệu Ánh Nhi trên thân cũng không có bị lôi hổ đập tới vết tích. Hùng Đạo Khoan đã triệt để mộng, cái này ngươi làm sao lại như vậy? Ngươi rõ ràng đã bị rời núi ấn bao lại, không có khả năng sử xuất nửa điểm linh lực a. Cẩu ba tựa hồ nghĩ đến cái gì, theo tay khẽ vẫy, trong tay liền lập tức hiện ra một đoàn màu xanh trắng băng diễm. Thì ra là thế, thiếu niên giật mình gật đầu, pháp khí này quả nhiên cổ quái. Chỉ cần bị nó bao lại liền không cách nào sử dụng linh lực, một khi ra liền có thể lập tức khôi phục. Mà lại nó đối lôi đỉnh chi lực tựa hồ có nhất định khắc chế hiệu quả, nếu như về sau gặp lại thiên lôi châu, liền có thể tại dưới đáy đào hố, lấy nó làm phòng ngự pháp khí đến sử dụng. Hùng Đạo Khoan trong lòng lập tức liền minh bạch hơn phân nửa. Vừa nghĩ tới đối phương vừa rồi có mình, đem Triệu Ánh Nhi cấp tốc kéo vào đi tránh né lôi hồ hình tượng, Hùng Đạo Khoan thiếu chút nữa mà bị tức đến phun máu. Đang nghĩ ngợi, lại cảm giác trước mắt đột nhiên một hoa, tập trung nhìn vào, liền gặp cựu trưởng lão đã nhanh nhanh lách mình đi vào trước mặt. Hùng đạo khoan giật nảy mình, liền muốn về sau nhảy ra. Chân còn chưa kịp cách mặt đất, chỉ thấy thiếu niên thường thường không có gì lạ vung ra một quyền, trực tiếp đánh vào Hùng đạo khoan phần bụng. Ầm. Một tiếng vang trầm, Hùng đạo khoan cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Đồng thời cảm giác đan điền của mình vị trí tựa hồ bị một cỗ liệt diễm đốt cháy qua, lại trong nháy mắt vỡ vụn. Quanh thân còn sót lại linh lực cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc trôi qua. Hùng đạo khoan tựa hồ ý thức được cái gì, nhướng mày, dùng thanh âm run rẩy chất vấn, "Ngươi, ngươi đã làm gì?" "Không có gì," cậu ba nhàn nhạt khoát tay, "chỉ là vì phòng ngừa ngươi tự bạo, cho nên sớm đem ngươi đan phụ làm hỏng mà thôi." Hùng đạo khoan nghe vậy, khuôn mặt bá một chút liền biến thành trắng bệnh, tựa hồ trong nháy mắt liền biến thành một người chết. Chương 194, linh mạch mới quy củ. Chương 194, linh mạch mới quy củ. "Đã ngươi đấu pháp đã bại bởi ta, vậy cái này rời núi ấn sau này sẽ là ta á?" Đang khi nói chuyện, cậu ba đã xem kia rời núi ấn phía trên một sợi thần niệm cho cưỡng ép xóa đi, lại đem co lại thành lớn chừng bàn tay, vỗ vỗ cho bụi, thu nhập đến mình trong túi chữ vật. Hùng đạo khoan vẫn như cũ chán nản ngồi tại nguyên chỗ, cũng không có mở miệng phản bác. Hắn nay đã biến thành một tên phế nhân, cũng đã làm tốt trên thân tất cả mọi thứ đều sẽ bị đối phương cướp đi giác ngộ. Hắn ngược lại cảm thấy kỳ quái là, cựu trưởng lão tại sao lại vẽ vời thêm chuyện cố ý nói rõ một chút? Cựu trưởng lão dự định xử trí như thế nào ta? Ngồi một hồi lâu về sau, Hùng đạo khoan mới hưu khí vô lực hỏi một câu. Tự nhiên là đem ngươi mang về, để ngươi đối trưởng môn cùng mấy vị trưởng lão nói rõ ràng linh mạch bên trong phát sinh tất cả mọi chuyện, lại giao cho tông môn xử trí. Cậu ba không chút do dự trả lời. Hùng đạo khoan nghe vậy, đôi mắt có chút ngưng tụ, có một tia không hiểu khủng hoảng chi sắc từ đáy mắt chợt lóe lên. Cậu ba lại quay đầu nhìn về phía một vị khác cai ngục trưởng già, có chút xấu hổ nói, "Đúng rồi, ngươi tên là gì tới?" Đối phương tựa hồ sợ nhận xử phạt, ngay cả vội cung kính chắp tay, khởi bẩm cựu trưởng lão, thuộc hạ lớn lao bằng. Cậu ba gật đầu, "Mặc trưởng lão, đã hiện tại Hùng trưởng lão đã không có, vậy sau này cái này linh mạch bên trong khai thác cùng trông coi các loại công việc, liền từ ngươi đến phụ trách chủ trì a." Lớn lao bằng hung hăng sửng sốt một chút, trên lệch chút hoài nghi là không phải mình nghe lầm, biểu lộ cũng biến thành vô cùng kinh ngạc, "A, cái này, làm sao? Mặc trưởng lão không muốn sao?" Cậu ba nghi hoặc hỏi một câu, tiếp lấy bất đắc dĩ thở dài, "Nếu là ngươi thực sự không nguyện ý, ta cũng không miễn cưỡng, cũng chỉ phải một lần nữa tìm người." "Không phải, không phải." Lớn lao bằng giật nảy mình, vội vàng hướng phía cậu ba cung cung kính kính bái, cất cao giọng nói, "Thuộc hạ nghe theo cựu trưởng lão an bài, nguyện vì cựu trưởng lão máu chảy đầu rơi, không chối từ." Cậu ba khoát tay, "Cũng không cần máu chảy đầu rơi nghiêm trọng như vậy, liền là phụ trách trông coi cái linh mạch mà thôi. Nếu quả thật giống lần này, gặp được lợi hại ma tu xâm lấn, ngươi cảm thấy đánh không lại chạy mất cũng không có việc gì, núi xanh còn đó lo gì thiếu tuổi luôn mà." Lớn lao bằng nghe vậy, trong lòng lập tức kích động không thôi. Hắn vốn cho rằng lần này mà quật phân thân sự kiện, mình coi như không phải chủ mưu cũng coi là cái đồng lõa, vô luận như thế nào cũng sẽ nhận tông môn trừng phạt. Không ngờ cựu trưởng lão chẳng những không có thực hiện ngoài định mức trừng trị, ngược lại còn đem vị trí của hắn đi lên tăng lên một bước. Trong lúc nhất thời, lớn lao bằng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong lòng đối vị này ngụy trang thành thiếu niên bộ dáng cựu trưởng lão cũng nhiều hơn mấy phần ý cảm kích. Hắn do dự một chút, chủ động mở miệng nói, "Đã lần này là cựu trưởng lão lấy sức một mình phá hủy thượng cổ huyết ma quật phân thân, kia trong động ma chỗ phân ra bảo vật, tự nhiên cũng nên từ cựu trưởng lão thu hoạch." Dứt lời, lớn lao bằng cưỡng ép đem Hùng đạo khoan túi chứa vật bật lấy, cũng từ đó xuất ra một cái cực phẩm linh thạch. Tiếp lấy lại từ mình trong túi chứa vật cũng lấy ra một cái cực phẩm linh thạch, cùng nhau giao cho cậu ba. Một bên Tiêu Mở Đất đạo thấy thế, lập tức liền mở to hai mắt nhìn, không khỏi lên tiếng kinh hô, "Vậy mà thật có cực phẩm linh thạch, hơn nữa còn là hai cái." Cậu ba cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, lúc đầu hắn coi là 8 cái cực phẩm linh thạch liền đã đủ nhiều, không nghĩ tới bây giờ lại lấy thêm ra 2 cái tới. Bất quá hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ Lưu Định Phong nói qua, chỉ cần đánh thắng đối thủ liền có thể thu được đối thủ vật phẩm quý củ, bởi vậy cũng không có chối từ, tự nhiên mà vậy liền 2 cái này cực phẩm linh thạch cũng cầm nhận lấy, yên lặng cất kỹ. Lại nói tiếp, "Ta vừa mới suy nghĩ một chút, vì để tránh cho chuyện giống vậy lần nữa phát sinh, liền cho cái này linh mạch một lần nữa định chút mới quý củ, còn xin Mạc trưởng lão cần phải nhớ kỹ." Lớn lao bằng trong lòng run lên, vội vàng chắp tay, "Cựu trưởng lão thỉnh giảng." Cậu ba hơi sửa sang lại lý do thoái thác, lúc này mới trông ngóng ngón tay một đường tới. "Đầu thứ nhất, ngày sau phái người ra ngoài tìm mỏ đồng lúc, nhất định phải sớm nói rõ ý đồ đến, là lấy tiêu hao linh căn phương thức đổi lấy tiền bạc. Chỉ có những cái tiên nguyện ý người tới mới thu, nếu là không nguyện ý tuyệt không thể ép buộc, cũng không thể lừa gạt. Đầu thứ hai, tại mỏ đồng đào móc linh thạch thời điểm, không được ức hiếp, càng không thể tùy ý giết hại. Điều thứ ba, mỗi một vị mỏ đồng đào móc kỳ đầy về sau, phải tất yếu đem đào quáng tiền công toàn bộ thanh toán, cũng đem nó an toàn đưa về nhà. Đầu thứ tư." Cậu ba đã sớm đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu, lập tức nói một hơi 7-8 đầu nhiều. Ngoại trừ cùng mỏ đồng có liên quan mấy đầu bên ngoài, còn có chút là cùng trông coi đệ tử tương quan. Tỷ như không được nuốt riêng linh thạch, không được cùng ma tu cấu kết, một khi phát hiện bất kỳ khác thường gì, phải kịp thời thông chi tông môn vân vân. Ở trong đó, có mấy đầu đều là trước kia liệt diễm môn vốn là quy định qua, nhưng lớn lao bằng cũng không dám mở miệng nhắc nhở, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe, đem cựu trưởng lao quyết định mới quy củ toàn bộ ghi lại. Chỉ chốc lát sau chờ cậu ba sau khi nói xong, lại nhìn về phía một bên Triệu Bánh Nhi, hỏi, "Bánh Nhi tỷ tỷ, ngươi còn có hay không cái gì muốn bổ sung à?" Nghe nói như thế, ở đây mấy người đều là sức sở. Đường đường chính đại chủ phong trưởng lão một trong, an bài linh mạch bên trong mới quý củ, lại còn muốn hỏi một mỏ đồng. Bất quá cầu ga vừa mới đem Hùng đạo khoan biến thành một tên phế nhân, thực lực cường hãn đều là rõ như ban ngày. Bởi vậy, cho dù Hùng Đạo Khoan cùng Lớn Lao Bằng trong lòng nghi hoặc, cũng không dám tùy tiện nói ra. Ngược lại là Triệu Ánh Nhi thật cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó nghiêm túc nói, cái khác ngược lại là không có, bất quá ngươi còn chưa nói, nếu có người vi phạm, muốn thế nào trừng phạt đâu? Đúng thế, ta làm sao đem cái này đem quên đi? Cậu ba vỗ xuống mình cái hốc, lại đối Lớn Lao Bằng nói, ta mới vừa nói những quy củ kia, phiền phức Mạc trưởng lao hướng linh mạch bên trong tất cả chấp sự cùng trông coi đệ tử truyền đạt xuống dưới. Như làm trái lưng, như làm trái lưng. Cậu ba suy nghĩ một hồi lâu đều không có nghĩ đến cái gì tốt trừng phạt thủ đoạn. Dư Quang đột nhiên nghiêng mắt nhìn đến ngồi Hùng Đạo Quan, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, như làm trái lưng, liền sẽ giống Hùng trưởng lão như thế, trực tiếp hủy đi đan phủ, cũng đem nó đuổi ra ngoài. Lớn Lao Bằng cung kính chắc tay, thuộc hạ nhớ kỹ. Mặt khác, cậu ba lại nhìn Triệu Bánh Nhi một cái nói, Bánh Nhi tỷ tỷ ta muốn dẫn về đệ cửu phong, chuẩn bị đem nàng thu làm đệ cửu phong nội môn đệ tử. Cậu ba nói xong cũng trở nên hơi khẩn trương lên, tựa hồ sợ yêu cầu này sẽ gặp phải cự tuyệt. Nhưng Lớn Lao Bằng chẳng những không có làm bất kỳ phản bác nào, ngược lại sẽ tâm cười nói, việc này việc nhỏ, cựu trưởng lão tự làm quyết định liền tốt. Nếu là cựu trưởng lão cảm thấy một cái không đủ, còn lại mấy đầu trong hầm mộ còn có mấy cái mỹ nhân bại hoại, không chỉ có người dung mạo xinh đẹp, mà lại không có bị chặt qua, đều là chim non, cựu trưởng lão đều có thể cùng nhau mang đi. Cậu ba vội vàng khoát tay, cái khác cũng không cần, chỉ cần Ánh Nhi tỷ tỷ một người là được rồi. Triệu Ánh Nhi nghe vậy, trên mặt hơi đỏ lên, trong lòng cũng là triệt để thở dài một hơi. Hai người lại không biết, trước mắt Lớn Lao Bằng cũng đi theo thở dài một hơi. Lớn Lao Bằng trước đó luôn cảm thấy, cậu ba cùng trong truyền thuyết cựu trưởng lão khác rất xa, vô luận tính cách vẫn là tu vi đều căn bản không giống. Nếu không phải đối phương sớm lấy ra trưởng lão lệnh bài, mà lại biểu hiện ra cực kỳ thực lực cường hãn, hắn chỉ sợ đều sẽ coi là người này là giả trang. Thằng đến mới vừa nghe đến cái kia vô lễ yêu cầu, Lớn Lao Bằng mới giật mình hiểu ra, thiếu niên ở trước mắt cuối cùng là có chút trong truyền thuyết cựu trưởng lão dáng vẻ. Chương 195, tuần tra linh mạch, tiểu lô thức tỉnh. Chương 195, tuần tra linh mạch, tiểu lô thức tỉnh. Lớn Lao Bằng do dự một chút, chắp tay nói, cựu trưởng lão hôm qua nói muốn tới linh mạch bên trong tuần tra, vậy bây giờ? Cậu ba khoát tay, ngươi không cần phải để ý đến ta. Trước tiên đem Hùng trưởng lão mang đến nhìn quản, lại đi đem linh mạch quy củ cho từng cái trong hầm mộ trông coi đệ tử truyền đạt xuống dưới. Ta cùng Ánh Nhi tỷ tỷ còn có Tiếu sư Minh tùy tiện đi một chút nhìn xem là được. Lớn Lao Bằng cũng không dám phản bác, chỉ có thể ủy lĩnh mệnh, lại đem trong hầm mộ mấy bộ thi thể thu dọn một chút, lúc này mới mang theo Hùng Đạo Khoan yên lặng rời đi. Cậu ba sư đệ, chờ hai vị cai ngục trưởng giả sau khi đi xa, Tiêu Mở Đất Đạo mới mở miệng hỏi, ta nhìn cái này ma quật phân thân sự tình, vị kia Mạc trưởng lão tất nhiên cũng có tham dự, ngươi thật dự định cứ như vậy bắt hắn cho bỏ qua rồi? Cậu ba gật đầu. Lúc trước không phải Bánh Nhi tỷ tỷ nói rồi sao? Chỉ cần ai xuất thủ đối phó Hùng trưởng lão, liền bất kể hiểm khích lúc trước tha hắn một lần. Đã bị kia Mạc trưởng lão đã dẫn đầu xuất thủ, vậy ta cũng nên thay Bánh Nhi tỷ tỷ thực hiện hứa hẹn mới là, cũng không thể để Bánh Nhi tỷ tỷ nói không giữ lời à? Tiêu Mở Đất Đạo vốn cho là cậu ba cử động lần này là vì giảm bớt phản kháng, muốn thu mua lòng người đâu, vạn bạn không nghĩ tới thế mà lại là loại lý do này, nhất thời đều có chút phản ứng không kịp. Bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ đến cái gì, dùng ánh mắt còn lại cấp tốc liếc mắt Triệu Bánh Nhi một chút, đã thấy thiếu nữ lúc này đã là tú kiểm mừng đỏ, hô hấp run rẩy. Nhìn về phía cậu ba một đôi mắt đẹp càng là không che giấu chút nào dạng dỡ lấp lóe. Tiêu Mở Đất Đạo tâm bên trong lập tức giật mình, không khỏi hiểu ý cười một tiếng, hướng phía cậu ba từ đáy lòng khen một câu, vẫn là cậu ba sư đệ lợi hại, tại hạ bội phục. Cậu ba móc móc sọ não, một mặt mở miệng, không phải liền là thả một người mà thôi a, cái này có cái gì tốt bội phục? Mặc dù ma quật phân thân sự tình cơ bản đã chấm dứt, nhưng cậu ba không đi, Tiêu Mở Đất Đạo cũng không tiện xuất rời đi trước, liền đành phải bồi tiếp cậu ba bắt đầu đi từng cái trong hầm mộ tuần tra. Có lẽ là Lớn Lao Bằng đã truyền đạt đi xuống duyên cớ, mấy người mỗi đi đến một chỗ mới trong hầm mỏ, liền có trông coi đệ tử cung kính chắp tay, hô to gặp qua cựu trưởng lão trạng thái 10 phần cao điệu. Nguyên bản đối Triệu Ánh Nhi có ý tưởng mấy tên trông coi đệ tử cùng bỏ đồng, lúc này thậm chí đều không dám mở mắt nhìn qua, chỉ có thể một đường lơm lớm lo sợ dùng ánh mắt còn lại đưa mắt nhìn. Ba người một đường cưỡi ngựa xem hoa, chỉ không cần đến 2 canh giờ, liền tới đến bên ngoài mấy rằm một cái mới quặng mỏ bên trong. Cậu ba cũng tới hào hứng, muốn động thủ nếm thử đào móc linh thạch. Nhưng khi hắn tế ra phi kiếm đem bên trong một khối to lớn khoáng thạch đào sau khi xuống tới, lại phát hiện nguyên bản huỳnh long lánh khoáng thạch lại trong nháy mắt giảm đạm xuống, linh lực hoàn toàn không có, biến thành một khối phế thạch. A, đây là có chuyện gì? Cậu ba nghi ngờ trừng mắt nhìn. Một bên Tiêu Mở Đất Đạo đội vàng giải thích nói, sư đệ cái này đào móc phương pháp không đúng. Linh mạch bên trong linh lực là hấp thu thiên địa nhật nguyệt tinh hoa chi khí thiên nhiên hình thành, cứ việc tại mỗi một khối mỏ trong đá là đều phân bố, nhưng cũng cực kỳ câu nệ sợ người lạ. Một khi cảm giác được có ngoại lực can thiệp, trong đó linh lực liền sẽ lập tức chuyển rời đến liền nhau cái khác khoáng thạch phía trên. Cho nên tại khai thác thời điểm, cần mỏ đồng đem tự thân linh căn bản tính rót vào pháp khí hoặc là cái khác khai thác công cụ bên trong, làm cho tận lực hòa vào tự nhiên, dạng này mới có thể đem mỏ trong đá linh lực giấu giếm được đi. Chờ đem khoáng thạch đào móc xuống tới về sau, trong đó linh lực liền không chỗ có thể trốn, chỉ có thể mặc cho bằng tu sĩ ngắt lấy. Thì ra là thế. Cậu ba giật mình gật đầu, tiếp lấy cứ dựa theo Tiêu Mở Đất Đạo phương pháp lần nữa thử một lần, lần này quả nhiên hiệu quả nhanh chóng. Thành công đem một khối nhỏ hạ phẩm linh thạch từ linh mạch bên trong cắt ra. Quả thật thành á. Cậu ba có chút hưng phấn, nhưng lập tức chỉ thấy một bên Tiêu Mở Đất Đạo cùng Triệu Bánh Nhi trên mặt đều hiện lên kinh ngạc cùng biểu tình cổ quái, vội vàng nghi hoặc hỏi, làm sao? Chẳng lẽ ta cái này đào móc phương pháp còn có vấn đề gì a? Tiêu Mở Đất Đạo cười khổ một tiếng nói ra, cũng không phải vấn đề gì, mà là sư đệ ngươi học được quá nhanh. quá nhanh rồi. Cầu ba sững sờ, không rõ đối phương lời này có ý tứ gì. Chỉ nghe Tiêu Mở Đất đạo giải thích nói, cầu ba sư đệ có chỗ không biết, mỗi cái mới tiến tới mỏ đồng, thường thường đều cần chức dùng đã vài ngày lặp đi lặp lại diễn luyện về sau, mới có thể đem chính xác đào móc chi pháp triệt để nắm giữ. Liền xem như ta lúc đầu lần thứ nhất đào móc thời điểm, cũng là hao tốn dòng dã một ngày, lặp đi lặp lại thử hơn trăm lần, mới rốt cục nắm giữ đến trong đó phân tức, đem chính xác đào móc chi pháp học được. Cầu ba sư đệ ngươi ngược lại tốt, vẹn vẹn chỉ là nghe ta nói như vậy một lần, liền lập tức có thể đem linh thạch thành công khai của ra. Thiên phú như vậy, coi như làm mỏ đồng, vậy cũng tuyệt đối là mỏ đồng bên trong thiên tiêu. Tiêu Mở Đất đạo vừa nói xong liền ý thức được mình nói sai. Người ta là đường đường đại lương quốc thứ nhất tông môn đệ tử thân truyền, lại bị mình so sánh là mỏ đồng, cho dù là mỏ đồng bên trong thiên tiêu, cũng là cực kỳ không thỏa đáng. Nếu là đổi lại những người khác, đoán chừng liền muốn trở mặt tại chỗ. Cũng may cầu ba tựa hồ cũng không để ý, ngược lại có chút ngượng ngùng móc móc sọ não, cảm giác cũng không có tiếu sư mình nói đến khó như vậy à. Mà lại ta vừa rồi nếm thử lần này, giống như cũng không có tạo thành mảy may linh căn tiêu hao à. Vì sao tất cả mọi người đang nói đảo linh thạch sẽ tiêu hao linh căn? Sư đệ ngươi thiên phú chắc tuyệt, mà lại sớm đã linh căn vững chắc, tự nhiên không được gì. Nhưng cái khác mỏ đồng linh căn bản là lơ lửng không cố định, lại không giống sư đệ ngươi như vậy trời sinh cự lực. Mỗi một lần đào móc, nhất định đều sẽ đối tự thân linh căn tạo thành nhất định hao tổn. Mặc dù hao tổn này nhỏ không thể thấy, nhưng như thế ngày qua ngày, không cần mấy năm, liền sẽ linh căn hao hết, biến thành phàm nhân rồi. Cầu ba khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Triệu Bánh Nhi, kia Bánh Nhi tỷ tỷ linh căn cũng bị hao tổn à? Triệu Bánh Nhi nở nụ cười xinh đẹp, lắc đầu nói, có lẽ là bởi vì ăn một viên hồng thụ nướng hạt rẻ nguyên nhân, ta trước mắt tạm thời không ngại. Cầu ba lúc này mới thở dài một hơi, đồng thời trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần giật mình. Lúc trước hắn ăn không ít dùng lò lửa nhỏ làm ra đồ vật, nướng gạo hoa, nướng hạt rẻ, rau dại cháo vân vân. Cũng biết những cái kia trong đồ ăn sẽ ẩn chứa một tia linh lực, nhưng này linh lực tương đương thưa thớt, bởi vậy cầu ba lúc trước cũng không coi trọng. Lúc này nghe Triệu Bánh Nhi tiểu nói này mới biết được, nguyên lai những cái kia dùng lò lửa nhỏ làm ra đồ ăn, thế mà còn có vững chắc linh căn tác dụng. Tiểu Lô a tiểu Lô, trên người ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật là ta không biết. Cầu ba trong lòng âm thầm cô nhất thanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền cảm giác mình ngũ tạng ở giữa có đồ vật gì nhẹ nhàng động hạ. Cầu ba hơi sững sờ, vội vàng dùng thần niệm hướng thể nội xem xét tình huống. Đã thấy cái kia nguyên bản giấu ở ngũ tạng ở giữa tinh dương tiêu hóa lò lửa nhỏ, cũng không biết có phải hay không nghe được kêu gọi, nhưng vẫn động từ chỗ ẩn thân nổi lên, mà lại toàn thân tinh thần tỏa sáng, nhìn tựa như là ngủ ngon giấc về sau, đột nhiên thức tỉnh bộ dáng. Cầu ba lập tức mừng rỡ trong lòng, lò lửa nhỏ rốt cục tỉnh rồi. Nói như vậy, tại thanh tĩnh trong cốc thôn vệ địa hỏa, đã bị nó triệt để tiêu hóa. Chương 196, tông môn tề tụ. Chương 196, tông môn tề tụ. Cựu trưởng lão thật vất vả đến một chuyến, còn không có đợi bao lâu đâu, cái này liền chuẩn bị đi trở về rồi sao? Lần này việc cần phải làm đều đã hoàn thành, mà lại dưới mắt tông môn thi đấu sắp đến, thực sự không dám nhiều trì hoãn. Nếu là đằng sau có cơ hội, ta sẽ lại đến. Thuộc hạ tùy thời xin đợi cựu trưởng lão đến. Ừm, nếu là Mạc trưởng lão có thời gian, cũng có thể tùy thời đến đệ cựu phong tới chơi a. Một phen kỳ kỳ quái quái tạm biệt qua đi, theo Linh Chu lên không, cậu ba mấy người cũng cuối cùng từ lấy quảng tiểu trấn bắt đầu đường về. Người đồng hành tổng cộng 5 người, cậu ba, Triệu Ánh Nhi cùng không có tu vi Hùng Đạo Khoan ba người ngồi chung Linh Chu, Hồng Hữu Hiển cùng Tiêu Mở Đất Đạo hai người thì là phân biệt đứng ở Linh Chu hai bên trái phải, riêng phần mình ngự kiếm phi hành. Tiêu Mở Đất Đạo vốn là nghĩ trực tiếp về bốn thú cốc, bất quá tại cậu ba cực lực mời phía dưới, cuối cùng vẫn đáp ứng cùng nhau đi liệt diễm môn xem lễ. Mấy người còn lại còn tốt, Hồng Hữu Hiển lại là cả người đều ở một loại mờ mịt ngây thơ trạng thái bên trong. Hắn cảm giác mình chỉ là buổi tiếp cựu trưởng lão cùng một chỗ tới ăn bữa cơm, kết quả tỉnh lại sau giấc ngủ, liền nghe nói linh mạch bên trong phát sinh kỳ biến. Hai ngục trưởng giả cấu kết ma tu bất hòa nội chiến, thậm chí liền thượng cổ huyết ma ma quật phân thân loại này thiên đại biến cố đều đi ra rồi. Mà lại tất cả vấn đề thế mà trong một đêm liền bị cựu trưởng lão toàn bộ giải quyết. Hồng Hữu Hiền rủi rủi con mắt, cảm giác hôm qua cùng trước mắt tổng đều giống như đang nằm mơ, tốt không chân thực. Nhưng có một chút hắn là 10 phần xác định, chín trưởng lão trên người uy nghiêm cùng cảm giác thần bí, rõ ràng so lúc đến lại tăng lên mấy phần. 3 ngày sau, một đoàn người rốt cục trở lại liệt diễm môn sơn môn trước đó. Từ xa nhìn lại, đã thấy sơn môn bên trên giữa không trung có thất thải tường vân vừa đi vừa về cuộn cuộn, tiên hạc lệ minh, vô số linh điểu phi cầm cùng thải điệp linh trùng tại mạn thiên hoa vũ ở giữa khoan thai mà múa, coi là thật tốt một phái tường thụy tề tụ chẳng diện, thật xinh đẹp. Triệu Ánh Nhi không khỏi chật chật tán thưởng, thế mà tự mang dị tượng, đây chính là đại lương quốc thứ nhất tông môn khí phách à? Cũng không phải là, cậu ba đem nó vô tình bạch trần, đây đều là sử dụng pháp thuật cùng linh trùng cố ý tạo nên, ngày bình thường cũng không có nhiều như vậy xanh xanh đỏ đỏ đồ vật. Hẳn là hôm nay trong tông môn bên cạnh tới cái gì quý khách đi. Nha. Triệu Bánh Nhi biểu lộ trở nên có chút cổ quái. Hồng Hữu Hiền tiện tay bắt cái đi ngang qua đệ tử hỏi, sư đệ, đây là có chuyện gì? A, gặp qua Hồng sư minh. Người kia đầu tiên là hướng phía mấy người thi lễ một cái, tiếp lấy mới kiên nhẫn đáp lại, hôm nay là yểm nguyệt tông, bốn thu cấp cùng tán tu minh người tiến vào tông môn xem lễ thời gian, các đại tu đi môn phái cùng tu hành thế gia đều tới rất nhiều thành danh đã lâu trúc cơ tiền bối, vì nên đón quý khách, thất trưởng lão liền tự mình xuất thủ, làm cái này tưởng vân tiên tượng. Tiêu Mở Đất Đạo nghe vậy nhãn tình sáng lên, liền vội vàng hỏi, xin hỏi vị sư đệ này, bốn thu cốc lần này là cái nào các vị tiền bối cùng đệ tử đến đây? Người kia liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu nói, ta cũng không biết, ngươi có thể ở chỗ này đầu tiên chờ chút đã, các đại tông môn tiền bối cùng đạo hữu hẳn là rất nhanh liền đến. tiếp lấy lại quay đầu nhìn về Hồng Hữu Hiển chắp tay nói, "Hồng sư minh, ta hôm nay còn muốn đi hướng mấy vị sư minh đưa hòa phủ, chờ ngày khác rảnh rỗi lại tự mình đi sư minh động phủ bên trên buổi tội." Hồng Hữu Hiển gật đầu, "Sư đệ xin cứ tự nhiên." Chờ người kia rời đi về sau, Triệu Ánh Nhi mới đối Cầu Ca yếu ớt hỏi, "Đưa hòa phủ là làm cái gì?" Cầu Ca cũng không hiểu, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Hồng Hữu Hiển. Hồng Hữu Hiển lại coi là cựu trưởng lão tự kiềm chế thân phận, khinh thường trả lời loại này đơn giản vấn đề, liền thay vì giải thích nói, "Mỗi lần tông môn thi đấu tiến đến trước đó, trong môn tất cả đỉnh núi thân truyền đệ tử cùng nội môn đệ tử đều sẽ sớm chuẩn bị tốt các loại pháp khí, phụ triện cùng những bảo vật khác. Nhưng ngoại môn đệ tử lại không nhiều như vậy tài nguyên, nếu là muốn lấy được cái thành tích tốt, cũng chỉ có thể xuất ra ngày thường tồn linh thạch mua sắm hỏa phù. Có thể mua được hỏa phù số lượng càng nhiều, phẩm cấp càng cao, thì tại tông môn thi đấu bên trong lấy được thứ tự tốt xác suất lại càng lớn. Mới bị sư đệ kia, hẳn là ngày bình thường liền thông qua các loại sư môn nhiệm vụ tích lũy một chút đê giai hỏa phù, chính hắn lại tu vi thấp, biết tham gia thi đấu cũng lấy không được thứ tự tốt. Còn không bằng thừa dịp 5 năm này một cơ hội duy nhất, đem trong tay hỏa phù toàn bộ bãi ra, tốt xấu có thể bán ra cái giá cao." "Thì ra là thế." Triệu Bánh Nhi giật mình gật đầu. Cầu Ca cũng là trong lòng hiểu rõ. Chính hắn vừa tiến đến chính là thân truyền đệ tử, căn bản chưa từng gặp qua cái gì tài nguyên thiếu thốn vấn đề, mà lại mình lại có thể luyện chế linh hỏa, hiện tại rất cho tới ngay cả cao giai hỏa phù uy lực cũng nhìn không thuận mắt trình độ. Lúc này mới biết, nguyên lai cùng một cái tông môn đệ tử cấp thấp bên trong, còn có người sẽ vì mấy chương đê giai hỏa phù mà bốn phía bôn ba. Đang nghĩ ngợi, đã thấy Tiêu Mở Đất Đạo đột nhiên chắp tay nói, "Cầu Ca sư đệ, ngươi trước dẫn người trở về đi, ta liền không cùng ngươi cùng nhau tiến vào. Chờ một chút nhìn bốn thú cốc tới là vị nào sư thúc, ta lại theo hắn cùng một chỗ, để xem lễ đệ tử thân phận đi vào thuận tiện." Cầu Ca biết đối phương đây là tha hương nộ cố chi liền cũng không có miễn cưỡng. Bất quá hắn mình cũng không có cấp tiến tông môn, mà là trước hết để cho Hồng Hữu Hiền nhìn xem Hùng Đạo Quan, mình thì là cẩm trưởng lão lệnh bài, đi chân núi chỗ cho Triệu Ánh Nhi nhận cái đệ cửu phong thân truyền đệ tử thân phận tấm bảng gỗ. Trở lại lúc, đã thấy hộ sơn đại trận bên ngoài đã ngừng mấy chiếc màu sắc khác nhau linh chu. Mỗi một chiếc đều nắm chắc trượng dài, bề ngoài kim sơn sơn phủ, trang trí xa hoa, phía trước nhất còn cắm tạo hình khác nhau đại kỳ. Mỗi chiếc linh chu cờ xí phía trên viết từng cái không đồng tông cửa danh tự. Phía trước nhất mà ba chiếc theo thứ tự là Yểm Nguyệt Tông, Bốn Thú Cốc cùng Tán Tu Minh, đằng sau còn đi theo mấy cái môn phái nhỏ cùng tu hành thế gia. Rất rõ ràng, những tông môn này đều là tụ tập lại một chỗ về sau lại cùng nhau tới. Cầu Ca lần đầu tiên liền đem ánh mắt bỏ vào Yểm Nguyệt Tông linh chu phía trên, chỉ thấy phía trên đứng mấy tên đầu đeo khăn che mặt nữ tử áo trắng. Trong đó một người cầm đầu là trúc cơ tu sĩ, sau lưng mấy người tu vi đều là luyện khí hậu kỳ. Mặc dù mấy người đều dùng mạng che mặt, thấy không rõ tướng mạo, nhưng chỉ như thế liếc nhìn một chút Cầu Ca liền xác định, trong đó cũng không có hồng thụ. Hồng thụ vốn là từ liệt diễm môn linh mạch bên trong mang đi ra ngoài, làm sao có thể lại đem nàng mang đến? Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Cầu Ca bất đắc dĩ tự giễu một câu. Cầu Ca lại cấp tốc liếc nhìn một chút, gặp mỗi một chiếc linh chu phía trên đều có chí ít một chút cơ tu sĩ dẫn đội. Trong đó tuyệt đại bộ phận Cầu Ca đều chưa thấy qua, chỉ có Tán Tu Minh linh thuyền trên mặt đứng người quen, chính là Tố Tâm tiên tử. Cầu Ca đang do dự muốn hay không đi chào hỏi đâu, đã thấy Tiêu Mở Đất Đạo đột nhiên từ trong đám người lao ra, hướng phía kia bốn thú cốc linh chu kinh hô nhất thành, "Đường Khôn sư huynh, thế nào lại là ngươi?" Chuyển mắt nhìn đi, chỉ gặp bốn thú cốc linh chu phía trên, cầm đầu là một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, lớn một khuôn mặt ngựa, trên trán có chữ xuyên văn, ánh mắt ấm lãnh, nhìn có chút không dễ nói chuyện. Người này mặc dù tướng mạo nhìn xem trông có vẻ già, nhưng niên kỷ bất quá mới 30 mấy dáng vẻ, lại thêm toàn thân linh lực không quá vững chắc, thỉnh thoảng sẽ tiêu tán ra, rõ ràng là vừa mới trúc cơ không bao lâu. Đối phương nghe được tiếng la, cúi đầu lườm Tiêu Mở Đất Đạo một chút, khẽ nhíu mày, tựa hồ đối với Tiêu Mở Đất Đạo xuất hiện cảm giác có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn không để ý tới. Ngược lại là sau lưng một trên cổ quấn lấy đầu tiểu hắc rắn nữ đệ tử, bất mãn hết sức chừng Tiêu Mở Đất Đạo một chút, chất vấn, "Tiểu sư đệ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta nhớ được lần này xem lễ đệ tử bên trong, giống như cũng không có tên của ngươi a." Không đợi Tiêu Mở Đất Đạo trả lời, sau lưng một tên khác luyện khí đỉnh phong nam tu sĩ liền lạnh hừ một tiếng nói, "Sư muội cùng hắn nói nhiều như vậy làm gì? Người này vi phạm môn quy, tự ý rời vị trí chờ lấy trở về bị phạt là được." "Sư minh nói rất đúng." Tiêu Mở Đất Đạo song quyền nắm chặt, trong đôi mắt rõ ràng có tức giận hiện lên. Cầu Ca cũng là khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, xem ra lần này đến liệt diễm môn xem lễ bốn thú cốc đệ tử, tựa hồ đối với Tiếu sư minh đều rất không chào đón a. Chương 197, người là ta mang tới. Chương 197, người là ta mang tới. Không bao lâu, hộ sơn đại trận lối vào chủ động mở ra, thất trưởng lão hỏa đạo người từ bên trong ra đón. Sau lưng hắn còn đi theo cái bạch y tung bay tuổi trẻ trúc cơ tu sĩ, chính là đệ nhất phong đại đệ tử Hứa Thường Nghiệp. Gặp chủ nhà ra sân, từng cái đại tiểu tông môn tu sĩ cũng từ linh chu phía trên bay ra, bất quá linh chu vẫn như cũ đồng bền giữa không trung, cũng không bị thu hồi. Hòa đạo người sớm đã không có ngày xưa nghiêm túc, mà là trên mặt chất đầy ý cười, phân biệt cùng các đại tông môn dẫn đầu người chào hỏi. U Nguyệt đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đạo hữu mấy vị này đệ tử tư chất không tệ, như thế xem ra, Tiểm Nguyệt Tông cũng là có người kế nghiệp. Thất trưởng lao nói đùa, ta Tiểm Nguyệt Tông chỗ vắng vẻ, đệ tử thiên phú có hạn, chỗ nào so ra mà vượt liệt diễm môn học chó khắp thiên hạ. Lão phu nhớ kỹ lần trước đi bốn thú cấp lúc, Đường Khôn đạo hữu vẫn chỉ là luyện khí 9 tầng, không nghĩ tới lần này tới, cũng đã là cùng thế hệ, thật sự là thật đáng mừng a. Văn bối người chậm tiến, còn cần hướng Hứa sư huynh cùng thất trưởng lão nhiều hơn thỉnh giáo mới là. Tố Tâm tiên tử, mấy tháng không thấy, phong thái càng thêm hơn. Thất trưởng lão cũng là phong thái vẫn như cũ. Mỗi có khách quý cùng hòa đạo người đánh xong chào hỏi, liền sẽ chủ động dâng lên nhà mình tông môn mang tới hạ lễ. Hạ lễ cơ bản đều là các loại vật liệu, bao quát luyện đan dược tài, chế phù vật liệu luyện khí các loại, mặc dù nói chung coi như hi hữu, nhưng cũng sẽ không thái quá quý giá. Thất trưởng lão nhưng lại chưa tự tay đi đón, mỗi lần đều là khiêm tốn một câu, sau đó để sau lưng Hứa Thừa Nghiệp nhận lấy. Cầu Ba ở một bên trong đám người nhìn xem, cảm thấy cái này quá trình cùng Hương gia ở giữa địa chủ lão tài bày yến hội lúc tình hình cũng không kém là bao nhiêu. Rất nhanh hàn huyên hoàn thành, hòa đạo người cùng Hứa Thừa Nghiệp lúc này mới ở phía trước dẫn đường, đem một đám tân khách đưa vào đến bên trong tông môn. Cầu Ba gặp Tiêu Mở Đất đạo sững sờ tại nguyên chỗ, ánh mắt nghiêm trọng, tựa hồ có chút tức giận. Lại nghĩ tới là mình đem hắn mời đi theo xuất hiện dưới mắt kết quả, mình cũng có phần trách nhiệm. Trong lòng ngày nay phía dưới, liền đội vàng tiến lên trấn an nói, "Tiểu sư huynh ngươi đừng nóng giận, bọn hắn không mang theo ngươi đi bảo, ta mang ngươi chính là." Tiêu Mở Đất đạo cũng không có cự tuyệt, cười khổ chắp tay nói tạ, "Đa tạ Cầu Ba sư đệ, là chính ta quá mức đường đột, ngược lại để sư đệ nhìn một trận cho cười." Cầu Ba khoát tay nói, "Ta để cho người ta chế giễu thời điểm có nhiều lắm, chút chuyện nhỏ này đáng là gì?" Tiểu sư huynh chớ để ở trong lòng. Một bên Triệu Bánh Nhi cùng Hồng Hữu Hiền nghe vậy, biểu lộ đều trở nên có chút cổ quái. Cứ việc Tiêu Mở Đất đạo cũng không có tiếp mà mời, nhưng Cầu Ba lấy ra trưởng lão lệnh bài về sau, vẫn như cũ thành công đem nó đưa vào đến bên trong tông môn. Một đoàn người rất nhanh xuyên qua hộ sơn đại trận trùng điệp mây mù tiến đến, đang chuẩn bị hướng đệ cửu phong đi đâu, đi không bao xa liền bị một thân ảnh cản lại đường đi. Tập trung nhìn vào, lại là bốn thú cốc vị kia trên cổ quấn lấy một đầu tiểu hắc rắn nữ tu. Đối phương rõ ràng là hướng về phía Tiêu Mở Đất nói tới lúc này, một mặt khinh bị nhìn chằm chằm Tiêu Mở Đất đạo, trầm giọng nói ra, "Tiểu sư đệ, ngươi cũng không phải xem lễ đệ tử, vụ trộm đi theo tiến vào đến làm cái gì? Liền không sợ trái với liệt diễm môn môn quy, bị người xem như gian tế đuổi đi ra a?" Ở sau lưng hắn, mấy cái tông môn tân khách thế mà còn chưa đi xa, tựa hồ là đang thất trưởng lão cùng Hứa Thừa Nghiệp hai người dẫn dắt phía dưới tùy ý du lãm. Lúc này tất cả mọi người chú ý tới tình huống bên này, cùng nhau quay đầu nhìn qua. Trong đó, vị kia tên là Đường Khôn bốn thú cốc dẫn đầu tu sĩ sầm mặt lại, lạnh lùng nói, "Tiêu Mở Đất đạo, nơi đây là liệt diễm môn, không phải có thể mặc cho ngươi làm ẩu địa phương. Nếu là bởi vì một mình ngươi lỗ mãng, để liệt diễm môn cùng bốn thú cốc ở giữa sinh ra hiểu lầm, cái này chịu tội ngươi gánh chịu nổi a? Còn không tranh thủ thời gian cho thất trưởng lão cùng những tông môn khác chư vị tiền bối chịu nhận lỗi. Sau đó mình lăn ra ngoài." Lời nói này khí chi trọng, để một đám vây xem những tông môn khác tu sĩ đều là sửng sợ. Tiêu Mở Đất đạo càng là chau mày, song quyền nắm chặt, đôi mắt bên trong có lửa giận tại ẩn ẩn bốc lên. Một bên Hồng Hữu Hiển cũng cảm thấy không thích hợp, liền xem như cùng trong môn phái có người phạm sai lầm, nào có tiền bối sẽ như thế trước mặt mọi người nhục nhã. Mà lại, Tiêu Mở Đất đạo vẫn là cựu trưởng lão tự mình mời tiến đến lúc này, đối phương vậy mà tại trước mặt mọi người làm nhục như vậy bắt bỏ, không phải ở trước mặt đánh cựu trưởng lão mặt mũi a? Cựu trưởng lão vốn là tính tình cổ quái, nếu là khống chế không nổi tức giận bạo phát đi ra, hậu quả chỉ sợ thiết tượng không chịu nổi. Hồng Hữu Hiền cũng không dám nói lời nào, chỉ có thể dùng ánh mắt còn lại len lén liếc hướng Cầu Ba. Nhưng ngoài ý liệu là, Cầu Ba tựa hồ cũng không vì vậy mà nổi giận, ngược lại là ngay đầu tiên đứng ra đánh lên giảng hòa, "Các ngươi hiểu lầm, tiểu sư huynh không phải vụng trộm tiến vào tới, là ta mời tiền đến. Đều là người một nhà, mọi người thật dễ nói chuyện, tuyệt đối đừng bởi vì chút chuyện nhỏ này mà tổn thương hòa khí." Bốn thú cốc mấy người nghe vậy đều là sửng sở, trên mặt đều là hiện lên vẻ không vui. Bất quá nhìn Cầu Ba mặc phục sức, rõ ràng là liệt diễm môn đệ tử, bọn hắn cũng không tiện nói gì, chỉ có thể nghi hoặc nhìn về phía hòa đạo người. Thất trưởng lão, Đường Khôn dùng một bộ hiếu kỳ ngữ khí hỏi, liệt diễm môn sơn môn tốt như vậy tiến sao? Tùy tiện một tên đệ tử đều có thể mời ngoại nhân tiến đến. Hòa đạo người chỗ nào nghe không ra đối phương chất vấn cùng bất mãn, đang muốn mở miệng trả lời, lại bị Cầu Ba đánh gãy, không đúng không đúng. Đan Câu Tử đem trưởng lão lệnh bài cho mượn ta là dùng cựu trưởng lão danh nghĩa mời tiểu sư huynh tiến đến. Mới vừa rồi là chính ta không có nói rõ ràng, các ngươi nhưng tuyệt đối đừng hiểu lầm. Mặc dù chính Cầu Ba là tại chăm chú giải thích, nhưng tại còn lại trong mắt mọi người xem ra, giống như là thiếu niên này cầm tới trưởng lão lệnh bài về sau, nhất định phải ở trước mặt mọi người khoe khoang, cố ý để bốn thú cốc một đoàn người khó xử. Đường Khôn sắc mặt tâm trầm, cố ý tự giễu cười nói như vậy, ngược lại là ta người ngoài này lắm mồm, ha ha. Hòa đạo người thấy tình thế không đúng, đội vàng ra để giải thích nói, các vị đạo hữu có chỗ không biết, ta vị này Cầu Ba sư điệt là cựu trưởng lão tự mình chọn lựa quan môn đệ tử, nhập môn thời gian bất quá hơn một năm, mà lại ngày bình thường lại rất được cựu trưởng lão sủng ái, bởi vậy không thế nào thích thủ quy củ, để các vị đạo hữu chê cười. Giữa sân mặc dù đều là những tông môn khác tu sĩ, nhưng đối Đan Khâu Tử ngày thường hành vi nhiều ít đều có chỗ nghe thấy, lúc này nghe Hỏa đạo người nói Cầu Ba thâm thụ Đan Khâu Tử sủng ái, lập tức sắc mặt đều trở nên mười phần cổ quái. Lại nhìn về phía Cầu Ba lúc, trong mắt liền không hẹn mà cùng nhiều hơn mấy phần xem thường cùng vẻ trêu tức. Nguyên lai là Đan Khâu Tử trưởng lão cao độ a, ta nói sao? Nhìn bên cạnh hắn còn có cái rất có tư sắc phàm nhân nữ tử, hẳn là đặc biệt vì cựu trưởng lão tìm kiếm trở về a. Chắc không được hắn có thể cầm tới trưởng lão lệnh bài, thì ra là thế. Nghe được chung quanh rõ ràng mang theo trào phúng ý vị thấp giọng nghị luận, trong đám người Tố Tâm tiên tử không tự giác theo lông mày cau lại. Bất quá nàng cũng không đứng ra giúp đỡ giải thích cái gì, chỉ do dự chỉ chốc lát, liền giả bộ không biết lại đem tầm mắt của mình cho rời. Ngược lại là Yểm Nguyệt Tông trong mấy người bên cạnh, một luyện khí 9 tầng nữ tu sĩ trực câu câu nhìn chằm chằm Cầu Ba nhìn thật lâu. Rất nhanh liền thất vọng lắc đầu, trong miệng lại là không cầm được thấp giọng thì thào, đây chính là tiểu sư muội Tâm Tâm niệm niệm thiếu niên a. Còn để cho ta hỗ trợ tìm hiểu một chút. Bây giờ xem ra, cũng không gì hơn cái này đi. Chương 198, ngươi vì sao còn không ngã hạ? Chương 198, ngươi vì sao còn không ngã hạ? Hòa đạo người rất nhanh cũng kịp phản ứng, bốn thú cốc mấy người kia tựa hồ đối với đồng môn Tiêu Mở Đất đạo không quá ưa thích. Hắn cũng không có hỏi tới nguyên do trong đó, nghĩ nghĩ, nói với cậu Hoa sư điệt, đã người này là ngươi mời tiến đến vậy liền từ ngươi mang về đến đệ cửu phong gián xếp là được. Bất quá ta nhắc nhở trước một câu, nếu là người này tại bên trong tông môn xảy ra điều gì được rẽ, cũng phải từ ngươi đệ cửu phong đến gánh chịu. Cậu Hoa đại hỉ, vỗ bộ ngực mình nói, thất trưởng lão ngươi yên tâm chính là, mấy ngày nay đối tiếu sư mình chiêu đãi liền giao cho ta á. Nói xong, liền muốn mang theo mấy người rời đi, lại lần nữa bị hỏa đạo người kêu lại, chờ một chút. Cậu Hoa quay đầu, hỏa đạo tầm mắt của người từ trên thân Triệu Bánh Nhi cấp tốc lướt qua, sau đó rơi vào Hùng đạo quan trên mặt, sư điệt, người này là ai? Sẽ không lại là ngươi từ nơi nào mời tiến đến bằng hữu a? Lần này, cậu Hoa cũng không sốt ruột đáp lại, mà là liếc nhìn đám người một chút, do dự một chút nói, thật muốn nói a. Hỏa đạo người nhíu mày, tông môn lớn chính là ta Liệt Diễm môn 5 năm một lần buổi lễ long trọng, vì phòng ngừa ma tu lẫn vào tiến tới quấy rối bất kỳ cái gì bị đưa vào tông môn người, đều cần hỏi rõ thân phận. Tốt à, cậu Hoa bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói, đây là ta từ linh mạch bên trong bắt trở lại phản đồ, đang chuẩn bị đi báo cáo trưởng môn ra đâu. Phản đồ? Hỏa đạo người nghi hoặc hỏi, hắn phạm vào chuyện gì, cần sư điệt động thủ bắt người? Cậu Hoa cũng không có đang giấu giếm, trực tiếp nói thẳng ra, người này làm linh mạch cai ngục trưởng già, không hảo hảo thực hiện chức trách, ngược lại cấu kết ma tu, tại linh mạch dưới đáy chăn nuôi thượng cổ huyết ma quật phân thân. Vì thế còn tạo thành vô số vô tội mỏ đồng chết thảm, có thể nói là tội ác tại trời. Cho nên ta liền bắt hắn trở lại, để trưởng môn gia tự mình xử trí. Giữa sân đám người vốn là lấy người đứng xem thân phận chuẩn bị nghe việc vui, bất quá đang nghe có thượng cổ huyết ma quật phân thân xuất hiện thời điểm, từng cái đều là sắc mặt đại biến, trong mày, chung quanh không khí lập tức liền trở nên khẩn trương lo âu. Cái gì? Thế mà xuất hiện thượng cổ huyết ma quật phân thân. Nói như vậy, trong truyền thuyết thượng cổ huyết ma cũng không hoàn toàn chết đi. Cái này, phải làm sao mới ổn đây a? Hòa đạo người thần sắc cứng lại, nổi giận nói, hồ nháo. Loại này tin đồn thất thiệt sự tình, sao có thể tại trước mặt mọi người nói ra? Cậu Hoa không phục nói, đây không phải tin đồn thất thiệt, là chuyện thật. Mà lại ta vừa rồi lúc đầu không muốn nói, là thất trưởng lão ngươi nhất định để ta nói. Ngươi, tại như thế đông đảo tu sĩ trước mặt bị một van bối bắt bỏ, hòa đạo người nhất thời cảm giác rất mất thể diện, trong lòng cũng khống chế không nổi lửa giận như dệt. Ngươi một cái mới nhập môn không lâu đệ tử nho nhỏ, lại trước mặt mọi người miệng ra nói bừa, hơn nữa còn không tuân theo trưởng bối, còn thể thống gì? Hôm nay lão phu nhất định phải thay cựu trưởng lão giáo huấn ngươi một phen. Nói xong liền thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào cậu Hoa trước người, sau đó nhẹ nhàng bung ra một bàn tay liền hướng cậu Hoa ngược tới. Một tát này nhìn xem nhẹ, bất quá vì đạt tới vãn hồi trưởng lão mặt mũi mục đích, hỏa đạo người sử xuất hai thành lực đạo. Hơn nữa còn sớm dùng trúc cơ tu sĩ to lớn uy áp đem cậu Hoa cố định tại nguyên chỗ, khiến cho không cách nào đào thoát. Chỉ là, đương hỏa đạo bàn tay người chân chính đập tại cậu Hoa ngực thời điểm, trong tưởng tượng thiếu niên như diều đứt dây đồng dạng bay rất ra ngoài cũng miệng phun máu tươi tràn diện cũng không xuất hiện. Cậu Hoa ngược lại giống một cây cọc gỗ đồng dạng trực lăng lăng đều tại nguyên chỗ, sắc mặt như thường, tựa hồ cũng không nhận mảy may xung kích. Hỏa đạo người nhất thời hai mắt trợn lên, trong lòng càng là nhấc lên một trận kinh đào hải lãng. Hắn tiến vào trúc cơ trung kỳ cảnh giới nhiều năm, bây giờ khoảng cách trúc cơ hậu kỳ cũng chỉ thừa một tầng thật mỏng bình cảnh mà thôi. Vô luận tu vi hay là tự thân lực đạo, đều viễn siêu trúc cơ trung kỳ tu sĩ, lại càng không cần phải nói phổ thông luyện khí sĩ. Vừa rồi một tát này mặc dù chỉ sử dụng hai thành lực đạo, nhưng nếu là đổi lại cái khác luyện khí hậu kỳ đệ tử, cũng tất nhiên sẽ bị một trường vô bay. Nhưng trước mắt của ta, lại vẹn vẹn lấy luyện khí tầng 4 tu vi, liền đem một tát này sinh sinh đo lấy. Chẳng lẽ là tiểu tử này trên thân còn mặc vào cái gì phòng ngự lợi hại bảo giáp? Hòa đạo người cũng không dám lại lãnh đạm. Trong nháy mắt đưa bàn tay bên trên lực đạo gia tăng đến năm thành, nhưng cậu Hoa vẫn như cũ giống như là dưới chân mọc rễ, cứ như vậy ngơ ngác đứng lặng tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Nghĩ đến sau lưng còn có vài chục tên những tông môn khác tu sĩ nhìn xem, hỏa đạo người nhất thời lòng nóng như lửa đốt, lại nhanh chóng đem lực đạo gia tăng đến bảy thành, trong miệng cũng không khỏi đến bắt đầu thấp giọng lại nhải, vì sao còn không ngã hạ? Vì sao còn không ngã? Cậu Hoa nghe vậy, nhãn tỉnh sáng lên, thấp giọng trả lời một câu, nguyên lai thất trưởng lão là muốn ta ngã xuống à, ngươi nói sớm đi. Nói xong liền hai tay mở ra, chủ động hướng trên mặt đất nằm xuống. Hòa đạo người khỏe mắt hung hăng run rẩy mấy lần, biểu lộ biến đến vô cùng phức tạp. Cũng may vừa rồi hai thanh âm của người cứ thấp, ngoại trừ hai vị người trong cuộc bên ngoài, chung quanh hẳn là không người nghe được. Hòa đạo người lại lập tức vẫy bàn tay lớn một cái, dùng linh lực chủ động đem cậu Hoa thân thể từ dưới đất nâng đỡ. Cái này toàn bộ quá trình phát sinh cực nhanh, mà lại tương đương trôi chảy. Tại mọi người chung quanh trong mắt xem ra, tựa như là hòa đạo người vừa muốn đem người đập ngã, lại không đành lòng tổn hại đệ tử mặt mũi, lập tức đem đỡ dậy. Hòa đạo người dùng ánh mắt còn lại cấp tốc liếc mắt liếc chung quanh, gặp cũng không ra loạn gì, lúc này mới liền chắp hai tay sau lưng. Ngạo nghễ nói, mới lần này là lão phu đưa cho ngươi một cái giáo huấn nho nhỏ, để cho ngươi nhớ kỹ, về sau đừng có lại tại trước mặt mọi người hồ ngôn loạn ngữ. Gặp cậu Hoa tựa hồ lại muốn nói, hắn vội vàng quát tay, tốt, việc này liền dừng ở đây, ngươi trước dẫn người về đệ cửu phong đi, đừng chậm trễ quý khách. A a, vậy ta liền đi về trước á. Cậu Hoa vô vụ cho bụi, hướng phía hỏa đạo người thi lễ một cái, lúc này mới tê ra linh chu, dẫn người hướng đệ cửu phong phương hướng bay đi. Bọn người sau khi đi xa, hỏa đạo nhân tài quay đầu, đối còn lại tông môn tân khách nói ra, chư vị mới đều nhìn thấy, kẻ này tu vi thấp. Ngay cả lão phu không đến một thành công lực một trưởng đều khó mà đo lấy, lại như thế nào có thể đối phó được luyện khí hậu kỳ cai ngục trưởng giả cùng ma tu. Cũng không biết hắn là từ đâu mà tùy tiện tìm đến mấy người, lại biên soạn ma quật phân thân sự tình, bất quá chỉ là hài đồng chơi đùa, muốn gây cho người chú ý trò xiết thôi, chứ bị tuyệt đối không thể coi là thật, càng không cần đem việc này để ở trong lòng. Đám người nghe vậy, lúc này mới nhao nhao thở dài một hơi. Thì ra là thế. Kẻ này thật đúng là rất có đồng thú. Như thế xem ra, liệt diễm môn hoàn toàn chính xác muốn so ta bốn thú cốc tha thứ nhiều, ha ha. Hòa đạo người vung tay lên, việc này không đề cập nữa, ta trước mang chư vị đi tân bỏ nhìn xem, nếu là có đãi khách không chu toàn chỗ, nhưng cứ việc nói ra. Nói xong, hòa đạo người liền một lần nữa bay trở về, mang theo đám người hướng tân bỏ phương hướng du lãm mà đi. Tại bên cạnh hắn, Hứa Thừa Nghiệp híp mắt nhìn thoáng qua cậu gà đi xa phương hướng, mang trên mặt mấy phần có chút ngoạn vị biểu lộ. Nguyên lai vừa rồi cái kia chính là cậu gà sư đệ a. Hắn đã sớm từ thứ năm phong mấy cái sư đệ trong miệng, nghe nói Cửu Phong có cái tên là Cầu Hoa tiểu sư đệ cùng Xuân Hiểu sư muội quan hệ không tệ nghe đồn. Nhưng phía sau nhiều lần hữu ý vô ý đi ngang qua đệ Cửu Phong, cũng đánh lấy bái phòng Cửu trưởng lão danh nghĩa đi vào lúc, đều không thấy được Cầu Hoa, không nghĩ tới hôm nay thế mà gặp tình hình như vậy gặp mặt. Hứa Thường Nghiệp vốn cho là, vị này Cầu Hoa sư đệ đã có thể có được Xuân Hiểu sư muội ưu ái, tất nhiên là thiên phú bất phàm, tuấn tú lịch sự, còn muốn lấy muốn hay không mượn đại sư minh tên tuổi tự mình cảnh cáo một phen. Chưa từng nghĩ hôm nay gặp mặt, lại là cái tu vi phổ thông, tướng mạo thường thường hạng người. Lập tức liền đã mất đi cảnh cáo hào hứng. Thôi, bất quá chỉ là cái vừa tiến vào luyện khí trung kỳ tiểu sư đệ mà thôi, hơn nữa còn tại Cửu trưởng lão môn hạ, cơ bản xem như phế đi, không đáng ta lại vì hắn hao tổn nhiều tâm trí thần. Hứa Thường Nghiệp thấp giọng thì thào một câu, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, cũng đem thiếu niên này từ trong đầu triệt để dứt bỏ. Chương 199, Lưu Ảnh Châu. Chương 199, Lưu Ảnh Châu. Cầu ba mấy người rất mau trở lại đến đệ Cửu Phong sân môn. Hồng Hữu Hiển nghĩ đến mình chuyến này đều không có giúp đỡ được gì, không có ý tứ đi vào, liền chủ động chắp tay nói, "Cầu ba sư đệ, nếu là không có chuyện gì, ta liền đi về trước, ngày mai liền muốn bắt đầu chính thức tông môn thi đấu, ta cũng muốn chuẩn bị cẩn thận một chút." Cầu Ba suy nghĩ một chút nói, thanh tĩnh cốc đám người gì chuyển sự tình, còn xin Hồng sư minh trợ giúp nhìn một chút. Nếu như ở giữa xuất hiện biến số gì, phiền phức sư minh tùy thời thông báo ta nhất thanh. Hồng Hữu Hiền vỗ mình lồng ngực nói, việc này chính là ta thuộc bổn phận chi trách, sư đệ yên tâm là được. Cầu Ba gật đầu, lại từ trong ngực xuất ra một thanh trung dài phi kiếm đưa cho Hồng Hữu Hiền, đây là ta từ Hùng trưởng lão nơi đó đạt được phi kiếm, chính ta cầm cũng vô dụng, không bằng cho Hồng sư minh ngươi cầm đi, nói không chừng còn có thể phát huy được tác dụng. Một bên Hùng đạo khoan thấy thế, mí mắt nhẹ nhàng nhảy một cái, biểu lộ trở nên hết sức phức tạp, bất quá vừa nghĩ tới mình đã thành phế nhân, rất nhanh lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hồng Hữu Hiền lại là vui mừng quá đỗi, ta đang lo không có một kiện tiện tay pháp khí sử dụng đâu, đa tạ chín. Đa tạ cậu và sư đệ tặng bảo. Việc nhỏ mà thôi, cậu và khoát tay, nếu là phía sau mà còn có gì cần, Hồng sư huynh đều có thể trực tiếp cho ta nói. Lời này đối với người khác nghe tới, liền là đồng môn sư huynh đệ ở giữa hòa thuận hỗ trợ. Nhưng nghe tại Hồng Hữu Hiền trong tai, lại trở thành cựu trưởng lao ám chỉ hắn đã trở thành đệ cựu phong dòng chính ý tứ. Hồng Hữu Hiền lập tức càng là vui vô cùng, lại biểu một phen trung tâm về sau, mới lòng tràn đầy vui vẻ ngự kiếm rời đi. Bên này người vừa đi, cậu ba còn chưa kịp quan bế trận pháp cửa vào đâu, lại gặp một người nhanh chóng ngự kiếm bay tới, cậu ba sư đệ, chậm đã. Cậu ba nhấc mắt nhìn đi, gặp người này một bộ khỉ ốm mà bộ dáng, dáng dấp cũng là xấu xí lại là đệ tam phong đại sư Minh Cố Bạch Thần bên người một tùy tùng. Một năm trước tại đệ bát phong tranh đoạt Xuân Hiểu sư muội thời điểm, cậu ba thấy qua, biết đối phương tên là Trần Thanh Viễn. Cứ việc cậu ba đối với người này có chút không thích, nhưng cũng dừng lại chờ đối phương tới gần về sau chủ động hỏi, "Trần sư minh, có chuyện gì à?" Trần Thanh Viễn chắp tay, trực tiếp nhìn về phía cậu ba sau lưng Hùng đạo quan, "Ta phụng thất trưởng lao chi mệnh, đến đây đem người này áp đi thứ bảy phong trong giữ." Cậu ba nghi ngờ nói, "Ta nhớ được Trần sư minh là đệ tam phong đệ tử a. Vì sao thất trưởng lão không cho bảy phong đệ tử tới áp giải, ngược lại làm cho Trần sư minh đến đây?" Trần Thanh Viễn khoát tay cười nói, "Sư đệ ngươi có chỗ không biết, lần này tông môn thi đấu từ thất trưởng lão phụ trách tiếp đãi chủ trì, ta đệ tam phong đệ tử từ bên cạnh hiệp trợ. Dưới mắt bảy phong các sư minh sư đệ đều được gan bài ra đi xử lý các loại phức tạp sự vụ, áp người loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không đáng những sư minh khác tới, liền từ ta tốn sức đến đi một chuyến." Cậu ba cũng không nghĩ nhiều, nhẹ gật đầu liền muốn đem người giao ra, không ngờ Hùng đạo khoan đột nhiên giống như là như bị điên một phát bắt được cậu ba cánh tay, la lớn, "Không, ta không cùng hắn đi. Cựu trưởng lão, ta là bị ngươi bắt trở lại, ta tình nguyện chết trong tay ngươi, cũng không cần bị những người khác tra tấn ngược sát." Cậu ba đang muốn khuyến cáo hai câu, lại cảm giác đối phương thừa dịp nói chuyện đứng không, lại lặng lẽ hướng trong ống tay áo của mình bên cạnh thả cái gì vật. "Ngươi phản bội tông môn, cấu kết ma tu, còn có mặt mũi bàn điều kiện rồi. Đến đây đi." Trần Thanh Viễn không nói lời gì, giận dữ mắng mỏ một câu liền đem người cưỡng ép giật qua. Sau đó hướng phía cậu ba nhẹ gật đầu, dẫn người nhanh chóng nhanh rời đi. Bọn người sau khi đi xa, cậu ba mới quay đầu đem tùy hành hai người dừng chân cho an bài. Triệu Ánh Nhi liền an bài tại tiểu thúy trong động phủ, vừa bạn hai thiếu nữ niên kỷ tương tự, cũng có thể tương hộ ở giữa có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tiêu Mở Đất đạo tắc là an bài tại đệ Cửu Phong giữa sườn núi Tân Bỏ bên trong. Làm xong những này, cậu ba mới trở lại trong động phủ của mình, sắp rời hình đổi trướng trận mở ra, sau đó liền không kịp chờ đợi đem Hùng đạo khoan lưu lại vật lấy ra. Vật kia là một viên lớn chừng hột đào ngọc châu, toàn thân trắng loang bóng loáng, bên trong mà lại bao vây lấy vô số ngũ thải hạt cát. Trong đó có một đoàn hạt cát tự động ngưng tập hợp một chỗ, tựa hồ hợp thành từng chương chính đang biến hóa bỏ túi bóng người. Đây là Lưu Ảnh Châu. Cậu ba khẽ nhíu mày, sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Lúc trước hắn nghe Xuân Hiểu sư muội nói qua, đây là một loại phụ trợ tính bảo vật, dùng ngũ sắc huyền cắt cùng kính lăng thạch tổ hợp luyện chế mà thành. Chỉ cần rót vào linh lực, liền có thể đem trước mắt phát sinh chân thực hình tượng không kém chút nào quăng vào đi, đồng thời tùy thời có thể lấy đem nó lấy ra tiến hành lần nữa xem xét. Nghĩ không ra kia gấu trưởng lão trên người thế mà còn có loại vật này. Bất quá, hắn không cầm đi giao cho thất trưởng lão hoặc là cho trưởng môn, ngược lại vụng trộm lưu cho ta làm cái gì? Cầu A suy nghĩ một hồi lâu đều không có minh bạch đối phương dụng ý, đành phải thôi, được rồi, vẫn là xem trước một chút bên trong đều bắn ra thứ gì hình tượng đi. Nói, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem tự thân linh lực rót vào trong đó, rất nhanh liền chạm đến đoàn thứ nhất nổi trôi ngũ sắc huyền cát. Những cái kia huyền cát bị linh lực kích hoạt về sau cơ hồ trong nháy mắt liền tự động tạo thành các loại bỏ túi tiểu nhân, lại xuyên thấu qua kính lăng thạch phóng đại ném bắn ra. Sau một lát, liền tại cầu A trước người mấy bước bên ngoài, biểu hiện ra một vài bức đã từng phát sinh qua chân thực ảnh lưu niệm hình tượng. Bức họa thứ nhất mặt là làm phổ thông chủ quán lao bản ăn mặc hùng đạo quan, tại một cái phồn nháo phố xá chi bên trong hành tẩu. Bất quá vẹn vẹn chỉ là đi một đoạn đường, như là dạo phố tùy ý nhìn chút tiểu thương cùng hàng hóa, toàn bộ hình tượng liền triệt để kết thúc, ở giữa cũng không phát sinh bất luận cái gì chuyện đặc biệt. Cầu A đem mình đưa vào tiến suy nghĩ nghĩ, rất nhanh liền có suy đoán, đây cũng là hùng trưởng lão vừa mới đạt được lưu ảnh châu, cho nên mới cố ý tuyển tại nhiều người chỗ, khảo thí bảo vật này hiệu quả. Tiếp lấy tiếp tục xem bức họa thứ hai mặt, hùng đạo quan đã khôi phục thành cai ngục trưởng gia bộ dáng, đến linh mạch trong hầm mộ tuần tra. Chỉ chốc lát sau liền một người lặng lẽ tiến vào một chỗ bí ẩn trong hầm mộ, sau đó xa xa thấy được ma quật phân thân bên trong mà huyết chỉ. Bất quá có lẽ là thời gian quá lâu nguyên nhân, hình tượng này bên trong huyết chỉ có 2-3 bước rộng. Hùng đạo khoan đang muốn đến gần cẩn thận quan sát, lại bị bên trong đột nhiên lách mình ra đàn khâu tử cản lại. Hùng trưởng lão, ngươi là thế nào đi tìm tới? Theo câu này chất vấn, bức họa thứ hai mặt im bặt mà dừng. Tiếp lấy bức họa thứ ba mặt, là mấy vị cai ngục trưởng già bồi tiếp cựu trưởng lão tại lấy quặng tiểu trấn cùng linh mạch trong hầm mộ phân biệt tuần tra. Hùng đạo khoan rõ ràng là đem lưu ảnh châu giấu ở mình áo bào bên trong, mà lại không biết dùng phương pháp gì, không có để bất kỳ người nào khác phát hiện mánh khóe, bởi vậy ảnh lưu niệm tương đương hoàn chỉnh. Chờ tuần tra kết thúc về sau, cựu trưởng lão lấy đi chút linh thạch một mình rời đi. Hùng đạo khoan trở lại bên trong căn phòng của mình, lại tại lưu ảnh châu bên trong nhớ kỹ mình, lần này cựu trưởng lão giống như biến thành người khác, hắn thế mà không biết ma quật phân thân, chẳng lẽ là bị người đoạt xá rồi. Phía sau mà hai bức tranh đều là hùng đạo khoan một người vụng trộm chạy tới bí ẩn quặng mỏ, muốn đi vào ma quật, nhưng đều bị ma quật tổng cấm chế cản lại. Vô luận như thế nào cũng vào không được. Sau đó là bức họa thứ 6 mặt, đoạt xá ma tu thiếu chủ đàn khâu tự xuất hiện, cũng chủ động giải khai ma quật cổng cấm chế, dùng cái này đã chứng minh thân phận của mình. Hùng đạo khoan sợ ngây người, tiền bối ngài. Ngài thật sự là cựu trưởng lão. Lúc đó trong tông môn cái kia cựu trưởng lão. Đàn khâu tự khoát tay, lão phu thân phận chân thật chỉ có người một người biết, không muốn đối những người khác nói lên. Nếu là truyền ra ngoài, chỉ sợ trưởng môn lập tức liền sẽ từ bế quan bên trong cưỡng ép ra, đem hai người chúng ta cùng nhau chém giết. Tiếp lấy lại là một phen khuyên cáo, để Hùng đạo khoan cùng hắn cùng một chỗ chăn nuôi ma quật phân thân, tương lai tốt nên đón thượng cổ huyết ma tàn hồn giáng lâm, chung sáng tạo đại nghiệp vân vân. Lại sau đó, chính là Hùng đạo khoan phối hợp với Đan Câu tử, đem một chút còn sót lại linh căn mỏ đồng bắt được ma quật, dùng huyết đục chăn nuôi huyết chỉ chẳng diện. Cuối cùng chính là cầu ga mang theo Hồng Hữu Hiền đến lấy quặng tiểu trấn, Hùng đạo khoan thiết tiến khoản đại hình tượng. Tiếp tối về sau, Hùng đạo khoan trở lại trong phòng, lại lần nữa nhớ kỹ chính mình suy đoán, lần này tới cựu trưởng lão cùng lần trước cựu trưởng lão lại không giống, rõ ràng không là cùng một người. Cái này liệt diễm môn bên trong, đến tột cùng có mấy cái cựu trưởng lão a? Chương 200, đốt khí quyết diễn biến. Chương 200, đốt khí quyết diễn biến. Chờ đem tất cả ảnh lưu niệm sau khi xem xong, cậu ba sắc mặt trở nên có chút mất tự nhiên. Hùng đạo khoan trong miệng nói tới ba cái cựu trưởng lão chân tướng, cậu ba là rõ ràng nhất. Trong đó hai cái đều là trực tiếp hoặc là gián tiếp chết bởi cậu ba chi thủ, cái cuối cùng càng là cậu ba dùng chân thân của mình giả trang. Không nghĩ tới việc này sẽ cho Hùng đạo khoan mang đến to lớn như vậy bối rối. Bất quá, đã hắn đã biết ta là giả cựu trưởng lão, vì sao còn muốn đem cái này lưu ảnh châu lặng lẽ lưu cho ta? Chẳng lẽ là muốn thông qua cái này lưu ảnh châu bảy nắm ta đi làm cái gì sự tình? Vẫn là muốn nói cho ta một chút ta không biết tình huống? Mang theo nghi ngờ trong lòng, cậu ba lại lần nữa nhìn một lần. Lần này, hắn quả nhiên chú ý tới hai cái mới chi tiết. Cái thứ nhất chi tiết là, Hùng đạo khoan lần thứ nhất sử dụng lưu ảnh châu thời điểm, đầu kia dạo phố đường đi rõ ràng cũng không tại lấy quặng nhỏ trong trấn, mà là tại trường Nghiệp Thành. Bởi vì Hùng đạo khoan đi ngang qua trong đó một quán rượu, ngẩng đầu trên tấm bảng liền biết Trường Nghiệp tiểu ra bốn chữ lớn. Kỳ quái, cậu ba khẽ nhíu mày, cảm thấy việc này có chút kỳ quặc. Mấy ngày trước đây Lưu Định Phong trước khi chết, lưu lại địa chỉ chính là tại Trường Nghiệp Thành. Vị này Hùng đạo khoan trưởng lão đạt được lưu ảnh châu địa phương, thế mà cũng là Trường Nghiệp Thành. Làm sao đều là tại Trường Nghiệp Thành? Trường Nghiệp Thành tại Đại Lương quốc mặt phía nam, khoảng cách liệt diễm môn không gần cũng không xa, lấy linh chu phi hành, đại khái chính là 7-8 ngày tả hữu hành trình. Ngay từ đầu đòn rông kiến quốc thời điểm, có Lương Thái Tông tại giải nghiệp trạm lòng xưng đế nghe đồn, liền thuận lý thành trương đóng đô Trường Nghiệp Thành. Thẳng đến 100 năm trước, Lương Văn Đế vì tốt hơn chống cự mặt phía Bắc dân tộc Du Mục liên tiếp xâm lấn, lực bài chúng nghị rời đô đến phía Bắc Bắc Dương Thành, cái này liền khiến cho Trường Nghiệp Thành lại biến thành Đại Lương quốc cố đô. Xuân Hiểu sư muội nói qua, tu tiên giả luôn luôn bất quá hỏi phạm nhân sự tình. Bất quá, cái này Đại Lương quốc cố đô bên trong, làm sao liên tiếp có tu tiên giả xuất hiện? Xem ra, hoàn toàn chính xác muốn bất thời gian đi Trường Nghiệp Thành nhìn một chút. Cậu ba chú ý tới cái thứ hai chi tiết là, Đan Câu Tử cho Hùng Đạo Khoan nói không thể để cho trưởng môn biết hắn còn sống sự tình. Lời tương tự, ngày đó Cầu Hoa tại trong động ma cùng Đan Câu Tử rằng có thời điểm cũng nghe qua một lần. Lúc ấy Cầu Hoa còn tưởng rằng đối phương là tại nói hiệu nói vượn nhiễu loạn đạo tâm của mình, liền không chút để ý, nhưng lúc này nghe tới, liền có khác ý vị. Vì sao Đan Câu Tử lo lắng như vậy để trưởng môn biết mình còn sống? Chẳng lẽ Đan Câu Tử bị xích giao đổi thân phận một chuyện, trưởng môn gia gia cũng biết tình? Vẫn là nói, việc này bản thân liền là trưởng môn gia gia tự mình tham dự. Nghĩ đến loại khả năng này, chính Cầu Hoa đều bị giật mình tê lên. Mặc dù lần thứ nhất đi Thiên Nguyên Phong thời điểm, Cầu Hoa liền đối vị kia đồng trưởng môn sinh ra không tín nhiệm, nhưng muốn nói một cái tông môn chi chủ sẽ đích thân tham dự vào giết hại nhà mình trưởng lão trong sự tình đến, Cầu Hoa vẫn như cũ cảm thấy có chút khó tin. Hiện tại thật Đan Câu Tử cùng giả Đan Câu Tử đều liên tiếp vẫn lạc, xem ra cái này cựu trưởng lão cũng không phải dễ làm như thế, về sau vẫn là làm Cầu Hoa đi, có thể không giả trang, cựu trưởng lão liền tận lực đường giả trang. Cầu Hoa trong lòng thở dài, âm thầm làm quyết định. Hắn đem Lưu Ảnh Châu thu hồi, tiếp lấy miệng rộng mở ra, đem giấu tại thể nội lò lửa nhỏ phun ra. Cũng không biết có phải hay không thôn vệ địa hỏa nguyên nhân, cái này bỏ túi hỏa lô vật trang sức rõ ràng trở nên càng thêm tinh thần. Quanh thân những cái kia dùng kim tuyến quấn quanh tạo thành phức tạp hoa văn, cũng biến thành càng phát ra loại sáng, nhìn xem liền kim quang lóng lánh phảng phất tích chứa trong đó lấy vô tận bí lực. Cầu Hoa tâm niệm hơi động một chút, hỏa lô trong nháy mắt liền biến lớn đến cao cỡ một người. Lại đem phía dưới mà bếp nấu mở ra, đã thấy bên trong kia đóa nguyên bản chỉ có to như hạt đậu ngọn lửa nhỏ, lúc này đã biến thành nho lớn nhỏ. Hỏa diễm mặc dù nhìn xem bình tĩnh, nhưng như cũ thần thái sáng láng, cho người ta một loại tinh hoa nội liễm cảm giác. Cầu Hoa dùng nhẹ tay nhẹ một chiêu, liền đập kia ngọn lửa lại một phân thành hai, trong đó một đóa vẫn như cũ lưu thủ trong hỏa lò, mặt khác một đóa thì là theo Cầu Hoa triệu hoán nhanh chóng bay ra. Kia ngọn lửa nhỏ sau khi đi ra, tại Cầu Hoa chúng quanh mười phần thân mật chuyển vài vòng, sau đó trở lại Cầu Hoa trước mắt, trong nháy mắt hóa thành một cái cực kỳ bỏ túi hỏa diễm tiểu nhân bộ dáng. Cái này hỏa diễm tiểu nhân chỉ có đầu tầm lớn nhỏ, thân thể tứ chi đầy đủ mọi thứ, mà lại quanh thân hình dáng cơ hồ cùng Cầu Hoa giống nhau như lúc, chỉ là bộ mặt phía trên không có ngũ quan, đỉnh đầu ngọn lửa sợi tóc thì là thuận nóng nổi nóng lên phiêu, nhìn xem có chút thú vị. Ngươi đây là tại bắt trước ta a? Cầu Hoa bị chọc cười, đưa tay phải ra ngón trỏ chậm rãi dựa sát vào quá khứ. Ngọn lửa kia tiểu nhân cũng tỉnh tỉnh mê mê, duỗi ra bỏ túi ngón trỏ tay phải cùng Cầu Hoa ngón tay chạm đến một chỗ. Lập tức Cầu Hoa liền cảm giác có một cỗ kỳ dị cảm giác nóng rực tại đầu ngón tay vừa đi vừa về đảo quanh, mà trong cơ thể mình linh lực thế mà cũng theo cỗ này cảm giác nóng rực tự động lưu chuyển, sau đó liền không gió mà bay, lại tại thể nội tự hành đã vận hành lên đốt khí quyết công pháp cơ bản. A! Cầu Hoa khẽ di một tiếng, trên mặt kinh ngạc nhưng lại chưa ngăn cản, ngược lại chạy không tâm thần mặc cho đốt khí quyết tự hành vận chuyển. Bất quá hắn rất nhanh liền phát giác ra được, lần này công pháp vận chuyển cũng không liên quan đến toàn thân, mà là tựa hồ đem ngón trỏ tay phải đầu ngón tay bộ phận trở thành một cái chính thể, tiến hành một cái bỏ túi tiểu chu thiên vận chuyển. Phát giác được sự biến hóa này, Cầu Hoa trong lòng cơ hồ cảm thấy mười phần hoang đường, mỗi một cái đơn độc huyệt vị đều có thể một mình vận hành ra một cái tiểu chu thiên a. Cái này đốt khí quyết công pháp thế mà có thể tới loại trình độ này. Nhưng địa công pháp khẩu quyết bên trên rõ ràng cũng không có ghi chép liên quan nha. Cầu Hoa cẩn thận thể hội dưới, cảm giác công pháp này tự chủ biến hóa đối nhục thân của mình cùng kinh lạc cũng không mang đến mảy may chỗ xấu, liền không có đi quản hắn, vẫn như cũ mặc cho tự hành vận chuyển. Mà ngón tay trên đầu ngón tay ra thịt cùng huyệt vị, tựa hồ cũng đang tiến hành một vòng mới luyện hóa cùng tái tạo. Như thế sau một lúc lâu về sau chờ đốt khí quyết công pháp cơ bản tại trên đầu ngón tay vận chuyển kết thúc, Cầu Hoa mới thu hồi ngón tay. Cẩn thận xem xét phía dưới, quả nhiên phát hiện mình ngón trỏ tay phải đầu ngón tay bộ phận lại biến thành xích kim sắc, trình độ bền bỉ rõ ràng so trước đó tăng lên nhiều gấp mấy lần. Cầu Hoa nghĩ tùy ý hướng bên cạnh nhẹ nhàng điểm một cái, nằm ở trên vách động một khối cứng rắn huyền vũ thạch vừa bị ngón tay chạm đến, tựa hồ liền chống đỡ không nổi, trong nháy mắt vỡ vụn ra. Quả thật hữu dụng a. Cầu Hoa trong lòng vui mừng, lập tức tâm niệm vừa động, đầu ngón tay xích kim bộ phận lại lần nữa khôi phục bình thường, còn có thể tự do chuyển đổi hình thái, không sai không sai. Cầu Hoa hài lòng gật đầu, tiếp lấy lại nghĩ tới một loại khả năng, vậy ta nếu là đem thể nội mỗi một đầu kinh lạc, mỗi một cái huyệt vị cũng làm thành một cái chính thể, một lần nữa vận chuyển đốt khí quyết công pháp, có phải hay không lại có thể đem toàn thân cơ bắp xương cốt lần nữa đốt cháy tái tạo một lần, để nhục thân trở nên cứng cáp hơn. Hắn nghĩ tới liền làm, lúc này thu thần hỏa cùng lò lửa nhỏ, đang ngồi trên đài quanh chân ngồi xuống. Sau đó ngũ tâm triều thiên, hai mắt khép hở, trong lòng chậm rãi mặc niệm đốt khí quyết khẩu quyết. Đồng thời tại thể nội thả ra thần hỏa, để dọc theo đốt khí quyết đầu thứ nhất kinh lạc thủ thái âm phế kinh lạc lộ tuyến, bắt đầu chậm rãi lưu chuyển. Chương 201, kinh lạc dị biến, lần nữa đột phá. Chương 201, kinh lạc dị biến, lần nữa đột phá. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Cầu Hoa thay mặt tại động phủ của mình bên trong, một bên khôi phục trước đó tại ma quật một trận chiến bên trong tiêu hao hết linh lực, một bên dùng đốt khí quyết diễn hóa bản công pháp dốc lòng tu luyện. Ở giữa chỉ có tại tông môn thi đấu mở so đại điện lúc, Cầu Hoa mới mặc vào xích mã bảo, đeo lên na hí mặt nạ, giả trang thành cựu trưởng lão bộ dáng ra ngoài lộ cái mặt. Lúc đầu Cầu Hoa còn muốn quan sát một chút các vị sư minh sư tỷ phấn khích biểu hiện, nhìn xem có không có gì có thể tham khảo chỗ tới. Bất quá hắn chỉ nhìn ngày thứ nhất đầu mấy cuộc tỷ thí về sau, liền triệt để đã mất đi hứng thú. Ở trong mắt Cầu Hoa, những cái kia ngoại môn đệ tử cùng trong nội môn đệ tử đấu pháp tựa như là trẻ con mà nhà tròi, hoặc là linh hỏa hoặc là uy lực pháp thuật quá nhỏ, hoặc là chính là phi kiếm tốc độ quá chậm, hoặc là chính là đánh nhau thời điểm xuất thủ mềm mại bất lực, tóm lại không có mảy may xem chút có thể nói. Cùng Cầu Hoa mấy lần trước tại tông môn bên ngoài sinh tử đấu pháp so ra, đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu, căn bản là không có cách đánh đồng. Cậu ba thậm chí một lần hoài nghi, những người vây xem kia sợ hãi thán phục cùng tán dương, cũng là vì cổ vũ đệ tử tiếp tục cố gắng tu luyện mà cố ý giả vờ. Cậu ba vốn còn muốn tìm cơ hội cùng Xuân Hiểu sư muội trò chuyện vài câu, nhưng nhiều lần ra, đều không có ở đệ bắt phong một đám đệ tử bên trong tìm tới Xuân Hiểu sư muội thân ảnh, liền tạm thời đành phải thôi. Không có tầng này chờ mong về sau, cậu ba liền đem sự chú ý của mình toàn bộ phóng tới công pháp tu luyện phía trên đến, cho dù là có đến đây xem lễ tông môn tiền bối chủ trì tự mình mở tiệc chiêu đãi, cố ý mời cựu trưởng lão tham gia, cậu ba cũng không rảnh để ý, cũng may cựu trưởng lão tính tình quái dị nổi tiếng bên ngoài, cũng chưa gây nên còn lại đám người hoài nghi. Như thế dốc lòng tu luyện phía dưới, chỉ dùng hơn một tháng thời gian, cậu ba liền đem tay phải thủ thái âm phế kinh toàn bộ kinh lạc, cùng với tương quan mấy chục cái trọng yếu huyệt bị, toàn đều hoàn thành một vòng mới đốt cháy rèn đúc cùng tái tạo. Một ngày này lúc chạm vào tối, cậu ba mới vừa ở trong cánh tay phải hoàn thành một lần đốt khí quyết diện hóa công pháp vận chuyển, đang muốn kết thúc công việc thời điểm, đột nhiên cảm giác toàn bộ kinh lạc tựa như là đột nhiên sống lại, hóa thành một đầu hẹp dài mà tĩnh mịch khe hở, bắt đầu điên cuồng hấp thu cậu ba trong cánh tay phải linh lực. A, chuyện gì xảy ra? Cậu ba khẽ nhíu mày, ngay cả kinh lạc cũng bắt đầu sinh ra loại biến hóa này rồi sao? Loại cảm giác này cậu ba cũng không xa lạ gì, bên trên một vòng đốt khí quyết trong quá trình tu luyện, cậu ba quanh thân huyệt vị đều phát sinh qua tương tự biến hóa. Bất quá khi đó vẹn vẹn chỉ là huyệt vị, đối linh lực hấp thu cường độ còn tương đối nhỏ bé, tại cậu ba có thể khống chế phạm vi bên trong. Lần này đổi lại kinh lạc về sau, đối linh lực nhu cầu tăng vọt nhiều gấp mấy lần. Chỉ ở ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, liền đem lên một vòng đốt khí quyết lúc tu luyện chứa đựng bên phải cánh tay từng cái huyệt vị bên trong linh lực toàn bộ hấp thu hầu như không còn. Cậu ba không dám thất lễ, liền tranh thủ ba cái linh căn không gian bên trong linh lực nhau nhau điều động ra trợ giúp. Bất quá kia phía bên phải phế kinh đối linh lực hấp thu tốc độ lại vượt xa cậu ba đối linh căn linh lực điều động tốc độ, mà theo linh lực không đủ về sau, kia kinh lạc hóa thành tĩnh mịch khe hở lại giống bụng đói ăn quẳng, lại bắt đầu nếm thử đem cậu ba trên cánh tay phải cơ bắp cùng xương cốt cũng làm linh lực muốn cùng nhau hút vào. Cũng chính là cậu ba cánh tay đã hoàn thành vòng thứ nhất đốt cháy gen đúc, trình độ bền bỉ viễn siêu bình thường luyện khí tu sĩ. Bằng không nếu là đổi thành cái khác phổ thông luyện khí đệ tử, lần này cũng đủ để cho toàn bộ cánh tay phải trực tiếp héo rút báo hỏng. T. Cậu ba hít sâu một hơi, không khỏi cho mày, cái này đốt khí quyết thế mà cổ quái như vậy, là ta phương pháp tu luyện có sai, tẩu hỏa nhập ma a. Hắn giang chống đỡ lấy kinh lạc dị biến, đội vàng lại lấy ra bộ linh đan đến bổ sung linh lực. Chờ đem trên thân còn sót lại tầm 10 mai bộ linh đan toàn bộ dùng xong sau, đầu kia kinh lạc mới giống như là rốt cục ăn no rồi, đình chỉ đối linh lực điên cuồng hấp thu. Hô, rốt cục dừng lại. Cậu ba thở dài một hơi, nhưng vẫn như cũ không dám xem thường, liền lại lập tức thu nạp thần thức, tiến vào nội thị trạng thái, một lát sau liền hóa thành một cái thần hồn tiểu nhân, đi vào cánh tay phải của mình phía trên. Tại thần hồn tiểu nhân xem xét phía dưới, cậu ba phát hiện trước mắt thủ thái âm phế kinh đã cùng trước đó khác nhau rất lớn. Không chỉ có kinh lạc chủ thể trở nên càng thêm trắng kiện, sung mãn, mà lại toàn bộ kinh lạc từ trong ra ngoài đều biến thành dị thường cứng cỏi kim sắc. Nhìn liền như là một đầu khỏe mạnh kim sắc gân rồng, yên lặng tiềm phục tại cậu ba trong cánh tay. Cái này kinh lạc dáng vẻ, thế nào thấy khá quân a? Cậu ba thần hồn tiểu nhân móc móc sọ não, cẩn thận nhớ một chút, rất nhanh liền kịp phản ứng, đúng rồi, là tiểu kỳ. Đầu này kinh lạc bộ dáng bây giờ, cùng kỳ lân cổ thụ chủ rễ cây đơn giản giống nhau như lúc. Có phát hiện này về sau, chính cậu ba đều lấy làm kinh hãi. Kia kỳ lân cổ thụ thế nhưng là tại kỳ lân bí cảnh bên trong sinh trưởng trọn vẹn mấy ngàn năm, mới có như thế kim sắc rễ cây hình thái. Mà mình bước vào tu tiên giới bất quá thời gian hơn một năm, thế mà liền đem loại này kim sắc kinh lạc hình thái cũng tu luyện được. Cho nên, tình huống vừa rồi cũng không phải là nó không nghe lời, mà là ta nhục thân bản thể trước mắt tu vi cùng thực lực, còn chưa đủ lấy khống chế cường đại như vậy kinh lạc, mới tạo thành nó đột nhiên tiếp cận mất khống chế sao? Đầu kia kinh lạc cũng không biết có phải hay không nghe hiểu thần hồn tiểu nhân nói thầm, thế mà đem kim sắc thân thể có chút áp sát tới, cùng thần hồn tiểu nhân nhẹ nhàng chạm đến hạ. Sau đó lại bắt đầu đem mới hấp thu linh lực phóng thích một bộ phận ra, để chung quanh liên lụy huyệt vị riêng phần mình hấp thu. Không bao lâu, trên cánh tay phải vừa mới bị móc sạch huyệt vị, lại lần nữa bị một cỗ thuần túy linh lực lấp đầy. Cứ như vậy, toàn bộ kinh lạc cùng dính liễu huyệt vị tất cả đều trở nên viên mãn như ý lập tức, cái này viên mãn như ý trạng thái lại ngưng luyện ra một đạo rất nhỏ thần hồn chấn động, phản hồi đến cậu gà trong thần hồn. Để cậu gà lập tức cảm giác, thần hồn bên trong có một đạo vô hình bình chướng, tựa hồ có loại muốn bị trực tiếp chấn khai dấu hiệu. Ừm, đây là lại sắp đột phá rồi. Cậu gà trong lòng hơi động một chút, liền tranh thủ thần hồn tiểu nhân thu hồi náo hải, mà hậu nhân thần hồn một bắt đầu ở trên dưới quanh người yên lặng vận chuyển đốt khí quyết. Mỗi vận chuyển một lần công pháp, cậu ba liền rõ ràng cảm giác được, trên cánh tay phải kim sắc kinh lạc đối với mình thần hồn bình cảnh chấn động xung kích, liền sẽ không hiểu tăng lớn một phần. Cùng lúc đó, cậu ba trong thần hồn cũng sẽ truyền đến một trận gần như bị cưỡng ép như tê liệt đâm nhói cảm giác. Bất quá cậu ba dù sao cũng là ngay cả toàn thân kinh lạc bị thiêu đốt đau đớn đều bị qua một lần, điểm ấy nói nói đối với hắn mà nói căn bản chính là gãi không đúng chỗ ngứa, thậm chí đều không cần cắn răng liền có thể chống đỡ xuống tới. Một lần, hai lần, ba lần. Chờ đốt khí quyết công pháp vận hành đến lần thứ 5 thời điểm, cái kia kim sắc kinh lạc tựa như là đột nhiên trở nên không kiên nhẫn được nữa, đối thần hồn lực chấn động đột nhiên tăng cường mấy lần. Sau đó liền nghe ca nhất thanh, cậu ba thần hồn bên trong cái kia đạo giam cầm tu vi vô hình bình chướng, lại bị trong nháy mắt xung phá. Chương 202, thử lôi lại xuất hiện, kiếp lôi lượn kiếm. Chương 202, thử lôi lại xuất hiện, kiếp lôi lượn kiếm. Dê ỷ cơ là SSTT tỉnh đây chính là luyện khí tầng thứ 5A. Một lát sau, cậu ba từ từ mở mắt, sắc mặt trở nên có chút cổ quái, lần này đột phá bình cảnh, giống như cũng không phải rất khó a. Trước đó vô luận là từ Xuân Hiểu sư muội trong miệng, vẫn là từ Thẩm Đại Hữu hoặc là Lý Nguyên Tuệ miệng bên trong nghe được tình huống, đều là nói tu vi cảnh giới đột phá, càng đi về phía sau liền sẽ càng ngày càng gian nan, thời gian hao phí cũng sẽ càng ngày càng dài. Nhưng hiện tại xem ra, loại quy luật này tựa hồ đối với cậu ba cũng không thích hợp. Dù sao trước đó cậu ba từ luyện khí một tầng đột phá đến luyện khí tầng 2 thời điểm, trọn vẹn dùng thời gian hơn 1 năm. Nếu như nói ở giữa liên phá ba cảnh, là bởi vì hấp thu nhân đan luyện chế còn sót lại dược lực, cùng giải khai thổ thuộc tính linh căn phong ấn hai cái này nhân tố cộng đồng đưa đến kết quả, chí ít nhìn còn có thể truy bởi vì Tố Nguyên, nói còn nghe được. Vậy lần này, vẹn vẹn chỉ là tại 2 tháng bên trong liền không đánh mà thắng đột phá đến luyện khí tầng 5, liền có vẻ hơi quá nhanh đến để chính cậu ba đều cảm giác được có chút không thể thích ứng. Chẳng lẽ là bởi vì đầu này tinh lạc dị biến duyên cớ? Cậu ba nháy mắt, trong lòng có suy đoán, bất quá tiếp lấy liền ngượng ngùng cười một tiếng, không nghĩ tới lần này đột phá, lại là từ một đầu kinh lạc dị biến đưa tới, đoán chừng nói ra cũng không ai sẽ tin tưởng. Cậu ba rất mau đưa điểm ấy nhỏ xoắn suýt ném bắt đầu cẩn thận xem xét thân thể của mình cùng thần hồn biến hóa. Đầu tiên là linh căn phía trên, bởi vì linh căn không gian mở rộng, khiến cho ba cái linh căn bên trong riêng phần mình linh lực đều chiếm được khác biệt trình độ tăng lên. Ở trong đó, thủ thuộc tính linh căn là cậu ba bản nguyên linh căn, linh lực tăng lên cũng là nhiều nhất, trọn vẹn tăng lên gấp đôi có thừa. Hỏa thuộc tính linh căn có lẽ là dính đốt khí quyết ánh sáng, tăng lên hơn phân nửa. Thủy thuộc tính linh căn thì chỉ để thăng đại khái 2 thành tả hữu linh lực. Những linh lực này phần lớn đều là vừa rồi cậu ba phục dụng bộ linh đan về sau gia tăng, bất quá trước đó, mỗi một cái linh căn không gian đối linh lực dự trữ 10 phần có hạn, coi như nghĩ bổ cũng bổ không đi vào. Hiện tại đột phá bình cảnh về sau, cơ hồ trong nháy mắt liền đem mỗi một cái linh căn dự trữ hạn mức cao nhất tăng lên. Từ mỗi cái linh căn không gian mở rộng khác biệt bên trong, cậu ba cũng 10 phần trực quan nhìn ra mình ba cái linh căn khác biệt tư chất, nhìn như vậy đến, vẫn là thổ linh căn tư chất tu hành tốt nhất, thủy linh căn tư chất tu hành kém cỏi nhất. Bất quá cậu ba đối với cái này cũng không quá mức để ý, tiếp lấy tâm niệm vừa động, linh lực vận chuyển cái này phía dưới, mình toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt lắc mình biến hóa, tại cánh tay phía trên thêm ra một tầng như là áo giáp hơi mỏng vàng rực. Cái này còn không có rèn đúc đục thân gân cốt đâu, chỉ là một đầu kinh lạc dị biến liền có hiệu quả như vậy rồi. Cậu ba nháy mắt, cảm thấy có chút khó tin. Chính hắn hết sức rõ ràng, trước mắt cánh tay bên trên vàng rực là từ bên trong mà con rồng kia gân kinh lạc chiếu bắn ra hình thành, bất quá cho toàn bộ cánh tay phải mang tới lực lượng tăng phúc lại là tương đương rõ ràng. Để cậu ba lập tức liền đã nhận ra, mình tay trái tay phải ở giữa loại kia lực lượng khổng lồ cách xa cảm giác, cũng không biết cái này hữu quyền một quyền chi lực có thể đến tới loại trình độ nào. Phía sau lại tìm cơ hội thử một chút. Cậu ba tâm niệm vừa động, trong nháy mắt thu vàng dược hiện hóa. Chính muốn tiếp tục nhìn thần hồn tăng trưởng trình độ lúc, lại đột nhiên nghe đến hướng trên đỉnh đầu truyền đến một trận mơ hồ tiếng sấm vang. Ừm. Cậu ba sững sờ, vội vàng nhấc mắt nhìn đi, chỉ gặp đệ cửu phong phía trên giữa không trung, có thật dày màu đen tầng mây chính đang nhanh chóng tụ lại. Mà tại kia bên trong tầng mây, rõ ràng có mấy đạo mười phần nhìn quen mắt tử sắc lôi đỉnh đang nhanh chóng giao hội, dung hợp, tùy thời chuẩn bị hướng phía dưới đánh rớt. Đây là luyện khí thần lôi. Nói như vậy, lại có tử lôi trúc muốn độ kiếp rồi. Cậu ba đại hỉ, vội vàng mở ra động phủ cửa ngầm, tiến vào bên trong mà bí ẩn trong động vật. Rất nhanh liền xuyên qua nồng đậm dược viên, đi vào kia một đám tử lôi trúc rừng trúc trước đó. Quả nhiên gặp liền sâu trong rừng trúc, có hai cây tử lôi trúc đều đã dài đến 10 trượng chi cao. Lúc này, cái này hai cây tử lôi trúc đỉnh chót, riêng phần mình có 5 đạo lôi hồ ở nơi đó lúc gần lúc hiện vừa đi vừa về chớp động. Mà trên không trung đột nhiên xuất hiện luyện khí thần lôi, rõ ràng chính là bị cái này hai cây tử lôi trúc cho dẫn tới. Cha cha, thế mà duy nhất một lần có hai cây tử lôi trúc dài đến 500 năm, chắc không được lần này luyện khí thần lôi nhìn xem liền so với lần trước lớn gấp đôi. Cậu ba không khỏi chợt chợt cảm khái, trong mắt hưng phấn chi ý cũng biến thành càng phát ra nồng nặc. Lần trước linh mạch chuyến đi, để cậu ba thấy được loại này biến dị trúc tía phi kiếm uy lực lớn, không chỉ có thể lợi dụng tử sắc lôi hồ xuất kỳ bất ý khắc địch chế thắng, mà lại đối với thượng cổ huyết ma ma quật đều tự mang trời sinh khắc chế hiệu quả. Vẹn vẹn chỉ là một thanh trúc tía phi kiếm, lại thêm băng diễm quyết, cũng có thể diệt hết một cái chăn nuôi vài chục năm ma quật phân thân. Cái này nếu là lại nhiều hai thanh trúc tía phi kiếm, thì còn đến đâu? Cậu ba hưng phấn thì thào. Mắt thấy tử sắc kiếp lôi liền muốn rơi xuống, cậu ba vội vàng bấm một cái kiếm quyết, đem đệ cửu phong hộ sơn đại trận đỉnh chót mở ra một đường vết rách, miễn cho một hồi trận pháp bị cướp lôi cho trẻ hỏng. Hắn vừa làm xong chuẩn bị, liền nghe vang một tiếng vang, chỉ gặp một đạo mẫu cây gậy trúc phẩm chất tử sắc kiếp lôi từ trên trời giáng xuống, chui vào động quật về sau lại nhanh chóng mở rộng chi nhánh, hóa thành hai đạo lôi đỉnh chi lực, riêng phần mình đánh rất tại kia hai cây tử lôi trúc phía trên. Chỉ nghe răng rắc nhất thanh, hai cây tử lôi trúc trong nháy mắt liền bị kia lôi đỉnh chi lực vỡ vụn hơn phân nửa. Cậu ba giật nảy mình, lần này kiếp lôi hung mãnh như vậy sao? Cái này ai có thể chịu đựng được a? Nhất định phải nghĩ biện pháp hỗ trợ cản một chút mới được. Cậu ba trong đầu phi tốc xoay tròn, trên người mình cũng không có bất kỳ cái gì có thể hấp dẫn lôi đỉnh chi lực bảo vật, cùng lôi đỉnh chi lực tương quan, cũng chỉ có lần trước bị thiên lôi luyện chế trúc tía phi kiếm mà thôi. Bất quá trôi phi kiếm phía trên lôi hồ đều nhanh muốn hao hết cũng không biết có thể hay không chịu được tử lôi oanh kích. Từ từ, gặp tử lôi trúc quanh thân lôi hồ nhanh chóng tiêu tán, cậu ba biết đạo kiếp lôi thứ hai nhanh muốn tới, liền lại cũng không nói hoài tới cái khác, tiện tay một chỉ, đi. Kia thứ nhất trôi trúc tía phi kiếm lập tức bay đến nghiêng phía trên động quật lối vào, mũi kiếm hướng lên trên, một bộ tùy thời chuẩn bị hy sinh chính mình, thành toàn vãn bối kiên quyết tư thái. Vâng. Theo nhất thanh ầm ầm tiếng vang, đạo kiếp lôi thứ hai ứng thanh mà tới. cơ hồ hai kiếp lôi rơi xuống trong nháy mắt, liền đem canh giữ ở động quật cổng phi kiếm trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bất quá cũng may, lần này ngăn cản thật đúng là làm ra chút tác dụng, tử lôi lại rơi vào dưới đáy hai cây tử lôi trúc bên trên lúc, lôi đỉnh chi lực đã giảm bất chí ít ba thành. Riêng phần mình phân tán về sau, để hai cây tử lôi trúc còn lại trúc tiết đều an ổn khiêng đi qua. Bất quá trong khoảnh khắc, đạo kiếp lôi thứ ba lại theo nhau mà tới. Vâng. Cứ việc lần này kiếp lôi chi lực so trước hai đạo kiếp lôi cộng lại đều muốn càng lớn, nhưng này hai cây tử lôi trúc trải qua trước hai vòng rèn luyện về sau, rõ ràng cũng biến thành cứng cáp hơn. Tại liên tiếp bị phá hủy mấy đoạn trúc tiết về sau, kia tới gần mặt đất vài đoạn tráng kiện trúc tiết, lại sinh sinh hai kiếp lôi lặp đi lặp lại đập cùng rèn luyện bên trong chống đỡ được. Sau một lát, theo đạo kiếp lôi thứ ba chi lực bị triệt để thôn phệ, cơ va trước mặt liền bảy biện ra hai cây tử lập loè tráng kiện tàn trúc. Mỗi một cây tàn trúc đều có chiều cao hơn một người, mà lại đều giống như bị tận lực luyện chế qua, toàn thân cứng cỏi, tản ra điểm điểm tử sắc lôi quang. Tại riêng phần mình trúc tiết phía trên, phân biệt có năm đạo to bằng ngón tay lôi hồ lẫn nhau quấn quanh, vừa đi vừa về chớp động, nhìn xem liền phẩm tướng bất phàm. Chương 203, ngươi cũng biết ta đột phá. Chương 203, ngươi cũng biết ta đột phá. Dê ỷ cơ là SST tỉnh rốt cục thành a, ha ha. Nhìn trước mắt hai thanh trúc tía phi kiếm cùng nhau luyện chế thành hình, cậu ba lập tức lòng tràn đầy vui vẻ, mới một cái khác thanh phi kiếm bị hủy yêu thương lập tức quét sạch sành sanh, nhịn không được cười ha ha vài tiếng. Một lát sau, theo hai giọt tinh huyết chậm rãi thổi qua đi bị hai cây tàn trúc hấp thu, cậu ba cũng rốt cục có thể cùng cái này hai kiện lôi thuộc tính pháp khí tâm ý tương thông. Tiếp lấy tâm niệm hơi động một chút, hai cây tàn trúc liền tự động bay lên, mang theo tư tư lôi hồ chớp động thanh âm, tại động quật bên trong nhanh chóng chuyển hai vòng. Cuối cùng bay trở về đến cầu va trước mặt lúc, cũng đã dựa theo cầu va ý chí, hóa thành phổ thông phi kiếm màu tím bộ dáng. Chỉ là kia trên mũi kiếm, thêm ra mấy đạo từ tử sắc lôi hồ lẫn nhau quấn quanh tạo thành thần bí kiếm văn. Cầu va duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt hai thanh phi kiếm thần kiếm, có phần yêu thích không nỡ rời tay, có cái này hai thanh phi kiếm, về sau nếu là gặp lại thượng cổ huyết ma ma quật phân thân, liền không cần như lần trước như vậy hành khổ. Chỉ là đáng tiếc lần trước cùng huyết chỉ chiến đấu trôi này trúc kiếm, không nghĩ tới vậy mà lại lấy loại hình thức này bị cướp lôi phá hủy. Vừa nghĩ tới bồi tiếp mình vào sinh ra tử một thanh phi kiếm như vậy bị hủy, cậu ba trong lòng liền ngăn không được một trận đau lòng. Bất quá hắn từ trước đến nay là yên vui phái, rất nhanh liền đem điểm ấy ưu sầu cho tạo trừ. Vô luận như thế nào, tại lần sau luyện khí thần lôi rơi xuống trước đó, trước hết tìm tới đồng dạng có thể ngăn cản kiếp lôi bảo vật mới được. Cũng không thể mỗi một lần đều dùng cũ phi kiếm đi thay mới phi kiếm. Cậu ba nhớ kỹ, mảnh này tử lôi rừng trúc ban đầu sinh trưởng thời điểm, đều là đại khái cách mỗi chừng 2 tháng, liền sẽ ở ngoại vi mọc ra mấy cây mới trúc. Mà cầu va cho rừng trúc vung sám tần suất cùng phân lượng đều tương đương đều, bởi vậy những này tử lôi trúc tại tốc độ phát triển bên trên sẽ không có quá lớn khác nhau. Đã hiện ở phía trước mấy cây tử lôi trúc đã lần lượt đến trúc tiết tự thân 500 năm sinh trưởng năm, khoảng cách thời gian vừa vặn chính là hơn 1 tháng tiếp cận 2 tháng dáng vẻ. Dựa theo cái quy luật này, kia phía sau mà cơ bản cách mỗi chừng 2 tháng, liền sẽ có mấy cây tử lôi trúc đến niên hạn đồng thời dẫn hạ kiếp lôi. Nghĩ đến đây, cầu va lập tức bung ra thần niệm, tại trong rừng trúc cẩn thận xem xét. Quả nhiên phát hiện, trong đó cao nhất kia mấy cây tử lôi trúc trúc nhỏ chỗ, đã ngưng tụ 4 đạo tử sắc lôi hồ. Mà hơi dựa vào ngoại vi mặt khác mấy cây cây trúc thì là có 3 đạo lôi hồ, lại dựa vào bên ngoài một chút thì là 2 đạo lôi hồ cùng 1 đạo lôi hồ. Chỉ bất quá những này lôi hồ giấu từ sâu, lại bị rậm rạp lá trúc che cản, bởi vậy chói mắt liếc nhìn phía dưới, còn thật không dễ dàng phát hiện. Chỉ có 2 tháng a. Cầu Ga dùng bàn tay vuốt ve cằm của mình, biểu lộ nghiêm túc, xem ra ra đi tìm là không còn kịp rồi, trước nhìn lần này tông môn thi đấu có hay không tương quan bảo vật làm ban thưởng đi, nếu là không có, liền lại đi bí ẩn giao dịch hội tìm xem. Cầu Ga vừa ở trong lòng làm quyết định, liền nghe được động phủ bên ngoài truyền đến có người la lên thanh âm. Vội vàng thu trúc tía phi kiếm ra, quả nhiên gặp Triệu Ánh Nhi cùng Tiểu Thúy hai nữ chính đợi tại bên ngoài, trên mặt đều treo sầu lo vẻ bất an. Cầu Ga không chút hoang mang mở ra trận pháp cửa vào nên đón ra, "Tiểu Thúy sư muội, Ánh Nhi sư muội, các ngươi làm sao tới à nha?" Đệ Cửu Phong nguyên bản tại Đan Khâu tử dưới tay tu luyện sư tỷ toàn đều không thấy, hiện tại Cầu Ga liền thành đệ Cửu Phong trên thực tế đại sư minh, bởi vậy đối hai nữ đều lấy sư muội xưng hô. Hai người gặp Cầu Ga bình an ra, rõ ràng cùng nhau thở dài một hơi. Vừa mới nghe được sư minh động phủ bên này giống như có âm thanh sấm sét, là xảy ra chuyện gì rồi sao? Tiểu Thúy nghi hoặc hỏi, quả nhiên là vì chuyện này tới. Cậu ba trong lòng bừng tỉnh. Vừa rồi kiếp lôi náo ra động tĩnh khá lớn, nếu như ngay cả Triệu Bánh Nhi cùng Tiểu Thúy hai người này đều phát giác được, đoán chừng đệ bát phong cùng thứ bảy phong cũng có đệ tử cùng trưởng lão cũng đã nhận ra. Xem ra, lần sau có tử lôi trúc ngũ đạo lôi hồ sắp kết thành thời điểm, đến móc ra chuyển đến tông môn bên ngoài, tìm một chỗ xa xôi yên lặng địa phương dẫn lôi mới được, bằng không sớm muộn sẽ bị người phát hiện mánh khỏe. Cậu ba trong lòng đang nghĩ đến thời điểm, đã thấy một bên Triệu Bánh Nhi đột nhiên nhãn tình sáng lên, hỏi: Nhìn sư minh trên người linh lực cùng thần hồn khí thế giống như lại kéo lên một tầng, đây là đột phá. Cầu ba nhãn tỉnh sáng lên, liền lập tức dùng lý do này tới làm ngụy trang, gật đầu nói, không tệ, vừa rồi đột nhiên lòng có cảm giác, liền tóm lấy thời cơ vận công tu hành, may mắn đột phá đến luyện khí tầng thứ 5. Các ngươi nghe được thanh âm, hẳn là ta đột phá lúc đưa tới động tĩnh. Hai nữ nghe vậy liếc mắt nhìn nhau, đều là mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Tiểu Thúy trịnh trọng chắp tay nói, chúc mừng sư minh. Chúc mừng sư minh. Triệu Ánh Nhi mở chừng hai mắt nói, không nghĩ tới cầu ba sư minh vẫn chưa tới 14 tuổi, tu vi cảnh giới liền đã đột phá đến luyện khí tầng 5. Như thế tu hành tốc độ, e là cho dù tại toàn bộ liệt diễm môn bên trong, cũng tìm không ra mấy cái. Cầu ba bị thổi phồng đến mức có chút ngượng ngùng, vội vàng rời đi chủ đề, đúng rồi, các ngươi tu vi hiện tại tiến độ như thế nào? Trước đó tiểu thúy tu luyện chính là ngọc nữ huyền thanh quyết, nhưng này môn công pháp cầu ba luôn cảm giác có chút gì thiếu hụt, một cá nhân tu luyện vô luận như thế nào đều không thể luyện thành luyện khí sĩ. Mặc dù hắn lần trước đi lấy quặng tiểu trấn gặp phải Như Yên, phát giác được đối phương công pháp cùng ngọc nữ huyền thanh quyết có chút tương tự, liền kiên nhẫn xin chỉ giáo mấy chỗ tu luyện chi tiết, đem ngọc nữ huyền thanh quyết cho bổ sung hoàn chỉnh. Nhưng vô luận như thế nào, ngọc nữ huyền thanh quyết đều chỉ là cá phù nước cung đỉnh bên trong lệnh môn công pháp, tu luyện hiệu quả tự nhiên không cách nào cùng tu tiên tông môn chính thống công pháp đánh đồng. Bởi vậy, cậu ba liền lại đem khống hỏa quyết chuyển cho hai người, để cho hai người tu luyện cái này liệt diễm môn công pháp cơ bản. Nghe được cậu ba tra hỏi, lại đến phiên hai nữ không có ý tứ. Tiểu Thúy lặng lẽ nhìn cậu ba một chút, bờ môi đóng chặt không nói chuyện. Triệu Ánh Nhi lại là nhếch miệng nói, sư minh ngươi mình là trời phú hơn người bất kỳ cái gì công pháp tới tay, chỉ cần một hai tháng liền có thể có sở tiến ích. Ta cùng tiểu Thúy sư tỷ đều là thiên phú thường thường hạng người, cái này mới tu luyện hơn một tháng thời gian, có thể có cái gì tiến độ có thể nói. Cậu ba đã sớm lĩnh giáo qua Triệu Ánh Nhi nhanh mồm nhanh miệng, cũng không cùng với nàng dây dưa, nói thẳng, không sao, các ngươi đều là mới học mới luyện, từ từ sẽ đến chính là. Nếu như tùy tùng linh thạch cùng đan dược sử dụng hết đều có thể tới tìm ta muốn. Hai người vui mừng, lần nữa cùng nhau chắp tay, đà tạ sư minh. Mấy người đang nói, lại nghe đệ Cửu Phong Sơn môn bên ngoài, đột nhiên có một đạo âm thanh vang dội xuyên thấu hộ sơn đại trận bình chướng truyền vào tiến đến, "Cửu trưởng lão tại hay không? Có thể mở ra trận pháp ra gặp nhau." Là Bát trưởng lão thanh âm. Cậu ba khẽ nhíu mày, trong lòng đã đại khái đoán được đối phương ý đồ đến. Lúc này liền để hai nữ về động phủ tiếp tục tu luyện, tự mình một người mở ra trận pháp bình chướng ra, quả nhiên gặp Đỗ trưởng Chu chắp hai tay sau lưng, tại sơn môn chỗ lo lắng chờ lấy. Cậu ba chắp tay nói, "Đan câu tử gần nhất đều tại bế quan tu luyện, không tiện ra. Bát trưởng lão có chuyện gì, có thể cho ta nói?" Nói chuyện đồng thời, hắn cố ý đem tự thân tu vi phát tán ra. Đỗ trưởng Chu rất nhanh liền thần sắc cứng lại, "Ừm. Cậu ba sư điện, ngươi lại đột phá?" Cậu ba gật đầu, vừa rồi không cẩn thận đột phá đến luyện khí tầng 5, khả năng làm ra chút động tĩnh, cũng không biết có không có quấy rầy đến Bát trưởng lão. Đỗ trưởng Chu vốn còn muốn hỏi luyện khí thần lôi động tĩnh, lại bị cậu ba câu nói này sớm ngăn chặn miệng, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu nói, "Không sai không sai. Sư điện chỉ dùng không đến thời gian 2 năm cũng đã đột phá đến luyện khí tầng 5, như thế tu hành tốc độ, thực sự hiếm thấy. Xem ra cựu trưởng lão lần này đích thật là tìm được một cái không tệ tu luyện người kế tục." Hắn vừa nói xong, lại gặp sau lưng một người khác cũng dẫm lên phi kiếm nhanh chóng bay tới. Người này dáng người cao giáo, bạch y tung bay, khí độ bất phàm, chính là đệ nhất phong đại đệ tử Hứa Thường Nghiệp. Đối phương rất mau tới đến đệ Cửu Phong Sơn môn trước đó, trước hướng phía Đỗ trưởng Chu chắp tay, tiếp lấy trực tiếp hỏi, "Cậu ba sư đệ, vừa rồi ta gặp ngươi cái này đệ Cửu Phong phía trên như có động tĩnh gì?" Không đợi hắn nói hết lời, cậu ba liền giành nói, "Hứa sư huynh, ngươi cũng biết ta đã đột phá đến luyện khí tầng 5 rồi." Hứa Thường Nghiệp nghe vậy khẽ miệng giật một cái, biểu lộ trở nên hết sức phức tạp. Chương 204, khiêu chiến tỷ thí. Chương 204, khiêu chiến tỷ thí. Dê ý cơ là SSTT tỉnh Hứa Thường Nghiệp híp mắt chằm chằm lên trước mặt thiếu niên, sắc mặt âm trầm không chừng. Hơn một tháng trước, hắn lần thứ nhất nhìn thấy cậu ba thời điểm, mới đối cậu ba hạ kẻ này đã phế kết luận. Không nghĩ tới lần này gặp mặt, đối phương cũng đã đột phá bình cảnh đi vào luyện khí tầng 5. Như thế tu hành tốc độ, cho dù là thiên tiêu khắp nơi trên đất đệ nhất phòng, đều chưa từng nghe thấy. Hứa Thường Nghiệp cảm giác, cậu ba giống là cố ý vì phản bác mình kết luận mới cố gắng tu hành, nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành đột phá. Lập tức cảm giác trên mặt một mảnh nóng bỏng. Bất quá hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, trầm giọng nói, "Cậu ba sư đệ, tu hành giảng cứu thận trọng từng bước một cái dấu chân mới có thể đi được an tâm. Như đều như ngươi như vậy một vị theo đuổi cảnh giới đột phá tốc độ, chỉ sợ tạo thành cơ sở không chắc chẽ, cuối cùng sẽ tẩu hỏa nhập ma." Hắn lời này lúc đầu chỉ là nghĩ đối cậu ba mới khoe khoang hành vi làm ra phản kích, không ngờ cậu ba giống như là thật nghe lọt được, chăm chú sau khi suy nghĩ một chút chắp tay nói, "Ta nhớ kỹ, đa tạ Hứa sư minh nhắc nhở, Hứa sư minh ngươi là người tốt." Hứa Thường Nghiệp cảm giác như là một quyền đánh vào trên đông, trong lòng một hồi lâu phiền muộn. Nhưng ở Bát trưởng lão mặt lại không tiện phát tác, chỉ lạnh lùng nói, "Di vãng tại tông môn thi đấu thời điểm, đệ Cửu Phong phái ra khiêu chiến đệ tử đều là Tiêu Nghiên sư muội, Tiêu Nghiên sư muội dù sao cũng là luyện khí hậu kỳ, mỗi lần đều có thể thông dong đường đối. Lần này Tiêu Nghiên sư muội không tại, Cửu trưởng lão báo cầu ba sư đệ danh tự, sư đệ ngươi nhưng chuẩn bị xong." Cầu ba nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút. Báo danh sự tình, vẫn là trước mấy ngày cầu ba giả trang thành đàn khâu tự bộ dáng, chạy tới cùng hỏa đạo người nói thuộc về mình báo chính mình. Lúc này nghe việc này từ Hứa Thường Nghiệp trong miệng nói ra, cậu ba cảm giác tựa như là mình phạm sai lầm bị bắt bao hết, trong lòng hơi có chút bất an. "Ta chuẩn bị xong." Cậu ba yếu ớt gật đầu nói. Cái này cực không tự tin ngữ khí, ở trong mắt Hứa Thường Nghiệp xem ra chính là sợ hãi dấu hiệu. Khoe miệng của hắn giật cái đắc ý đường cong, ha ha cười nói, "Tiếp qua 2 ngày, khiêu chiến tỷ thí liền chính thức bắt đầu, đến lúc đó, đoán chừng sẽ rất nhiều nội môn đệ tử đều nghĩ mở mang kiến thức một chút cậu ba sư đệ tu vi. Cậu ba sư đệ tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt, cũng đừng bởi vì của cá nhân ngươi sai lầm, liền ném đi chúng ta chín đại chủ phong mặt mũi." Dứt lời, hắn tựa hồ sợ cậu ba lại nói cái gì phản bác, đội vàng liền cùng Đỗ trưởng Chu cùng một chỗ dắt tay rời đi. Cậu ba lại không đi quản đối phương là nghĩ như thế nào, chỉ có chút ngoài ý muốn nháy nháy mắt, còn có 2 ngày thời gian chính là khiêu chiến tỷ thí a. "Nhanh như vậy?" "Hứa sư minh nói đúng, vì không cho đệ Cửu Phong mất mặt, ta phải sớm chuẩn bị sẵn sàng mới được." Tiếp xuống 2 ngày thời gian, cậu ba không có làm khác, liền đợi tại trong động phủ của mình luyện đan. Có đan dược chữa thương, có bổ sung khí huyết đan dược, hữu dụng tại bổ sung linh lực đan dược, thậm chí còn giật chút xích diễm cây ăn quả lá cây, hợp với cái khác dược liệu, luyện chế thành công ra một lọ bổ ích thần hồn đan dược. Những đan dược này lại cũng không là cho chính cầu ta ăn mà là vì đối thủ của hắn làm chuẩn bị. Bằng không sơ ý một chút xuất thủ quá nặng, đem người đả thương lời nói, cũng có thể dùng đan dược đem người cho kịp thời cứu trở về, miễn cho để cho người ta nói đệ cửu phong khi dễ người, để chín đại chủ phong ném đi mặt mũi. Ngay tại cầu ta chuyên tâm cho đối thủ luyện chế đan dược thời điểm, vòng thứ nhất tỷ thí đệ tử danh tự cũng đã quyết ra. Theo hỏa đạo người đem các đại chủ phong khiêu chiến đệ tử danh sách đem ra công khai, vị kia xếp trước mao những người khiêu chiến, cùng một đám đường xa mà đến xem lễ tu sĩ, lập tức liền toàn đều trở nên hưng phấn. Cái gì? Đệ cửu phong phái ra nên tiếp khiêu chiến lại là cầu ta. Một luyện khí trung kỳ đệ tử. Lần này quyết ra người khiêu chiến đều là luyện khí hậu kỳ a. Cửu trưởng lão làm sao lại làm ra an bài như vậy? Chẳng lẽ là vì cho tông môn thi đấu gia tăng một chút lo lắng a? Ta nghe nói, đệ cửu phong những cái kia nữ đệ tử sớm đã bị cửu trưởng lão cho hút khô phái cầu ga ra cũng là rơi vào đường cùng duy nhất lựa chọn. Xuyệt. Đạo hữu nói cẩn thận a. Tông môn thi đấu tổng cộng phân 3 lượt, vòng thứ nhất là ngoại môn đệ tử cùng trong nội môn đệ tử giao đấu. Tại vòng thứ nhất bên trong quyết ra vị trí thứ 10, liền có tư cách đối chín đại chủ phong riêng phần mình phái ra đại biểu khởi xướng khiêu chiến, đây cũng là thứ hai vòng khiêu chiến tỷ thí. Vòng thứ 2 tỷ thí bên thắng, liền có thể cùng thân truyền đệ tử cùng một chỗ tham gia vòng thứ 3 đoạt bảo thi đấu. Bởi vì thân truyền đệ tử cùng đệ tử còn lại ở giữa, vô luận tư chất tu luyện vẫn là tài nguyên tùy tùng đều chênh lệch to lớn. Bởi vậy di vãng khiêu chiến trong tỷ thí, các đại chủ phong chỉ cần tùy ý phái ra một luyện khí hậu kỳ, liền có thể đem người khiêu chiến nhẹ nhõm chấn áp. Cho tới bây giờ, tông môn thi đấu cử hành mấy chục giới, cũng không có xuất hiện qua khiêu chiến án lệ thành công. Nhưng lần này, đệ cửu phong ngay cả một cái luyện khí hậu kỳ đệ tử cũng bị mất, chỉ có cầu ba cái này luyện khí trung kỳ ra giữ thể diện. Bởi vậy tại còn lại mọi người nhìn lại, cầu ba bị người khiêu chiến thành công sát suất liền tăng lên không ít. Đồng thời cũng làm cho lần này khiêu chiến tỷ thí tăng lên một chút khác chờ mong cùng xem chút. Hai ngày cơ hội chớp mắt liền qua. Một ngày này chờ cầu ba chuẩn bị đi ứng đối khiêu chiến thời điểm, vừa xuất độc phủ, liền gặp Tiêu Mở Đất Đạo, Triệu Ánh Nhi cùng Tiểu Thúy mấy người đã chờ ở cửa. Tiếu sư minh, cầu ba hướng Tiêu Mở Đất Đạo chắp tay, lại ngược lại đối hai nữ nói, hai vị sư muội, các ngươi đi theo qua tới làm cái gì? Đương nhiên là đi cho cầu ba sư minh cố lên á. Triệu Ánh Nhi thốt ra, trên mặt còn mang theo vài phần đoán nghiệm. Chuyện lớn như vậy, cầu ba sư minh ngươi cũng không theo chúng ta nói, nếu không phải Tiếu sư minh đột nhiên sớm, ta cùng Tiểu Thúy sư tỷ cũng không biết đâu. Không phải liền là đi đánh cái đỡ mà thôi. Đáng là gì đại sự? Cầu ba khoát tay nói, Tiểu Thúy sư muội, Ánh Nhi sư muội các ngươi cũng không cần đi, ngay tại Cửu Phong hảo hảo tu luyện, ta một hồi đánh xong liền trở lại. Dứt lời, cầu ba cũng không nghe hai nữ phản bác, liền cùng Tiêu Mở Đất Đạo cùng nhau ngự kiếm rời đi. Bất quá, chờ hai người sau khi đi xa không lâu, liền nghe ý ỉa nhất thanh kêu khẽ, chỉ gặp một con linh hạc xuyên tấu nồng đậm mây mù, rơi xuống hai nữ động phủ trước đó. Là hạc sư thúc đưa cơm tới. Triệu Ánh Nhi nhãn châu xoay động, lập tức tiến lên phía trước nói, hạc sư thúc, hôm nay cầu ba sư minh tham gia tông môn thi đấu, ngươi dẫn chúng ta đi xem thấy được hay không? Tiếp lấy lại lấy ra một viên cầu ba cho ích khí đan, chỉ cần ngươi đáp ứng mang bọn ta đi, viên đan dược này liền cho ngươi á. Linh hạc không do dự chút nào liền gật đầu. Quá được rồi. Triệu Ánh Nhi lập tức đại hỉ, Tiểu Thúy sư tỷ, đi, chúng ta cũng đi xem một chút cầu ba sư minh thế nào giáo huấn những người kia. Tiểu Thúy gật đầu, ừm ân, ai để bọn hắn mỗi ngày nói đệ cửu phong không tốt, còn tới chỗ tung tin đồn nhảm. Vô luận Triệu Ánh Nhi vẫn là Tiểu Thúy, đều thấy tận mắt cầu ba bộ phận thực lực, kỳ thật đối lần này khiêu chiến tỷ thí thắng bại, đã sớm trong lòng hiểu rõ. Hai người sở dĩ muốn chạy đi vây xem, cũng là bởi vì tiến vào đệ cửu phong đến nay, đứt quãng từ Tiêu Mở Đất đầu đường nghe được đến chút tin đồn, cảm thấy tâm trung khí phẫn, bởi vậy mới một mực chờ suy nghĩ nhìn cầu ba như thế nào xuất thủ đánh người hạ giận đâu. Sau một lát, Triệu Ánh Nhi cùng Tiểu Thúy hai nữ liền ngồi tại linh hạt trên lưng, xuyên qua tầng tầng mây mù, đi vào tông môn thi đấu tỷ thí sân bãi bên ngoài. Chương 205, tam nữ quan chiến, quy tắc biến hóa. Chương 205, tam nữ quan chiến, quy tắc biến hóa. Dễ ý cơ là SST tỉnh tỷ thí sân bãi là tại hậu sơn một chỗ trong sân cốc. Sơn cốc này tương đương khoáng đạt, chính giữa có một khối cao ngất ra cự thạch làm thành lôi đài ước chừng có 100 bức rộng, trung quanh đâm mấy chục mặt trận kỳ, mỗi một mặt trận kỳ bên trên đều hội chế phức tạp phù văn, rõ ràng là vì tỷ thí bố trí trận cơ. Lôi đài còn lại vài lần đều là núi đá đứng vững, chỉ ở chính bắc mặt tốt nhất quan sát vị trí, đứng lặng một tòa cao lớn mà tinh mỹ lầu cát. Các trên lầu an bài 3 tầng khán đài chỗ ngồi, phía trên nhất một tầng ngồi liệt diễm môn mấy vị trưởng lão cùng đến đây xem lễ mấy tên trúc cơ tiền bối. Ở giữa một tầng thì là liệt diễm môn chín đại chủ phong thân truyền đệ tử, cầu ba cũng ở trong đó. Nhất tầng dưới là còn lại các tông môn xem lễ tu sĩ, cùng lần này có tư cách tham gia khiêu chiến tỷ thí 10 hạng đầu liệt diễm môn đệ tử. Về phần còn lại đến đây vây xem nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử, thì là đứng tại chúng quanh lôi đài núi đá cây cối ở giữa, biến thành một cái lít nha lít nhít vây xem khu vực. Linh Hạc vốn là muốn mang lấy hai nữ bay thẳng đến lầu các đi lên, bất quá Triệu Ánh Nhi sợ bị cậu ta nói, trải qua năn nỉ phía dưới, liền để Hạc sư thúc mang theo các nàng tại lầu các phía bên phải một chỗ ẩn nấp cổ thụ trên nhánh cây dừng lại. Trên nhánh cây kia nguyên bản còn đứng lấy mấy tên khác ngoại môn đệ tử, gặp Linh Hạc bay tới, riêng phần mình chắp tay hô nhất thanh Hạc sư thúc về sau, liền rất tự giác ngoan ngoãn đi địa phương khác vây xem. Hoa, thật nhiều người a. Triệu Ánh Nhi không khỏi chậm chậm cảm khái. Nàng trước đó tại linh mạch bên trong, ngày bình thường có thể nhìn thấy người tu hành đều là luyện khí một tầng trông coi đệ tử. Dù là ngẫu nhiên xuất hiện cai ngục trưởng giả, cũng bất quá mới luyện khí 7 tầng 8 tầng mà thôi. Mà lúc này, giữa sân vây xem luyện khí đệ tử liền khoảng chừng số hơn 100 người. Mà kia các trên lầu, càng là tùy tiện bắt một cái ra đều tu vi không tầm thường, càng có tầm 10 tên trúc cơ tiền bối. Loại trang diện này, quả thực là nàng bình sinh ít thấy. Bất quá, loại kia mở rộng tầm mắt cảm giác hưng phấn, rất nhanh liền bị phá hư. Bởi vì không đầy một lát, hai người liền nghe đến phía dưới vây xem trong đám người, truyền đến có đệ tử ong ong nghị luận thanh âm, tông môn thi đấu nhiều lần như vậy, lần này khiêu chiến tỷ thí xem như nhìn có chút đầu. Đúng vậy à, dĩ vãng mỗi một lần tông môn thi đấu, là thuộc cái này vòng thứ 2 khiêu chiến tỷ thí nhất là không thú vị. Ai cũng biết, một vòng này chính là cho chúng ta phơi bày một ít thân truyền đệ tử có bao nhiêu lợi hại. Chẳng ai ngờ rằng, lần này thế mà lại xuất hiện một cái luyện khí tầng 5. Nhìn bộ dạng này, ta đoán chừng chờ một chút mấy cái sư minh đều sẽ tranh cướp giành giật muốn tìm hắn. Bất quá ta nghe nói, vị này cầu ba sư đệ đã từng chém giết qua luyện khí hậu kỳ ma tu. Nghe đồn mà thôi, sư minh không cần coi là thật. Ta còn nghe nói cầu ba sư đệ là cựu trưởng lão nuôi độc chiến đâu. Nghe đến đó, Triệu Ánh Nhi rốt cục nhịn không được, hướng phía những người kia lớn tiếng quát lớn, các ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Cầu ba sư minh không phải người như vậy. Lại nói hiệu nói bượng, cẩn thận ta để cầu ba sư minh cho các ngươi một chút giáo huấn nhìn một cái. Kia nói chuyện mấy người đều là luyện khí trung kỳ tu vi, vốn còn muốn phản bắt tới, gặp lại sau linh hạc cũng tại, lập tức liền cùng nhau rụt đầu. Chỉ có thể chắp tay kêu lên hạc sư thúc, sau đó liền cũng như chạy trốn nhanh chóng đi xa. Triệu Ánh Nhi nhìn những người kia biểu lộ liền biết, bọn hắn cũng không nghe lọt ai, vẫn như cũ tức giận không thôi, thật không biết bọn hắn vì sao đối cầu ga sư minh sẽ có nhiều như vậy không chịu nổi nói xấu, đơn giản tức chết người đi được. Tiểu Thúy trong lòng cũng có chút phẫn uất, nhưng nàng dù sao từng có bị tiên sư nhất niệm nhưng quyết sinh tử kinh lịch, không dám tùy tiện biểu lộ ra. Lại lo lắng Triệu Ánh Nhi sẽ chọc phải những sư minh sư tỷ khác, liền lập tức rời đi chủ đề, cũng không biết cái này tỷ thí là thế nào cái so pháp, cầu ga sư minh một hồi đến tuột cũng sẽ đánh mấy cái. Triệu Ánh Nhi hừ hừ nói, càng nhiều càng tốt, ta ước gì sư minh có thể đem bọn hắn tất cả đều giáo huấn một lần tốt nhất rồi. Đang nói, lại nghe sau lưng truyền tới một như chuông bạc cười khanh khách đấm thanh. Hai người cùng nhau quay đầu, liền gặp cách đó không xa khác trên một nhánh cây, chẳng biết lúc nào tới cái ước chừng 13-14 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ này mặc một thân màu trắng váy lụa, ngũ quan tinh xảo, da thịt như gốm sứ bóng loáng trắng nõn, nhìn xem mười phần đáng yêu. Nhưng đối phương tuổi còn nhỏ, cũng đã là luyện khí 3 tầng tu vi, mà lại bên cạnh còn đi theo một luyện khí trung kỳ sư tỷ, một bộ tùy thời hộ vệ bộ dáng. Xem xét liền biết thân phận bất phàm. Triệu Ánh Nhi cùng Tiểu Thúy đều không dám thất lễ, liền học cầu ba bộ dáng hướng phía hai người cùng nhau chắp tay nói, gặp qua hai vị sư tỷ, không biết sư tỷ xưng hô như thế nào. Kia váy lụa thiếu nữ lại không đội vã trả lời, mà là ánh mắt sáng lên nói, rốt cục có người chịu hô sư tỷ ta à, khanh khách. Triệu Ánh Nhi cùng Tiểu Thúy liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đều trở nên có chút cổ quái. Thiếu nữ kia cười vài tiếng về sau, lại cùng Linh Hạc lên tiếng chào hỏi, tiếp lấy liền có chút bước tiến hỏi, các ngươi vừa rồi cái kia chắp tay tư thế cùng cầu ba sư đệ giống nhau như lúc, là cầu ba sư đệ dạy à? Triệu Ánh Nhi nhãn tỉnh sáng lên, lập tức liền kịp phản ứng, ngươi là đệ bắt phòng Xuân Hiệu sư muội. Váy lụa thiếu nữ vội vàng làm ra cái im lặng thủ thế, suýt nhỏ giọng một chút, ta thế nhưng là cầu hồ sư tỷ rất lâu, mới khiến cho nàng đáp ứng thả ta trộm ra. Nếu để cho sư phụ biết, khẳng định lại phải tiễn ta về nhà đi diện bích. Thiếu nữ tựa hồ thập phần vui vẻ, nói xong câu này lại trở nên mặt mày hớn hở, làm sao? Cầu ba sư đệ nói với các ngươi lên qua ta. Triệu Ánh Nhi gật đầu, sư minh nói, ngươi là hắn tại trong tông môn nhận biết một cái duy nhất tiểu sư muội, không chỉ có hoa dung nguyệt mạo, khuynh quốc khuynh thành, mà lại đối với hắn cũng nhiều có chiếu cố. Ha ha ha. Đỗ Xuân Hiểu lần nữa nhịn không được cười ra tiếng, tỷ tỷ ngươi gạt người, cầu ba sư đệ mới sẽ không nói cái gì hoa dung nguyệt mạo, khuynh quốc khuynh thành loại lời này. Triệu Ánh Nhi khuôn mặt đỏ lên, vội vàng giải thích nói, sư minh nguyên bản nói chính là cái này ý tứ, ta chỉ là giúp hắn sửa một chút mà thôi. Tiếp lấy lại lập tức rời đi chủ đề, đúng rồi Xuân Hiểu sư muội, ngươi có biết hay không cái này trận quy tắc tỷ thí? Cầu ba sư minh có thể giáo huấn mấy người a? Đỗ Xuân Hiểu cũng không có để ý đối phương xưng hô biến hóa, cười nói, dựa theo lần trước tông môn thi đấu quy tắc đến xem, mỗi một tên thân truyền đệ tử nhiều nhất chỉ có thể bị khiêu chiến 3 lần. Cho nên, cậu ba sư đệ nhiều nhất chỉ có thể giáo huấn 3 người, khanh khách. Một bên hồ sư tỷ đi theo giải thích nói, từ trước tông môn thi đấu khiêu chiến tỷ thí, đều có 3 lần hạn chế. Cử động lần này cũng là vì tỷ thí công bằng, phòng ngừa xuất hiện 10 vị khiêu chiến đệ tử tất cả đều hướng cùng một tên thân truyền đệ tử khởi xướng khiêu chiến tình huống. Nguyên lai dạng này a. Triệu Ánh Nhi có chút tiếc nuối thở dài. Kia hồ sư tỷ rõ ràng có chút cảnh giác, lại hỏi, hai vị nhìn giống như rất lạ mặt, là vừa mới tiến tông môn sao? Không tệ, Triệu Ánh Nhi chi tiết gật đầu, ta cùng Tiểu Thúy sư tỷ đều là bị cậu hòa sư minh mang vào. Lập tức, nàng liền đem hai người đại khái lai lịch, cùng riêng phần mình cùng cậu hòa kinh lịch nói một lần. Mặc dù ở giữa đã giảm bớt đi rất nhiều không tiện cùng nhân ngôn nói bộ phận, nhưng cũng để Đỗ Xuân Hiểu nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, sợ hai thán phục liên tục, tựa hồ hận không thể có thể cùng cậu hòa cùng nhau gia nhập đến kia hai đoạn trong mạo hiểm, lại đi kinh lịch một lần. Mấy người trong lúc nói chuyện, liền gặp đối diện lầu các tầng cao nhất bên trên, Thất trưởng lão đột nhiên đứng dậy vung tay lên, nguyên bản ong ong ồn ào sơn cốc trong nháy mắt liền an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chư vị, chỉ nghe hỏa đạo người cao giọng mở miệng, khiêu chiến quy tắc tỷ thí, ta nghĩ tất cả mọi người đã rất rõ ràng. Bất quá lần này, lão phu sớm nghe rất nhiều đệ tử đề nghị, tại trên quy tắc làm một chút điều chỉnh rất nhỏ, mà lại cũng đã nhận được trưởng môn đồng ý. Nghe được quy tắc có biến động, mọi người tại đây vô luận người khiêu chiến vẫn là vây xem đệ tử, toàn cũng không khỏi đến dọc theo lỗ tai, cẩn thận lắng nghe, sợ có nửa điểm bỏ sót. Hỏa đạo người mỉm cười, nói tiếp, điều chỉnh địa phương tổng cộng liền hai đầu, thứ nhất hủy bỏ 3 lần khiêu chiến hạn chế. Nói cách khác, chỉ muốn khiêu chiến người nguyện ý, thậm chí có thể toàn bộ hướng cùng một tên thân truyền đệ tử khởi xướng khiêu chiến. Thứ hai, lần này đáp ứng lời mời mà đến những tông môn khác đệ tử, nếu là có hứng thú trao đổi lẫn nhau cũng có thể hạ chẳng đối đệ tử bản môn khởi xướng khiêu chiến. Nghe xong cái này hai đầu tuyên cáo, giữa sân đám người hoắc một chút liền triệt để nổ.